mạo hiểm có thể trước trả tiền sao? Đây là tự nhiên. Chỉ là 10,000 vạn tiên tinh, hoang dã đế còn không có chơi xấu tất yếu, chuẩn bị xuất ra mấy cái các loại giá trị bảo bối cho Lục Nhai gắn nợ. Đúng lúc này, lại nghe bong thuyền một thanh âm truyền đến. Không thể cho tiền. Nói chuyện, là Lam Lễ chân nhân. Hoang dã đế đành phải quay người hỏi. Chân nhân có gì cao kiến? Lam Lễ chân nhân đã sớm phát hiện, Lục Nhai cùng Lục Phàm đội thông qua tiểu hồ tiên kéo gần lại quan hệ, mà Lục Nhai chuyến này chính là cốt long, là hắn người cạnh tranh. Huống chi, sư tôn của hắn Chu Thần chân nhân đã sớm biết Lục Nhai sở tác sự tình, chỉ là cho Lý Vô Tà mấy phần chút tình mọn, tạm thời không nhúc nhích kẻ này, lão nhân ra ông ta thế nhưng là tức sôi ruột không có phát tiết đâu. Giờ phút này, hắn kế hoạch bước lên Lục Nhai cùng hoang dã đế mâu thuẫn, tốt thừa cơ cầm xuống Lục Nhai, có thể bức Lục Nhai dẫn hắn tìm kiếm cốt long. Coi như chuyến này tìm không thấy cốt long, đem hắn đưa cho sư tôn xử trí, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng biết thật cao hứng. Dã đế đại nhân khả năng còn không biết, chúng ta cũng không phải là vây ở chồng chất trong không gian, mà là chúng huyễn thuật, thời gian mới vừa vặn qua 6 canh giờ. Lam Lễ chân nhân đã sớm nghe nói trong tiểu hoa viên tồn tại huyễn thuật, nhìn thấy Lục Nhai thời điểm trong lòng liền càng thêm xác định chúng huyễn thuật. Trước đó đuổi theo thuyền tới, chính là nghĩ ngay đầu tiên xác định thuyền đã sửa chữa tốt. Hắn có năng lực không dựa vào Lục Nhai rời đi nơi đây rồi, lúc này mới cố ý nổi lên. Cái gì? Huyễn thuật. Đám người một mảnh xôn xao, hồi tưởng ngàn năm đủ loại, xác thực có bị huyễn thuật quấy nhiều ngũ giác phương vị khả năng. Lam Lễ chân nhân lại nói. Kẻ này từ bên ngoài tiến đến, biết rõ là huyễn thuật, lại cố ý giấu giếm, chắc hẳn có không nhỏ âm mưu. Ta thậm chí không xác định chiếc thuyền này có phải thật vậy hay không hỏng, vẫn là tiểu tử này muốn cố ý lừa bịp tiền. Thuyền không có hỏng. Lừa bịp tiên tặc. Đám người có chút ngộng. Gặp hoang dã đế không động thanh sắc, Lam Lễ chân nhân dạo bước tha ban nguyệt một vòng, tiếp tục châm ngòi nói. Mặc dù thuyền khả năng không có hỏng, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, vị này ban nguyệt thủ nghệ của cô nương quả thực tinh xảo, niên kỷ lại nhỏ, tương lai bất khả hạn lượng, dã đế đại nhân, ngày sau không đưa nàng lưu tại trên thuyền, miễn về sau lại xuất hiện tương tự tình huống. Ban nguyệt dọa đến vội vàng xuống thuyền, lại bị một đạo linh áp trấn trụ, không thể động đậy. Theo cái nhìn của hoang dã đế là Lam Lễ chân nhân tuy là mặt người dạ thú, lại là thực sự nửa bước tiên thánh, chính là ở đây người mạnh nhất. Mà lại, hắn vẫn là Chu Thần chân nhân đệ tử, Chu Thần chân nhân phía sau có tiên đỉnh đại lục thế lực, tương lai đối với mình ẩn tàng trước 6 buồng hạm chủ vương giã sự tình có lẽ có thể giúp một tay, không thể tùy tiện đắc tội. Coi như hắn không phải qua sông đoạn cầu người, cũng không muốn đối địch với Lục Nhai, nhưng việc đã đến nước này, hắn đâm lao phải theo lao, đành phải cố gắng ba khí, đối Lục Nhai nói. Nếu như cái này người chèo thuyền là của ta, cũng không cần đưa tiền A. Lục Nhai không có phản bác, chỉ vào buồm lớn nói. Người thuyền cũng bị mất, muốn người chèo thuyền làm gì? Lời con chưa dứt. Buồm lớn chìm xuống. Chương 99, giết người muốn sau đó tra hỏi. Buồm lớn phía dưới. Cắt vàng mặt ngoài. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một đạo xoắn ốc gần sóng, liên tục cấp tốc mở rộng, đảo mắt biến thành cuồng bạo vòng xoáy. Cùng lúc đó, một đạo không cách nào phản kháng hai nhiên lực lượng đột nhiên thêm tại thân thuyền, đem hắn kéo hướng về phía vòng xoáy bên trong. Ta thuyền không còn. Hoang dã đế còn không có kịp phản ứng, ngậm mấy hơi. Chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo cột buồm thuyền két két thanh âm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hơn phân nửa thân thuyền đã lâm vào cát đất, đồng thời vẫn còn tiếp tục chìm xuống. Thuyền của ta. Lục phàm thuyền bên trên mấy người nhao nhao nhảy xuống thuyền. Lam Lễ chân nhân không biết sao, vội vàng hô lớn. Mau tới người. 7-8 cái tiên tôn vội vàng đi qua, nhao nhao tiên giải. 7-8 cái kim thân bay lên, đem thiêu đốt linh tí luồn vào vòng xoáy bên trong, cùng Lam Lễ chân nhân cùng một chỗ toàn lực nhấc thuyền. Lên. Lam Lễ tiên tôn dùng hết toàn lực, thậm chí gân xanh bạo xuất, cũng không thể ngăn cản thân thuyền đắm chìm, trơ mắt nhìn xem mới vừa sửa xong thuyền biến mất tại cắt vàng bên trong. Vòng xoáy bỗng nhiên biến mất, bình tĩnh không có một cơn gió âm thanh. Hoang dã đế luôn cuống. Ta như vậy một chiếc thuyền lớn nói không có liền không có. Liên 7-8 cái tiên tôn kim thân cùng một cái nửa bước tiên thánh đều không ngăn cản được. Đám người cũng trợn tròn mắt. Sinh ra một loại tiên nhân bất kể thế nào tu hành, tại tự nhiên trước mặt vẫn là sâu kiến bình thường thất lạc cùng người bại. Ban Nguyệt biết rõ tình huống không ổn, thừa dịp Lam Lễ chân nhân nhấc thuyền thời khắc, giật mình né ra trói buộc, trở lại tiên chu bên trên. Chân chu cởi sạch quần áo, mặc vào màng trúc, tiến vào tâm thuẫn cabin, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, cho Lục Nhai đánh phụ trợ. Lam Lễ chân nhân đại khái là toàn trường mất mát nhất người. Một thân đạo bào màu xanh da trời đờ đẫn phất động lấy. Hắn tự kiềm chế có buồm lớn có thể tùy thời rời đi nơi đây, lúc này mới đắc tội Lục Nhai, kết quả trăm hơi thở ở giữa, thuyền liền không có. Không hề nghi ngờ, đây là phong ấn đại trận lực lượng. Nhìn thấy luôn luôn bá khí Hoang Dạ Đế cũng lộ ra vẻ mờ mịt, liền biết lực lượng này liền hắn cũng không ngăn cản được. Là Lục Ngai. Hắn đột nhiên chỉ vào Lục Ngai nói. Thuyền không còn, duy nhất đi ra khối này huyễn trận biện pháp, chỉ có Lục Ngai. Nhưng vừa mới hắn đã hướng Lục Ngai nổi lên, nước đổ khó hốt, cũng không thể liếm láp mặt cầu cứu, đành phải tiếp tục trận mắt đối mặt, ngậm máu phun người. Đây là Lục Ngai âm mưu. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn phun đúng là sự thật. Vùng lớn xuyên qua không gian trung động, đã tiến vào Lục Ngai tư nhân không gian. Thời khắc này Lục Ngai đã đang suy nghĩ làm như thế nào phá giải chiếc thuyền lớn này, mới có thể đem Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hào thăng cấp đến cấp bậc cao hơn. Kẻ này biết rõ phong ấn bố cục, mượn tiếng người chèo thuyền sửa thuyền, trên thực tế lại tại trên thuyền động tay chân, nhường thuyền bị trận pháp nuốt hết. Lam Lễ chân nhân tư duy chuyển vô cùng nhanh, đều không cần nghĩ lại, liền hư cấu ra một đầu ra dáng, có lý có cứ suy đoán. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lục Ngai. Không có chút nào linh lực ba động phàm nhân thân thể, từ đầu đến cuối treo ở trên mặt hiền hòa dáng tươi cười, không có cường giả khí tức, cũng không có cái gì âm hiểm cảm giác. So sánh cùng nhau, ngược lại là luôn luôn phong độ nhẹ nhàng Lam Lễ chân nhân, từ Lục Ngai đến về sau, liền trở nên có chút khác thường, phi thường cấp bách bộ dáng. Đám người ẩn ẩn cảm giác Lam Lễ chân nhân có thể là tại ngậm máu phun người, nhưng giờ phút này quan hệ đến mọi người tính mệnh, đã không để ý tới nhân nghĩa đạo đức rồi. Bảo đảm an toàn đi ra nơi này, mới là vị thứ nhất. Ôm lấy cái này một tư tưởng, Hoang Dạ Đế một mặt hờ hững nhìn chằm chằm Lục Ngai, không nói gì thêm, cũng không có đi ngăn cản Lam Lễ chân nhân. Đạt được Hoang Dạ Đế ngầm đồng ý, Lam Lễ chân nhân hai ngón tay treo trên bầu trời, trống rông vẽ ra một đạo màu lam nhạt hình khuyên phong ấn. Trống rông khắc ấn chính là tiên thánh thủ đoạn. Lam Lễ chân nhân vung tay lên, cách mấy trượng, đem phong ấn đánh vào Lục Ngai thể nội. Đây là tiên thánh cấp tác linh ấn, từ giờ trở đi, sinh tử của ngươi chỉ ở ta một ý niệm, coi như ta bị đại trận thôn phệ, ngươi một dạng sống không được lập tức mang bọn ta rời đi nơi này, chuyện hôm nay xóa bỏ, nếu không, ngươi biết sẽ như thế nào. Ngươi vẫn rất nhân tử. Lục Ngai đồng dạng giơ tay lên. Bất quá lần này, hắn không có kết ấn, cũng không có thi triển cái gì lực lượng. Chỉ là đơn thuần hướng Lam Lễ chân nhân vẫy vây tay. Động tác kia tựa như là tại gọi đứa nhỏ hoặc tiểu động vật. Qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Ngữ khí càng là lười biếng tùy ý, thật giống không phải đối mặt một cái tiên thánh đại lao, mà là một cái u mê đứa bé. Đám người một mặt mộng bức, đây là đang vũ nhục tiên thánh. Lam Lễ chân nhân không hiểu ra sao. Đang muốn khu động tắc linh ấn cho Lục Ngai một chút giáo huấn, chợt có cảm nhận được một luồng lực lượng không thể kháng cự, đem hắn lôi kéo. Lực lượng chỉ hướng. Lục Ngai. Ngươi. Chỉ trong nháy mắt, hắn hiểu được hết thảy hết thảy. Còn không còn kịp suy tư nữa Lục Ngai vì sao có bực này lực lượng, thân thể đã mất khống chế, hai chân cách mặt đất, đột nhiên bay về phía Lục Ngai. Thiên thánh tiên giải. Giữa không trung bay nhanh lúc, đột nhiên một đạo thánh quang kim thân đột nhiên bốc lên, một đường bạo tẩu, gào thét, thiếu đốt. Bóp méo không khí trùng quanh linh áp, nhưng mà không có chứng dụng. Hắn bay về phía Lục Ngai tốc độ không có chút nào giảm xuống, làm như thế nào bay, vẫn là làm sao bay, cũng chính là đổi tư thế. Đám người trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi lực phản ứng, liền biểu tình khiếp sợ đều làm không được. Lam Lễ chân nhân đột nhiên ý thức được, đây là sự thực đại lão, chỉ tiếc chính mình đi sai bước nhầm, bỏ qua tốt nhất nhận sợ hãi thời gian. Không thể sợ. Dù sao hiện tại nhận sợ hãi đã muộn. Có Hoang Thiên Đế ở bên chủ trì công đạo, toàn lực đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nghĩ như vậy, Lam Lễ chân nhân song trưởng hợp lại, tế ra mạnh nhất bản mệnh kiếm. Tàn quang thanh kiếm. Màu lam trên thân kiếm hiện đầy lấm ta lấm tấm thông thấu tàn quang. Lôi cuốn lấy mênh mông linh áp cùng quần quận cùng xa, đồng thời khu động Lục Ngai thể nội co lại linh ấn, lấy thế không thể đỡ huy hoàng chi uy. Một kiếm đâm về phía Lục Ngai. Ngoài ý muốn chính là, hắn thành công. Kiếm đâm vào Lục Ngai thân thể. Chuẩn xác mà nói, là chui vào. Một đạo xoắn ốc gợn sóng đống nhiên xuất hiện tại Lục Ngai ngực, đem Lam Lễ chân nhân giá trị liên thành bản mệnh kiếm chậm rãi nuốt vào trong đó. Lam Lễ chân nhân tay lại ngăn tại thân thể của hắn bên ngoài. Cùng lúc đó, chợt có một đầu hư ảnh đại thủ rơi vào sau gáy của hắn. Đem hắn liền băng cột đầu thân thể nhấn nằm vào đất, tựa như nhấn lấy một con chó nhỏ, không thể kháng cự hãi nhiên lực lượng, nghiền nát hắn phản kháng cuối cùng ý chí. Hắn bản năng cầu cứu tại Hoang Gia Đế. Dạ Đế đại nhân cứu mạng. Nhưng mà Hoang Dạ Đế chất phát nhìn qua, còn không có kịp phản ứng. Lam Lễ chân nhân lập tức luống cuống, đành phải hướng Lục Ngai cầu xin tha thứ. Sư tôn ta là Chu thần chân nhân, ngươi không thể giết ta. Lục Ngai ngoại trừ vây tay bên ngoài, từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều không có làm động tác khác, tựa như trưởng giả, ôn hòa nhã nhặn nói. Không nên gấp, từ từ sẽ đến, còn chưa tới giết ngươi giai đoạn đâu. Một câu nói Lam Lễ chân nhân càng sợ rồi. cùng trước đó công tử văn nhã cùng với sau đó ngậm máu phun người, dứt khoát hoàn toàn không giống như là một người. Có chuyện hỏi ngươi. Biết gì nói nấy. Lục Nhai cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm chậm mở miệng nói. Ngươi là từ chỗ nào biết được Cốt Long tin tức? Chương 100, đây coi là chị vợ vẫn là cô em vợ. Trống trải sa mạc, lặng ngắt như tờ. Mênh mông linh áp, to lớn kim thân, đốt rực không khí, đem thanh thiên bạch nhật chiếu rọi tựa như đêm tối. Tiên thánh tiên giải rối tung treo thánh quang, cho người ta một loại đến từ bị ngạn thần Phật siêu độ phàm trần cảm giác. Kết quả, bị siêu độ. Rộng lớn thánh quang kim thân, lại bị một đầu phiêu miểu ảm đạm hư không chi thủ nhấn nằm vào đất, không thể động đậy. Kém xa kinh người hình ảnh, đánh thẳng vào đám người vắng mạc, thức hải, thậm chí lẽ thường. So sánh cùng nhau, mênh mông nóng rực thánh quang kim thân đối làn da thiêu đốt, đối tiên đài áp bách, liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Hoang gia đế tóc thai bù xù, không gió mà bay, bệ nghệ mắt hẹp bên trong huyết quang nổi lên bốn phía. Tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Không riêng gì Lục Phàm đội đám người, liền liền liệt khắc tâm thuẫn hảo tiền chu bên trong đám người cũng sợ nói không ra lời. Bọn hắn tưởng tượng qua Lục Nhai cường đại, nhưng không nghĩ tượng lại mạnh đến mức độ này. Mà lại toàn bộ hành trình không nhìn một bên hoang gia đế, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất tiên đế, chẳng lẽ nói, Lục Nhai so hoang gia đế còn mạnh hơn. Ta nói. Lam Lễ chân nhân bị nhấn trên mặt đất, không nhìn thấy Lục Nhai biểu lộ, đây mới là tối chuyện kinh khủng. Đều lúc này rồi, hắn cũng không có can đảm lại ra vẻ, chỉ nói. Nhưng chỉ có thể đối ngươi một người nói. Lục Nhai liếc mắt hoang gia đế, là đang sợ hắn. Ngươi truyền thần niệm cho ta. Tiền bối tốt nhất vẫn là mã hóa, ta sợ. Không sao, hắn không nghe được. Lam Lễ chân nhân vẫn có chút sợ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ép mình tỉnh táo lại, lúc này mới chậm chậm nói ra. Là một nữ nhân, vóc dáng rất cao, mang theo mũ rộng vành áo bào đỏ nữ nhân. Thế mà không phải Bạch Dạ. Lục Nhai khẽ nhíu mày. Nàng rất mạnh sao? Rất yếu, thậm chí nói là suy yếu, ta cảm giác có thể tiện tay giết chết nàng, nhưng ta không dám. Ừm. Nàng xem thấu ta hết thảy. Thuận miệng nói ra ta quá khứ mỗi một chi tiết nhỏ, ta thích đồ vật, ta căm hận người, thậm chí ngay cả chính ta đều rất mơ hồ sự tình, nàng lại có thể không rõ chi tiết nói ra, nàng không có sử dụng tác hồn thuật, thậm chí không có linh lực ba động, thật giống như nàng là ta quỷ hồn, vốn là biết rõ một dạng. Lục Nhai nhíu mày. Biết được hết thể chi tiết. Bất động mảy may linh lực. Ân. Không tồn tại. Linh hồn của con người cùng ký ức là rất phức tạp đồ vật. Mỗi phút mỗi giây đều ở không thể dự đoán biến động bên trong, so vật lý thế giới cùng linh lực thế giới đều nhiều phức tạp. Liền xem như Lục Nhai chính mình, cũng không có khả năng tại không sử dụng linh lực tình huống phía dưới, biết được một người tất cả ký ức chi tiết. Nếu như Lam Lễ chân nhân không có nói sai, khả năng duy nhất là hắn trúng huyễn thuật. Hắn coi là đối phương nói mơ hồ chi tiết, chính là hắn chân thực ký ức, trên thực tế cũng không phải là, đó là ngụy tạo chi tiết. Ngụy tạo chi tiết có thể làm cho hắn đến bây giờ còn có thể tin là thật. Nói rõ phù hợp linh hồn của hắn, có độ cao chân thực cảm giác. Đây là cấp cực kỳ cao huyễn thuật. Nữ nhân này thanh âm như thế nào? Có cái gì đặc biệt khí chất? Ta lúc đó đều hụ chết, cái nào còn có tâm tư quan tâm nàng thanh âm khí chất, ta chỉ nhớ rõ trên vai của nàng đứng thẳng một đầu tiểu hồng loan, thân thể chỉ có chim sẻ lớn nhỏ, đỏ tươi phần đuôi lại có dài hơn một thước. Hồng loan. Lục Nhai đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ là thanh loan tú cầu song bào thai tỉ muội? Có nghĩa là... Nữ nhân này là Liễu Huyền Dạ song bào thai tỉ muội, hay là nàng bản tôn? Lục Nhai vẫn cho là Liễu Huyền Dạ trở thành ma vương là muốn tìm về bản thân, kết quả cái này bản thân đúng là cái đơn độc tồn tại nữ nhân. Đây coi là chị vợ vẫn là cô em vợ, sẽ có hay không có luân lý vấn đề? Đương nhiên những này chỉ là suy đoán. Nữ nhân này động cơ là tốt là xấu, trước mắt cũng không cách nào xác định. Lam Lễ chân nhân không biết Lục Nhai ý nghĩ, tiếp tục nói. Nàng dự đoán ta gần đây sẽ chết oan chết uổng, trừ phi có thể đến thú xảo chi xâm tìm tới Cốt Long, nàng nói Cốt Long là ta có thể sống mấu chốt. Lục Nhai nghĩ thầm, tất cả mọi người mặc kệ sau cùng mục đích là cái gì, nhưng tựa hồ cũng muốn thông qua bắt được Cốt Long để hoàn thành. Cái đồ chơi này như thế bảo bối. Sau đó lại hỏi, ngươi là làm sao tìm được hoang gia đế? Ngươi cảm thấy hắn rất đặc biệt sao? Nữ nhân kia nói đi theo hoang gia đế, nhất định sẽ tìm tới Cốt Long, gia đế đại nhân đế vương chi tư. Bày mưu nghị kế, không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Vậy hắn lại là đến tìm cái gì? Gia đế đại nhân loại nhân vật kia làm sao có thể đối Cốt Long cảm thấy hứng thú? Ta liền lừa hắn nói có nơi này có lực lượng của thần. Lục Nhai cười. Lực lượng của thần hắn đã có, hắn thiếu đồ vật rất có thể tại Cốt Long trên thân, cái này chó ngáp phải rồi vận khí cất chó. Không hổ là ngươi. Nói đến đây, Lam Lễ chân nhân đặc biệt bối rối. nếu để cho Dạ Đế đại nhân biết rõ ta đang gạt hắn, ta sẽ chết, cho nên chỉ có thể lấy thần niệm trả lời tiền bối vấn đề. Nhưng ta cũng muốn giết ngươi a.
Phúc.
Lam Lễ chân nhân khóc không ra nước mắt. Vạn bối thề với trời, mới vừa nói tuyệt không nửa điểm lời nói dối.
Ân.
Lục Nhai gật gật đầu. Khu khu, niệm tình ngươi thái độ còn có thể, cũng xác thực nói ra ta cảm thấy hứng thú nội dung, cho ngươi một cái cơ hội, nói một cái nhường ta lý do không giết ngươi. Nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Lam Lễ chân nhân tư duy mở rộng. Hắn nhớ tới sư tôn Chu Thần chân nhân một mực đang tìm cốt long, vị này Lục thành chủ cũng đang tìm cốt long, mà cốt long lại là hắn bảo mệnh mấu chốt. Hắn thật giống minh bạch cái gì, nói gấp. Ta biết một cái bí mật, một cái sư tôn ta Chu Thần chân nhân bí mật. Lão nhân gia ông ta tại Tiên Đình Đại Lục đều có thế lực, nhất định là ngươi tương lai trên đường số một địch nhân, ngươi chỉ cần biết rằng ta bí mật này, tương lai liền có thể thiết kế hãm giết chết hắn. Lục Nhai sững sờ. Giết cái Chu Thần chân nhân còn muốn thiết kế hãm? Mệnh của ngươi cũng quá không có giá trị. Dứt lời, nhấc chân giẫm chết Lam Lễ chân nhân, tựa như giẫm chết một đầu làm cho người buồn nôn con rán. Cuối cùng, vẫn không quên bổ sung một câu. Bán sư cầu vinh, chết chưa hết tội. Lam Lễ chân nhân một mặt ngộp bức, trơ mắt nhìn chính mình kim thân phá diệt, nhục thân bắt đầu thành tro. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, có thể cứu mạng không phải sư tôn Chu Thần chân nhân, mà là cốt long bản thân. Nhưng hắn cũng không hiểu biết như thế nào tìm đến cốt long, cho nên mới tìm Hoàng Gia Đế. Nói cách khác, trả lời thế nào đều là chết. Hắn chỉ là một cái hẳn phải chết phá hôi. Cứ như vậy, Lam Lễ chân nhân tại bi thương đốn ngộ bên trong, hóa thành khói bụi, tiêu tán không còn. Trở thành đại lao đánh cờ bên trong một viên thật đáng buồn quân cờ. Nhìn qua trước mắt rộng lớn thánh quang kim thân hóa thành khói bụi, Hoàng Dạ Đế hoảng muốn chết. Hắn bị Lam Lễ chân nhân hại thảm rồi. Có thể Lam Lễ chân nhân đã chết, thảm vẫn là hắn. Hắn càng hoảng, nhịp tim liền càng nhanh, khí tức liền càng loạn, khí hải liền càng bành trướng, cuối cùng làm ra động tĩnh lại càng lớn. Cuồng phong gào thét, cắt bụi bay lên. Toàn bộ sa mạc nhận không hiểu cậu mình, lại lấy Hoàng Dạ Đế làm trung tâm, bắt đầu đổ lượng. Từng bước một biến thành thanh thế thật lớn sa mạc gió lốc. Lục Phàm đội những người còn lại bị cắt đuổi cuốn lên không trung. Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hảo Tiên Chu cũng bị vội vã biến thành hình người cự giáp, rút ra cự kiếm, bám vào kiếm áp, một kiếm đâm sâu trong sa mạc, mới miễn cưỡng ổn định. Nhìn qua trước mắt lù lù bất động thân hình, Hoàng Dạ Đế bỗng nhiên có loại trực giác. Hắn có thể muốn chết tại nam nhân này trong tay. Nhân sinh của hắn qua kinh lịch vô số lần so cái này muốn nguy hiểm nhiều nguy cơ, nhưng chẳng biết tại sao, lần này lại sợ hãi trở thành dạng này. Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì a? Lục Nhai chầm chậm mở miệng, thanh âm rất thấp, lại xuyên thấu bao cát, thẳng đến lòng người. Ngươi có hay không có cảm thấy rất kỳ quái, nhân sinh của ngươi thật giống thiếu một vật. Chính là vật tương tự thúc đẩy ngươi đến nơi này. Hoàng Dạ Đế sững sờ. Mẹ nó, gia hỏa này đang nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn làm bộ nghe hiểu, tầm mắt bê nghễ, trong lúc lơ đãng tản mát ra trước nay chưa có ma vương bá khí. Thế nào? Ngươi phải cho ta sao? Lục Nhai cười cười, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Một mực tại ngụy trang, lại không biết mình là thực như bức. Hắn muốn tìm, là bản thân. Lục Nhai rất ngạc nhiên, nếu như mình thật muốn giết người này, hắn thiên vận cấm chế sẽ có phản ứng gì? Thiên đạo pháp tắc sẽ đến cứu trận sao? Thử nhìn một chút nha. Ngoài một trượng, Lục Nhai chầm chậm giơ lên tay phải. Chương 101, thiên đạo lực lượng. Cùng xa cuồn cuộn, hôn thiên ám địa. Chiến giáp thân hình lờ mờ, tại cắt vàng bay múa cùng linh áp cộng minh song trọng tác dụng dưới, trên không trung vặn vẹo thành ma ảnh. Hạng Hoạch trong phòng. Toàn Nhiêm Tử ba người sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời, trong đầu không ngừng hiện ra Hoang Dã Đế từng cái kinh khủng truyền thuyết. Ban Nguyệt cực lực khống chế chiến giáp tư thái cân bằng. Chỉ có Mộ Vũ Phi Phi đang xem kịch, hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì, hoặc là chuẩn xác mà nói, các nàng sợ hãi đến chết lặng. Cái này đáng chết bao cát, ta muốn nhìn đùa giỡn nha. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, phía dưới là tình huống như thế nào nha? Tên ăn mày kia đầu đối tiểu sư thúc xuất thủ sao? Không có, là cái gì, mau nói nha. Ban Nguyệt liên tục xác nhận, thanh âm khẽ run nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin, là hạm chủ đại nhân động thủ trước. Mộ Vũ Phi Phi. Toàn Nhiêm Tử ba người. Thổ Sa Tiên. Bao Cắt Trung ương. Theo Lục Nhai đưa tay, một đạo hư không chi kiếm cấp tốc ngưng kết, lấy Hoang Dã Đế không cách nào tránh né tốc độ, đâm về mi tâm của hắn. Cuối cùng lơ lửng tại Hoang Dã Đế trên trán một tấc, hóa thành khói bụi. Hoang Dã Đế từ đầu đến cuối nhắm mắt, không có phản ứng. Cùng xa gió lốc cũng không có tăng thêm dấu hiệu. Thiên đạo cũng không có xuất hiện. Lục Nhai khẽ nhíu mày. Là thiên đạo phán định ta cũng không có sát tâm sao? Vẫn là nói, Hoang Dã Đế không có phát giác được nguy hiểm, không biết ta chuẩn bị giết người, cho là ta tại vây chào kêu gọi hắn. Lục Nhai liền ấp ủ một cái giết người cảm xúc. Ân. Hoang Dã Đế này mặc dù là một nhân tài, có trở thành đỉnh cấp công cụ người tiềm chất, nhưng hắn đoán sai tình thế, đứng ở chính mình mặt đối lập, nên giết thì giết, không có gì có thể tiếc, giết hắn còn có thể khảo thí thiên đạo lực lượng, cớ sao mà không làm. Giết người cảm xúc đúng chỗ, Lục Nhai cảm thấy vẫn là thiếu một chút cái gì, liền tìm cho mình cái lý do chính đáng. Muốn đoạt bảo bối của ta người chèo thuyền, mặc kệ ra ngoài lý do gì, đều là chính ngươi lựa chọn, cam chịu số phận đi. Dứt lời, mặt bàn tay hướng phía Hoang Gia Đế, chuẩn bị đến một phát linh áp pháo, hoặc là thần La Thiên Trinh loại hình trường pháo. Hoang Gia Đế lúc này mới ý thức được, Lục Nhai lại muốn giết hắn, lập tức bị hù hai chân run lên, tiên tông cảnh linh áp phồng lên như gió. Trong chốc lát rung động tần suất, lại cùng tiểu hoa viên nền móng sinh ra cộng minh, trong nháy mắt dẫn phát kịch liệt địa chấn. Vâng! Lòng bàn chân đột nhiên chấn động, làm Lục Nhai thân thể khẽ động, linh áp pháo bắn sai lệch. Linh pháo phi không mà đi, đem 800 dặm bên ngoài một tòa không người phủ không sơn nổ rất rồi. Bắn sai lệch có thể tạm được. Lục Nhai vô lực chửi bậy. Quyết định phải nghiêm túc một điểm. Liền rút ra bội kiếm, trên thân kiếm còn có lưu một đạo lý vô tà lưu lại vết nước. Nhận lấy cái chết. Động thủ không được còn muốn chém người. Hoang Gia Đế dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên khí huyết dâng lên, tròn mắt tận nước, ma khí tung hành. Toàn bộ tiểu hoa viên vì đó chấn động, đầy trời cắt bụi quét sạch toàn bộ phủ không sơn. Cũng may Lục Nhai lần này đã sớm chuẩn bị, căn bản không bị ảnh hưởng, thân hình khẽ động, một kiếm bổ về phía Hoang Dã Đế tóc thai bù xù đại não cửa. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí không có bám vào linh lực, lại khuấy động ra từng đợt gợn sóng không gian, đủ để giết chết Hoang Dã Đế một vạn lần rồi. Hoang Dã Đế nhắm mắt lại. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là bị Lục Nhai đưa tới không gian chấn động cho một mực nhấn trên mặt đất, hai chân khanh khách run lên, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ đều làm không được. Nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra cho đến tận này nhân sinh. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ vận khí cất cho chính là cái phế vật, vốn nên tại 16 tuổi năm đó tại U Minh tập thôn thời điểm chết mất, có thể sống 6.000 tuổi đã là thượng thiên chiếu cố, không có cái gì tiếc nuối. Lục Nhai chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, phía trước không gian đống nhiên thay đổi như màng mỏng bình thường thông thấu, phảng phất có thể trông thấy bên trong thâm nguyên. Một ngụm trường kiếm đống nhiên đâm rách màng mỏng, đột nhiên nằm ngang ở Lục Nhai kiếm trước. Cùng lúc đó, một kiếm này giống như là đâm rách thiên địa vào rượu, vung xuống bàng bạc mưa rượu. Đầy trời ý say cuồn cuộn mà xuống, để cho người ta say bí tỉ thất thần, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy núi kêu biển gầm, càn khôn đảo ngược, đã phân không rõ trời cùng đất, chân thực cùng ngộng cảnh. Quả nhiên, nên tới, tổng hội tới. Lục Nhai thoáng tăng thêm chút lực đạo, một kiếm nên đón tiếp lấy. Song kiếm chống đỡ một chút, phát ra trầm muộn khanh vang. Đại địa cùng tầng mây, cùng lúc đã nứt ra. Tiểu hoa viên sa mạc két một tiếng xuất hiện một vết nứt, nhưng bởi vì phong ấn đại trận duy trì, cũng không có hình thành khe rãnh. Tầng mây cùng tầng khí quyển lại bị tách ra một đạo quần cuộn mây khe. Phảng phất bầu trời bị đánh đã nứt ra. Tiên hoàng. Tại một sát na đối trong kiếm, bộc phát ra chính là tiên hoàng linh áp. Nếu như không phải có phong ấn đại trận duy trì, chuyện này đối với đụng một kiếm, đã để phương viên trăm dặm phù không sơn vỡ vụn thành cát bã. Lục Nhai dương mắt xem xét. Trên trường kiếm hiện đầy lóe ra màu đỏ phù quang cao xăm. Mà tại lưỡi kiếm sau đó, nắm chặt chuôi kiếm không phải tay người, mà là một cái tráng kiện màu nâu đuôi cáo. Một mực nắm chặt, cơ đuôi từng cục. Lục Nhai đại khái đã đoán được người đến thân phận, chỉ là không nghĩ tới, cứu binh còn người không tới, phần đuôi lại tới trước. Khẩn cấp như vậy cũng muốn tới cứu người. Thiên vận chi tử, không hổ là ngươi. Hoang Dã Đế mặc dù lần thứ nhất thấy trường kiếm này, nhưng nhìn thấy trên chuôi kiếm cái kia quen thuộc đuôi cáo, lập tức an tâm. Một đầu cuồng bạo nổi lên bốn phía tóc đen khoát xuống tới. Tung bay đầy trời báo cắt tùy theo đứng im. Mà trường kiếm mang tới đầy trời ý say, cũng tại kiếm kích nháy mắt sinh ra không gian chấn động bên trong, đánh mất hầu như không còn. Báo cắt, ngừng nghỉ. Đầy trời ý say tiêu tán. Lục Phàm đội từ trên trời rơi xuống. Liệt Khắc Tâm Thuẫn chiến giáp một gối rơi xuống đất. Tiểu hoa viên trung ương vô cùng thanh minh. Tất cả mọi người nhìn lại. Một đôi đại thủ xé mở đâm rách không gian màng mỏng, thất tha thất thể, từ đen kịt hỗn độn trong thâm nguyên bỏ vào tiểu hoa viên. Đó là một cái vóc người đồng thời không tính nam nhân cao lớn, mặc lấy một thân làm công coi trọng cầm bảo, bên hông treo hồ lô rượu, rộng mở ý chí, lộ ra thu kịch màu nâu lông cáo. Ngũ quan thu kịch bên trong lộ ra tuấn tú, đầy hàm màu nâu râu ngắn, một đôi mắt cáo bên trong tràn ngập say rượu hỗn độn mê ly, nhưng lại tại nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt, lóe ra nhìn rõ hết thể tinh sáng. Cũng không cao lớn thân hình bên trong lại lộ ra độc hành thiên địa, sống mơ mơ màng màng phóng khoáng cùng tiêu diêu. Một đạo đuôi cáo tại sau lưng kéo dài đến trên chuôi kiếm, vẫn như cũ duy trì song kiếm rằng có tư thái. Không có một tia nhượng bộ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bao quát hoang dã đế ở bên trong, ai cũng không dám xen vào hoặc là ôn chuyện. Chiến giáp bên trong đám người cũng là triệt để kinh trệ, nhìn qua trước mắt cái này truyền thuyết cấp đại nhân vật, từng cái kinh ngạc ngẩn người, nói không ra lời. Nhìn qua trước mắt nam nhân trẻ tuổi, hồ tiên nam tử chậm chậm mở miệng. Người chính là Lục Nhai.
Đúng vậy a.
Lục Nhai đoán được người này chính là tiểu hồ tiên cha ruột, chỉ là không nghĩ tới lao hồ ly này mặc sạch sẽ gọn gàng, tiểu hồ ly lại là lôi thôi vô cùng. Tiên tặc vương tam phàm đội, khoáng hồ tiên. Hồ tiên nam tử lễ phép tự giới thiệu, không có lại nhìn kỹ Lục Nhai, mà là nhìn chằm chằm Lục Nhai trên thân kiếm xanh vết nước nói. Lục Nhai chiến thắng Lý Vô Tà sự tình, hắn nghe tiểu hồ tiên nói qua 800 lượt, lỗ thai đều lên vết chai rồi, đáng tiếc, cho dù hắn phóng xuất ra tiên hoàng linh áp, cũng không có tại cái này trên thân kiếm xanh lại thêm một vết nước. Hắn ngờ tới Lục Nhai kiếm thuật rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến trình độ như vậy. Rất xin lỗi, không có Tà Đế đại nhân kiếm thuật, để cho ngươi chê cười. Lục Nhai không có nghĩ tới tên này còn có lễ phép, thuận miệng nói. Cũng tạm được đi. Thân mẹ nó cũng tạm được. Khoáng hồ tiên. Hoàng gia đế. Còn lại đám người. Lục Nhai nghĩ thầm, cùng Lý Vô Tà kiếm thuật tạo nghệ so sánh, một kiếm này xác thực chỉ có thể coi là chịu đựng, thuần túy dựa vào tiên hoàng linh áp mới duy trì thế cân bằng. Bất quá nói đi thì nói lại, đối phương tựa hồ cũng không phải dựa vào kiếm thuật hành tẩu giang hồ, có cái này kiếm pháp cũng coi là không tệ. Lục Nhai liền hỏi. Cho nên, ngươi là gia hỏa này mời tới cứu binh. Không chờ khoáng hồ tiên trả lời, chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo thở phì phò giọng nữ. Đồ đần, cha ta cứu người là ngươi. Chương 102, nghe nói ngươi là người có vợ. Tiểu hồ tiên từ nhỏ đến lớn, rất ít cầu chính mình lưu manh láo cha làm cái gì. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, nàng lại đầu góc phát sốt, không tiếc bóp nát hồ bội một góc, cũng phải đem láo cha kêu đến. Nàng vốn là lấy cốt long vì lấy cơ gọi hắn tới, kết quả lại ngoài ý muốn đụng vào Lục Nhai cùng hoang dã đế một trận chiến. Hoang dã đế là người nào, nàng quá là rõ ràng nhất rồi. Đó là cái ẩn giấu đi thiên đại thực lực đại âm như nhà. Hoang dã đế không giết chết trước chủ vương ra sự tình, tiên tặc vương là biết đến, thậm chí âm thầm đối với hắn xuất thủ qua. Một trận chiến này không ai thấy qua, chỉ có giải rác truyền thuyết. Nghe nói hai người đều bị thương, nhưng hoang dã đế tổn thương 10 năm khỏi hẳn, đồng thời còn tập được đế vương minh hưởng. Tiên tặc vương tổn thương lại mấy ngàn năm không có tốt lưu loát, nghe nói lần này bày ra sự kiện lớn, chính là vì cướp đoạt một kiện chữa thương chí bảo, cho nên mới không mang hoang dã đế. Tóm lại, hoang dã đế người này rất tà môn. Khoáng hồ tiên ngăn lại Lục Nhai mục đích, một là muốn thử xem Lục Nhai lực lượng, hai lần cũng là vì để tránh cho Lục Nhai cùng hoang dã đế lên tranh chấp. Cứu ta. Nghe được sau lưng tiểu hồ tiên nói cứu mình, Lục Nhai hai mắt một ngộng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiểu hồ tiên bận bịu đi đến hắn bên người, nhón chân lên, đưa lỗ thai lặng lẽ nói. Liên tổng hạm chủ đều giết không được hoang dã đế, gia hỏa này rất tà môn, ta lại muốn đến chậm một bước, ngươi liền chết chắc rồi, ngươi có cái này tinh lực, giữ lại đi tìm cốt lòng không tốt sao. Lục Nhai một suy nghĩ, đúng là đạo lý này. Hoang dã đế thiên vận cấm chế phi thường tà môn, nếu không xuất ra ra dáng nhiệt tình, ngay cả chính mình cũng không dễ dàng giết hắn, tiểu hồ tiên có thể cứu chính mình ý nghĩ rất bình thường. Chỉ là bây giờ bị tiểu hồ tiên như thế một pha trộn, có quan hệ thân thích, bầu không khí thoáng cái trở nên dung hiệp, hắn cũng không tốt lại đường chúng giết người, khảo thí thiên đạo. Có lẽ, đây chính là hoang dã đế nghịch thiên khí vận thể hiện. Hết thể trung hợp, đều tại trong lúc vô hình nhường hắn tránh đi tử cục. Được rồi, một hồi lại trừng trị hắn. Nghĩ như vậy, Lục Nhai cười nói. Ngươi không phải chán ghét ta sao? Làm sao tới cứu ta? Tiểu hồ tiên hảo phóng gương mặt xinh đẹp đột nhiên một trướng, đông nhiên để cao giọng nói. Ai muốn cứu ngươi? Ta là tới nhìn hoang dã thúc. Hoang dã đế nghe chút, cảm động sắc khóc, nghĩ thầm khi còn bé cho tiểu hồ ly này mua rượu nhiều như vậy, cuối cùng không phi công. Tiểu trưởng thành A, hiểu đau thúc thúc rồi. Bớt làm ngộng. Tiểu hồ tiên lườm hắn một cái, nhìn lại. Lão cha trên tay đã bắt đầu uống rượu, phần đuôi còn nắm chặt trường kiếm. Đây là còn không có đánh qua nghiện sao. Tất cả mọi người là người một nhà, thu kiếm thu kiếm. Nhưng mà, khoáng hổ tiên cũng không có vì vậy thu kiếm. Hắn thăm thẳm nhìn xem Lục Nhai, vừa ngắm ngắm nữ nhi, ẩn ẩn cảm giác giữa hai người có không tầm thường khí tức. Dù sao, hắn có kinh nghiệm, năm đó, hắn cùng tiểu tiểu mẹ của nàng chính là như thế một đường ngang qua tới. Khoáng hổ tiên nhướng mày, cái kia tiêu diêu, say mê tầm mắt. Đống nhiên trở nên lạnh thấu xương lên nổi, khiến cho không khí chung quanh như rớt vào hầm băng. Nghe nói, ngươi là người có vợ. Khoáng hổ tiên ý vị thâm trường hỏi. Lục Nhai cũng không giấu giếm. Đúng vậy a. Khoáng hổ tiên bỗng nhiên meo lại hẹp dài mắt cáo. Người ưa thích tiểu tiểu. Lục Nhai ngữ khí cứng lại, nói không ra lời. Bất quá nghĩ lại, trước đó hoang dạ đế thật giống nhắc nhở qua hắn, khoáng hổ tiên này rất quý bối nữ nhi của hắn, chọc nữ nhi của nàng hạ chàng chỉ có một con đường chết. Dưới mắt không khí này quá mức hòa hợp, Lục Nhai không có ý tứ đánh, không bằng thừa cơ gây sự, đánh nằm sấp khoáng hổ tiên, giết giết hoang dạ đế, há không đẹp quá thay. Nghĩ như vậy, Lục Nhai dứt khoát trả lời. Đúng vậy a, ta rất là ưa thích tiểu tử rồi. Phúc! Tiểu hồ tiên đang uống rượu đâu, một ngụm tiên tương phun ở trên thân thể Lục Nhai. Không biết là sặc rượu vẫn là thế nào, mặt trướng đỏ bừng. Nhưng mà trước mặt bầu không khí lại đột nhiên kết xương. Trong nháy mắt buộc phát lạnh thấu xương khí tức bao phủ toàn bộ tiểu hoa viên. Hoang dã đế đám người nín thở ngưng thần, nhìn qua hai người không dám nói lời nào. Chỉ nghe song kiếm giằng co, ẩn ẩn phát ra linh lực giao thoa tiếng vang. Đột nhiên, khoáng hổ tiên thu hồi trường kiếm, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Quá tốt rồi. A, Lục Nhai cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất thời không có kịp phản ứng. Khoáng hổ tiên lắc đầu cảm khái, sắp khóc thành tiếng rồi. 3.000 năm rồi, rốt cục có nam nhân ưa thích nhà ta tiểu tử rồi. Phúc! Tiểu hồ tiên tức giận đỏ mặt, một cước đá vào khoáng hổ tiên trên thân. Ngươi phát cái gì thần kinh? Khoáng hổ tiên lại nín khóc mỉm cười, cười ra nước mắt. Ha 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 ha, 3.000 năm rồi, trên đời này thế mà còn có ưa thích tiểu tử nam nhân tồn tại, ta thật cao hứng. Lục Nhai đủ số hát tuyến. Không nghĩ tới khoáng hồ tiên đúng là loại phong cách này, hoang dã đế châu chó này quả nhiên là phép khích tướng. Đành phải bận bịu giải thích nói. Đó là cái hiểu lầm, ta đã kết hôn rồi. Khoáng hồ tiên khí sắc lạnh lùng nói. Kết hôn? Nơi này là tiên giới, cái nào cường giả không có tam thê tứ thiếp. Tiểu hồ tiên khỏe mắt hơi rút, hận không thể một cước đem lão cha đạp vào vực sâu. Ngươi nhìn ngươi cũng say thành dạng gì. Nói ít điểm mê sảng. Khoáng hồ tiên mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Ngươi nhìn ngươi đỏ mặt, so ta còn say, ha 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 ha. Ngươi, tiểu hồ tiên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thế nhưng không phù hợp phong cách của nàng, đành phải điên cuồng uống rượu, làm bộ là say đỏ mặt. Nam nhân cái gì quá ác tâm. Gặp bầu không khí bỗng nhiên trở nên sung sướng, mặt khác Lục Phàm đội thuyền viên cũng đều bu lại, hướng khoáng hồ tiên cha con chào hỏi, thậm chí không quên trêu chọc tiểu hồ tiên nói. Tiểu tiểu, ngươi trưởng thành, có nữ nhân vị a, ha ha. Ngươi trước kia ưa thích cái kia đồng môn. Gọi là cái gì nhỉ? Khoáng hổ tiên chợt nhớ tới Liêu Huyền Dạ. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là đồng thời ưa thích vợ chồng nhà người ta a? Những người khác cười vang, đi theo trêu chọc nói. Không nên không nên, dạng này quá làm loạn. Tức giận tiểu hồ tiên không dám đáp lời, đành phải tự mình rót rượu. Bất chi bất giác, phế tích bên trên tràn đầy một mảnh sung sướng bầu không khí. Cùng lúc đó, liệt khắc tâm thuẫn hào bên trong đám người, nhìn một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là loại này phát triển. Tại tiên giới, tiên tặc vương là đứng ở tiên tặc đỉnh điểm tứ đại tổ chức một trong, trong đó cường giả nhiều như mây, nổi danh nhất, ngoại trừ tiên tặc vương bản thân bên ngoài, chính là tam phàm đội khoáng hồ tiên, cùng lục phàm đội hoang gia đế. Bây giờ, Lục Nhai tuần tự gặp phải hai người, chẳng những chiến không rơi vào thế hạ phong, còn pha được nữ nhi của người ta. Càng quỷ dị chính là, trước một hơi, mấy người đánh thiên hôn địa ám. Tiếp theo một hơi, lại tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất, khoe khoang mánh liệt tán gẫu. Đây chính là tiên tặc tác phong sao. Thật là có điểm hướng tới đâu. Nhưng mà, không khí hiện trường cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy hòa hợp. Hoang dã đế từ đầu đến cuối trầm mặt, phảng phất cưỡng ép ẩn nấp lấy ma vương khí tức, cho người ta một loại không có xuất thủ kìm nén đến hoảng cảm giác. Khoáng hồ tiên nhìn ở trong mắt, một cái là cùng tổ chức chiến hữu, một cái là quan hệ đến nữ nhi cả đời đại sự nam nhân, hai người đều là chạy đến cốt long tới. Không có khả năng tùy tiện hòa giải, hắn cũng không tốt thiên vị một phương. Không bao lâu, hoang dã đế rốt cục mở miệng nói ra. Thuyền của ta gãy tại đại trận bên trong, khoáng hổ huynh có thể giấy vay nợ thuyền sao? Thứ ta muốn không ở chỗ này, chuẩn bị đi trở về rồi. Khoáng hổ tiên nao nao. Hoang dã đế là cái đi đường dẫm lên cất chó đều có thể ở bên trong nhặt được hạt châu người. Hôm nay hao tổn chủ hạng, thiếu đi nhiều huynh đệ như vậy, lại muốn tay không mà quay về. Là nhận thua ý tứ sao? Hẳn là còn có cái gì mặt khác kế hoạch. Ngươi khẳng định muốn rời đi nơi này. Đúng thế. Lục Nhai ở một bên nhìn xem. Nghĩ thầm thiên vận đem ngươi đưa tới, hoặc là đạt tới mục đích, hoặc là chết ở chỗ này, há lại sẽ tùy tiện để cho ngươi trở về. Ngươi đi không được. Chương 103, loạn bối phận. Hoang dã đế trong cuộc đời gặp được vô số lần tình hình nguy hiểm, nhưng mặc kệ nhiều nguy hiểm, cuối cùng đều có thể tuyệt sử phùng sinh, chẳng những không chịu thiệt, còn kiếm lời. Nhưng lần này cảm giác không thích hợp. Lục Phàm thuyền không còn, người cũng tổn thất hơn phân nửa, càng chịu đủ ngàn năm nỗi khổ, cốt long cùng lực lượng của thần một dạng không có cầm tới, kết quả còn không cho đi. Lục Nhai này đến cùng lai lịch gì, thế mà có thể cùng khoáng hồ tiên đối kiếm. Khoáng hồ tiên sẽ không phải là gặp con rể tâm hỉ, trong bóng tối lừa gạt chính mình a. Nghĩ đi nghĩ lại, hoàng gia đế luôn cuống. Đế vương Minh Hưởng lần nữa quanh quẩn quanh thân, nhất thời khí huyết dâng lên, sợ hai đến trướng hồng hai trong mắt, tựa như một đôi tinh mắt, căm tức nhìn Lục Nhai. Lục Nhai cười cười, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đừng hoảng hốt, không phải ta muốn ngăn ngươi, là trời muốn ngăn ngươi. Bị Lục Nhai như thế vỗ bả vai, đế vương Minh Hưởng đảo mắt trở nên nghẹn ngào, cuối cùng tiêu tán vô hình. Hoang dã đế bỗng nhiên có loại không hiểu an tâm cảm giác. Nhưng hắn không có phát giác đây là Lục Nhai vô kết quả, tưởng rằng Lục Nhai không chuẩn bị làm khó dễ chính mình mới an tâm. Con nghe con mắt đột nhiên run lên. Trời sẽ cản ta. Khoáng hồ tiên gặp Lục Nhai không phải tìm phiền toái ý tứ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, một ngụm quỳnh tương vào trong bụng, lại vẻ say chồng chết. Vừa vặn ta cũng phải đi về, các ngươi cùng ta cùng một chỗ về bản bộ, vừa vặn bên kia kế hoạch thật giống xảy ra chút ngoài ý muốn, cần ngươi đến giúp đỡ. Hoang dã đế gật đầu khởi hành. Được. Khoáng hồ tiên lập tức vung tay háo, thế ra một cái so liệt khắc tâm thuẫn hào còn lớn hơn siêu cấp hồ lô rượu, nhường đám người toàn bộ đi lên. Duy chỉ có lưu lại tiểu hồ tiên. Tiểu hồ tiên uống say say khướt, đột nhiên phát hiện hồ lô khổng lồ lên không, bận điệu hô. Ngươi đi như thế nào a? Nói xong đi tìm cốt long đâu. Khoáng hồ tiên ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có trước đó trò đùa. Đây không phải là tiên tặc vương nhiệm vụ. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải chú thành sứ sao, lẽ ra cùng thành chủ cùng một chỗ hành động. Nói như vậy, khoáng hồ tiên hướng Lục Nhai chắp tay ôm quyền. Lục huynh, tiểu tiểu liền giao phó cho ngươi, nhớ kỹ nhường nàng mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh, còn có, nên ít đi thanh lâu. Lục Nhai sững sờ. Nhiều mặc quần áo có thể. Ít đi thanh lâu dễ nói. Có thể ngươi cái này Lục huynh là mấy cái ý tứ. Có phải hay không loạn bối phận a? May mắn cùng tiểu hồ tiên còn không có cái gì, cái này nếu là có cái gì lời nói, ta quản ngươi gọi cha, ngươi quản ta gọi ca, hai ta các luận các đích. Tiểu hồ tiên không làm. Ngươi biết địa phương quỷ quái này nguy hiểm cỡ nào sao? 3.000 năm, khó được gặp được một cái không ghét ngươi nam nhân, nếu như đi theo hắn còn có nguy hiểm, đó chính là ngươi số mệnh. Ngươi thiếu nói bậy. Khoáng hồ tiên lại nói. Còn có, ngươi vận khí không tệ, gặp một cái tuổi trẻ có triển vọng nam nhân, nếu như Lục huynh gặp nguy hiểm, cha đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm, cùng khuyên ta lưu lại, không bằng khuyên Lục huynh đừng có lại tiếp tục. Tuổi trẻ tài cao. Tiểu hồ tiên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vặn lấy mày rậm, đánh cái say nấc. Tuổi trẻ là tuổi trẻ. Có triển vọng. Gia hỏa này mỗi ngày uống trà tắm suối nước nóng, có cái gì xem như. Ngay cả ta đều so với hắn vất vả. Khoáng hồ tiên cười không nói, lần nữa đối Lục Nhai ôm quyền nói. Lục huynh, hết thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu, cáo tử. Trên đường cẩn thận. Lục Nhai nhìn như khách sáo, ngữ khí lại có chút ý vị thâm trường. Khoáng hồ tiên lập tức mở ra vết nứt không gian, thừa hồ lô mà đi. Tiểu hoa viên chỉ để lại Lục Nhai, tiểu hồ tiên, cùng nơi xa xem trò vui chiến giáp. Chiến giáp bên trong đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hồ tiên treo trên bầu trời dựng lấy Lục Nhai bả vai, vẻ say chân thành ghé vào lỗ thai hắn thổi thổi mùi rượu. Cha ta là bệnh tâm thần, ngươi không biết suy nghĩ lung tung à. Lục Nhai cười cười. Làm sao lại thế? Tiểu hồ tiên bỗng nhiên cảm giác Lục Nhai ánh mắt có chút không đúng. Ngươi chằm chằm chỗ nào nhìn đâu? Ngươi không phải say sao? Say cái đầu của ngươi. Nhàn nhạt cáo hương sen lẫn mùi rượu, Lục Nhai thăm thẳm nhìn xem. Nghĩ thầm mặc dù tiêu chuẩn không có quá khoa trương, nhưng thắng ở thể cốt nhỏ, cảnh tuyết độ dốc rất khách quan, lộ ra mê người say đỏ cùng lấm tấm mồ hôi vung lên phát liền. Cha ngươi mặc như vậy, là bởi vì hắn nhiều lông có thể giữ ấm, ngươi trần truồng, mặc như vậy không biết cảm lạnh sao. Cút! Tiểu hồ tiên bận bịu thu lại thô bảo và áo, đồng nhiên lo lắng lên tiếp xuống mạo hiểm. Ta cảm giác không phải quá tốt, đừng tìm cốt long rồi, chúng ta trở về có được hay không? Nhìn qua không trung dần dần khép lại vết nước. Lục Nhai nghĩ thầm, nếu là theo đuôi hoang gia đế, nhất định có thể tìm tới cốt long. Bất quá tiểu hồ tiên ở bên cạnh, chiến giáp bên trong còn có một cặp người xem lấy, mặt mũi hay là muốn chú ý. Cốt long còn phải tự mình tìm. Ngươi sợ hãi. Ta. Thâm Nguyên. Nếu như đem tiên giới hàng cái vĩ độ, so sánh là khí cầu mặt cầu, sâu như vậy Nguyên chính là khí cầu nội bộ không gian. Thâm Nguyên chẳng những so tiên giới rộng lớn vô số lần, càng là không gian 4 chiều. Liền thời gian biến suất đều cùng tiên giới không giống. Tu vi không đủ, không biết không gian pháp thuật người, lại không có liệt không lò tiên chu, không cách nào vượt qua Thâm Nguyên. Giờ phút này, Khoáng hồ tiên hồ lô khổng lồ tại một đạo màu vàng sấm phong ấn bảo vệ dưới, vững vàng hành xử tại u minh không gian. Bốn phía đen kịt hư vô, khắp nơi tràn ngập lấy máu đỏ tươi sương mù. Phương xa, càng có tựa như bụi sao đại đoàn mây đen tại tập kết. Tựa như bạch tuộc đồng dạng đê giai u minh, kéo lấy vô số cây thật dài minh đuôi, tại trong vực sâu tới lui, không ngừng thôn phệ lấy huyết vụ. Mơ hồ không rõ kêu thảm, rên rỉ, la lên, nghe giống như rất xa, nhưng lại gần ở bên tai. Từng tiếng bi thương đập trúng linh hồn của con người. Lục Phàm đội đám người đành phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không nhìn, không nghe. Liên hoang dã đế đều có chút khó mà bình tĩnh. Chỉ có khoáng hồ tiên chắp tay đứng thẳng, uống chút rượu. Cho nên, ngươi đến cùng là tại sao đến? Hoang dã đế thở dài, trong lòng rất là khó chịu, nhưng lại không thể yếu thế. Trời mới biết, chỉ là nhàm chán thôi. Khoáng hồ tiên luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu tử kia nói, thiên sẽ cả ngươi. Là mấy cái ý tứ. Trời sẽ cản ta. Ai cũng sẽ cản ta, chỉ có trời tuyệt sẽ không cản ta. Lời còn chưa dứt, sau lưng thiên cơ tử bỗng nhiên hô. Hạm chủ, mau nhìn, có một đầu u minh đụng tới. Khoáng hồ tiên dương mắt xem xét, thần thức đột nhiên triển khai, lập tức trợn tròn mắt. Không phải một đầu, là một đám, mà lại là... một đám minh đế. Cái gì? Minh đế. Trong ngáy mắt, một đám tựa như cự kình đồng dạng minh đế. Từ bốn phương tám hướng hiện ra đen kịt khổng lồ thân hình, mỗi một đầu minh đế đỉnh đầu đều mọc lên một đầu màu đỏ tươi mắt to, tựa như thiên đạo phạt thế bình thường, nhìn chằm chằm hồ lô khổng lồ. Nói cho đúng, là nhìn chằm chằm hoang gia đế. Đám người sợ choáng váng, kinh ngạc tự nói. Loại này khu vực biên giới, làm sao có thể xuất hiện minh đế? Còn như thế nhiều. Phải biết, mỗi một cái minh đế thực lực, đều cùng nửa bước tiên hoàng tương đương, cho dù là khoáng hồ tiên, cũng rất khó đồng thời ứng phó nhiều như vậy minh đế. Hoang gia đế hoàng được ép một cái, quanh thân đột nhiên văng lên, kết quả ngoài ý muốn làm vỡ nát hộ hồ lô đại ấn. Cái này, khoáng hồ tiên bông cảm giác không ổn, vội vàng vung tay áo. Hộ trận, khoáng hồ tử hải, chiến đấu kéo dài một khắc nữa. Tại giết chết một nửa minh đế sau đó, khoáng hồ tiên rốt cục tìm đúng cơ hội, đột nhiên xé mở vết nước, mang đám người trốn ra thâm nguyên. Đúng lúc này, chợt có một đạo hắc ảnh hiện lên. Một đầu hình thể rất nhỏ, tốc độ cực nhanh. Toàn thân khoác lên máu tươi cùng xương mù xám khát máu minh đế, không biết từ cái góc nào xông tới, một ngụm nuốt mất hoang gia đế. Đám người kịp phản ứng, khát máu minh đế đã trốn vào thâm nguyên chỗ sâu. Hạm chủ, khoáng hồ đại nhân, không cần quản chúng ta, đi cứu hạm chủ. Khoáng hồ tiên lắc đầu, rốt cuộc minh bạch lục nhai ý tứ. Là trời muốn ngăn hắn, ta thì như thế nào có thể cản. Yên tâm đi, gia hỏa này trải qua so cái này nguy hiểm nhiều sự tình, hắn không chết được. Chương 104 Kém chút xuyên trở về. Lục Nhai cùng Tiểu Hồ Tiên trở lại chiến giáp hạm hạch thất. Đám người đến bây giờ còn đang khiếp sợ trong dư vận, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái thứ nhất khiếp sợ điểm là, Tiểu Hồ Tiên lại là tiên tặc Vương Tam Phàm hạm chủ khoáng Hồ Tiên nữ nhi, từ nhỏ là cái tiên tặc. Loại thân phận này còn có thể làm tiên đình chấp sự. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, Tiểu Hồ Tiên mẹ của nàng tại tiên đình địa vị cao bao nhiêu rồi. Cũng làm cho Lục Nhai không khỏi nghĩ lên Tiểu Hồ Tiên nói qua một câu. Lúc đó. Hắn tử hư côn trong bụng phản đốt thịt côn, Tiểu Hồ Tiên sau khi tỉnh lại, ăn một miếng thịt côn, trực tiếp từ Tam Tinh Tiên Tông lên tới Tứ Tinh, kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ là tiên đình ngự chủ? Bản tôn bởi vì cùng tiên hoàng Hoàng Phi An Vụng bị tru sát, phân thân trốn về vắng vẻ đồng phủ tiên khu tị nạn tới. Lúc đó Lục Nhai liền suy nghĩ, cái này lẳng lơ hồ ly lấy ở đâu loại này sức tưởng tượng. Hiện tại tưởng tượng, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, đám người không dám hỏi nhiều. Dù sao liền Lý Vô Tà nhân vật như vậy, bởi vì nhìn nhiều Tiểu Hồ Tiên hồ sơ, liền bị giáng thành người chăn dê 100 năm. Tiểu Hồ Tiên thấy mọi người choáng váng nhìn qua nàng, ngượng ngùng nói. Tóm lại, liên quan tới ta cha sự tình, còn xin mọi người giữ bí mật. Toàn Nhiêm Tử dẫn đầu nói. Nhất định, nhất định. Đám người khiếp sợ chuyện thứ hai, là Lục Nhai có thể cùng khoáng Hồ Tiên cùng hoang dã đế loại này, danh chấn tiên giới đại tiên kẻ trộm chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn cũng chưa không rõ Lục Nhai đến cùng là thật cùng hai người một dạng cường đại, hay là bởi vì Tiểu Hồ Tiên nguyên nhân, khoáng Hồ Tiên đổ nước rồi. Xét thấy Lục Nhai cho tới nay tác phong, đám người tình nguyện tin tưởng loại thứ hai. Nhất là hư phiến chân nhân, nhớ tới trước đó bị Lục Nhai đem đầu của hắn nhấn tại bát cơm bên trong, cảm giác được có mấy phần vinh hạnh. Bị đánh cũng là chiến đấu. Hắn cũng là cùng tiên hoàng cấp cường giả chiến đấu qua nam nhân. Ân. Cùng lúc đó, Tiểu Hồ Tiên cũng đối chiến giáp chấn sợ nói không ra lời. Nàng ra vẻ lạnh nhạt, tại hạm hạch trong phòng, đông sờ sờ nhìn kỹ nhìn, nửa ngày không có hiểu rõ cái đồ chơi này là thế nào vận hành. Kỳ thật, nàng cũng muốn lái thuyền. nàng tự nhận là khi còn bé, có thể chơi, không thể chơi, nàng đều chơi qua. Nhưng mà cái này biến hình thuyền nàng thật không có chơi qua. Thẳng đến nàng đi vào một cái trúc màn hình về sau, thấy được Tâm Thuẫn cabin bên trong, màng trúc khỏa thân ban nguyệt, doa đến toàn thân khẽ run rẩy. Cái này nếu là chính mình tới lái thuyền, chẳng phải là cũng muốn. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt, buồn nôn. Lúc này, chợt nghe quanh quần đỉnh đầu trong trẻo giọng nữ. Tiểu hồ đại nhân ngài hiểu lầm rồi, cái này màng trúc quần áo là có thẩm thấu phù văn suy tính, thông qua. Nói một đoạn lớn, tiểu hồ tiên một câu nghe không hiểu. Cảm giác mình như cái thiểu năng trí tuệ. Chiến giáp bên ngoài. Tia sáng dần dần ảm đạm, lần nữa nhấc lên cùng xa. Thu phong ấn núi lỏng, huyễn thuật tách rời, cùng với hoang dã đế đế vương minh hưởng ảnh hưởng, trong sa mạc hình thành các loại dị tượng. Gió bão lôi đỉnh, u minh khói ít lóc đau khổ, đại địa vỡ ra, bầu trời rủ xuống, cùng xa không ngừng từ đại địa xót xuống đi, lại từ bầu trời chuốt xuống xuống tới. Không gian vặn mẹo, thời gian nghịch hành, một sát na xuân đi thu đến, cỏ mọc én bay. Thậm chí tại mỗi người trong mắt xuất hiện thị giác cũng không giống nhau. Mộ Vũ Phi Phi kinh ngạc ngẩn người, thấy được hổ khiếu rừng cây tuổi thơ cùng khắp núi mức quả. Không đúng, là Sơn Cha. Tiểu hồ tiên thấy được hồi nhỏ mạo hiểm cùng dung nhan của mẫu thân. Ban Nguyệt thấy được tựa như thiên đạo mật mã giống như phức tạp khắc ấn. Lục Nhai thậm chí thấy được thế kỷ 21 nhà cao tầng, xuất hiện mình tại quán net chơi game ăn mì tôm huyễn tượng. Kém chút cho là mình lại xuyên Việt về đi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn lại có chút thất lạc, có chút không nỡ lão bà xinh đẹp cùng Trúc Tuyển Tông cá ướp muối sinh hoạt, không nỡ sư tỷ cùng Thanh Loan Thành. Kiếp trước duy nhất vui vẻ chính là trò chơi, mà một thế này, cả cuộc đời đều là trò chơi đồng dạng tùy tiện. Hắn đột nhiên thanh tỉnh trở về. Thân thức một xem xét, phát hiện hiện tại tiểu hoa viên, một phần là thực thể loạn tượng, một phần là huyễn thuật. Chân thực cùng ảo cảnh lẫn nhau dung hợp nhường đám người không phân rõ chân thực cùng mộng cảnh, từng cái ngốc tại chỗ. Cái này, chúng ta còn ra đi sao? Lục Ngai nói. Vậy phải xem các ngươi nghĩ đợi bao lâu. Tỷ như Mộ Vũ Phi Phi, khoe miệng chảy mát lạnh ngụm nước, vừa nhìn liền biết không muốn tỉnh lại. Có ý tứ. Cái này có thể rất có ý tứ rồi. Lục Ngai chỉ cần nghiêm túc cảm thụ, liền có thể tùy tiện phát hiện, hiện tại tiểu hoa viên, chí ít có 4 đạo lực lượng đan vào một chỗ. Đầu tiên, là thú xảo chi xâm hạch tâm, cốt long. Hoặc là nói, cốt long chính là phù không sơn này khung xương, xương cốt của nó chôn ở sâu trong đất, nhưng nó còn sống. Điểm này Lục Nhai đã sớm nghĩ phát hiện. Vấn đề là, đầu cốt long này tựa hồ đã không còn là thú tiên rồi. Tiếp theo, là phong ấn cốt long đại trận lực lượng. Đạo này thêm tại cốt long trên thân, cưỡng ép khiến cho bảo trì trận pháp, là duy trì toàn bộ phù không sơn mấu chốt. Toàn bộ phù không sơn chính là vì phong ấn cốt long mà tồn tại, đạo này trận pháp cùng bùn đất cùng rừng cây cùng một chỗ, tạo thành cốt long huyết đủ. Lần nữa, phong ấn trên đại trận thực hiện một đạo cấm chế ảo thuật. Đạo này cấm chế thuộc về phong ấn đại trận một bộ phận, cấp bậc lại cao hơn đại trận. Có thể tự do hành động, bệnh huyễn thuật lầm người, khiến cho hết thể tiến vào thú xảo chi xâm tìm kiếm cốt long thợ săn tất cả đều chết không có chỗ chôn. Lục Nhai nếu như không có đoán sai, đạo này cấm chế ảo thuật khả năng cùng Lam Lễ chân nhân trong miệng Hồng Loan nữ tử có quan hệ. Nói cách khác, gián tiếp cùng Liễu Huyền Dạ có quan hệ. Đạo này huyễn thuật cấp bậc cao, liền hoang dã đế vận khí cất chó đều đi ra không được, còn phải dựa vào chính mình loại này thiên đạo cấp đại lao nghị cách cứu viện. Bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Đạo thứ tư lực lượng là hoang dã đế lưu lại cộng minh chi lực, cái này đạo lực số lượng đã dẫn phát cấp bậc cao nhất thời không cộng minh. Điều này nói rõ, hoang dã đế căn bản không đi xa, lại bị thiên đạo lôi trở lại rồi, bây giờ đang ở phù không sơn một nơi nào đó. Ngoại trừ cái này 4 đạo lực lượng, có lẽ vẫn tồn tại càng nhiều lực lượng. Chí ít dựa theo Lục Nhai biết một loại nào đó trận pháp suy luận, nói cho đúng cần phải vẫn tồn tại mặt khác 4 đạo lực lượng. Đây chỉ là lý luận suy đoán. Bởi vì Lục Nhai phổ thông thần thức thụ đại trận, huyễn thuật cùng thời không cộng minh cộng đồng quá nhiều, hắn cũng không xác định trong đó chi tiết. Trừ phi, hắn nở đầy cấp thần thức đi xem. Có thể như thế liền giống như phong thiên đại trận mệt mỏi. Có thể, nhưng không cần thiết. Lục Nhai vốn là bởi vì quá vô địch mà thẻ nhạt vô vị, như thoáng cái đem tất cả bí mật toàn bộ làm rõ ràng, cái này phó bản không phải trắng soát sao. Chính là trước mắt thấy 4 đạo lực lượng đan vào một chỗ, mới tạo thành tiểu hoa viên hiện tại loạn tượng, khiến cho chiến giáp nửa bước khó đi. Nhưng Lục Nhai rất kỳ quái chính là, nói người vì đi, giờ này khắc này, hắn cũng không có phát giác có người tại phía sau màn điều khiển. 4 đạo lực lượng chủ yếu là nhằm vào phong ấn cốt long, mà không phải tận lực vây khốn chính mình, hắn nghiêm túc một quyền liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nói đúng sai người vì đi, cảm giác lại quá mức trùng hợp, trong đó phối hợp tinh diệu, chi tiết khống chế dứt khoát lô hỏa thuần thành, phảng phất trong cõi u minh tự có một loại thiên ý an bài. Có ý tứ. Đang đi ra tiểu hoa viên trước đó, Lục Nhai đi vào chúc màn hình phía sau tâm thuẫn cabin, tìm được tiểu hồ tiên. Ngươi cũng muốn lái thuyền. Tiểu hồ tiên tại sở không thể thành mẫu thân thân ảnh bên trong đột nhiên lấy lại tinh thần. Không muốn. Nàng chọc tức đỏ bừng mặt, sau đó nhấp miệng tiên tương, lặp đi lặp lại lau say môi đỏ sừng, hỏi. Chúng ta trúng huyễn thuật sao? Không chỉ huyễn thuật. Lục Nhai kiểm tra tâm thuẫn cabin, xác nhận nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ hết thể bình thường về sau, nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi tiểu hồ tiên. Ngươi đến thú xảo chi xâm tìm cha ngươi trước, cho thổ xà tiên truyền qua một đạo thần niệm, ngươi còn nhớ rõ sao? Chương 105, mạnh nhất huyễn thuật người. Tiểu hồ tiên vẫn nhận hư thực huyễn tượng ảnh hưởng, đầy khe mồ hôi dị, tinh xảo trên mặt tròn không gặp phong khoáng, chỉ có hoảng sợ, mờ mịt, thậm chí là một tia yếu đuối. Phát hiện Lục Nhai đang nhìn xem nàng, tiểu hồ tiên cố gắng chấn định nói. Ngươi mới vừa hỏi cái gì? Lục Nhai cách không quạt nàng một đạo trường phong, lại hỏi một lần. Ngươi còn nhớ phải cho thổ xà tiên truyền qua một đạo thần niệm sao? Trường phong quất vào mặt, tiểu hồ tiên toàn thân giật mình, tuyết khe khẽ run, toàn thân mát lạnh cực độ, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này mới mấy canh giờ. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi cụ thể truyền cho ta chính là tin tức gì? Tiểu hồ tiên không biết ý gì, khẽ nhíu mày, trên mặt đỏ hồng cũng tán đi mấy phần. Lúc ấy ta phát hiện Lục Phàm đội tới, muốn trở về thông chi ngươi, vừa vặn nhìn thấy thổ xà tiên, liền nắm nàng mang cho ngươi tin. Nói hoang dã đế tại cái này, gọi ngươi đừng đến, kết quả ngươi vẫn là tới, trước ngươi chưa từng nghe qua tên của hoang dã đế sao? Chưa từng nghe qua. Lục Nhai hờ hững nói. Vấn đề là, thổ xà tiên không có nói cho ta biết hoang dã đế sự tình, chỉ là nói cho ta biết ngươi nói, nơi này có cái bố cục 3.000 năm bấy dập chờ lấy ta. Cái gì? Tiểu hồ tiên sững sờ. Rõ ràng là lừa gạt. Các loại, chẳng lẽ nàng trúng huyễn thuật, nghe lầm tin tức của ta? Có lẽ vậy. Ngươi không biết tin thật ta. Lục Nhai khẽ gật đầu. Mặc dù nàng trúng huyễn thuật, nhưng câu nói này có thể là sự thật, ta không xác định đây là phép khích tướng, vẫn là nghĩ dọa lùi ta. Đồ đần, có thể thôi diễn 100 năm đều là cao thủ trong cao thủ rồi, 3.000 năm còn được rồi. 3.000 năm trước ngươi còn chưa ra đời. Nói như vậy, tiểu hồ tiên len lén liếc Lục Nhai liếc mắt, muốn nhìn một chút Lục Nhai phản ứng, lấy phỏng đoán hắn đến cùng tuổi tác bao nhiêu. 3.000 cái số này rất mất cảm, tông chủ, sư tỷ. Ngươi, đều là hơn 3.000 tuổi. Lục Nhai như có điều suy nghĩ, lại hỏi. Ngươi tại tiên tặc vương trên thuyền lớn lên, ngươi có nghe hay không qua, tiên giới ai huyễn thuật mạnh nhất? Tiểu hồ tiên lắc đầu. Huyễn thuật cao thủ rất nhiều, nhưng bị người ta biết danh tự khẳng định không phải cao thủ, chân chính huyễn thuật cao thủ sẽ không cho người lưu lại ấn tượng. Tốt có đạo lý. Lục Nhai cảm giác mình hỏi ngốc lời nói. Dù sao trong trò chơi huyễn thuật tác dụng có hạn, đi vào thế giới này, Lục Nhai lại khinh thường tại vận dụng huyễn thuật. Bởi vậy rất là nhạt. Ngoại trừ thiên đạo, Lục Nhai không cho rằng thế giới này còn có những người khác cần hắn vận dụng huyễn thuật mới có thể treo lên đánh. Ngươi biết Tử Ứng Long vì cái gì gọi cái tên này sao? Ngươi cả ngày quan tâm đều là cái gì a? Trả lời ta. Không biết. Đồng nhiên, tiểu hồ tiên nhớ ra cái gì đó. Bất quá liên quan Tử Ứng Long người này, ta nghe qua một cái bắt quái, thật giống cũng không phải là từ thành chủ thân sinh cốt nhục, mẹ của nàng đã từng cùng Thải Vân Tử là tư lữ. Sau đó bị Chu Thần Chân Nhân can thiệp, mới gả cho Từ Thành Chủ. Quý vòng thật loạn. Lục Nhai im lặng. Thải Vân Tử bắt được Cốt Long, vừa nghi dường như Từ Ứng Long cha đẻ, ân. Lục Nhai tựa hồ đã hiểu cái gì. Bất quá là bắt quái, còn không thể xác định. Lục Nhai lại hỏi. Cốt Long chính là Ứng Long ngươi biết không? Không có khả năng. Tiểu hồ tiên quả quyết đáp. Ứng Long nghe nói là cuối cùng một đầu thuần huyết Long tộc, chính là thần thú, Thải Vân Tử chỉ là một cái tiên thánh. Làm sao lại bắt được? Lục Nhai nói. Ta nghe nói, Cốt Long là tại Chu Minh Chi chiến bên trong xuất hiện qua thần thú, nếu như thời gian chiến tranh thụ thương, có lẽ liền có khả năng này rồi. Tiểu Hồ Tiên lắc đầu nói. Ứng Long tương truyền là thần thú, thần tộc chính là U Minh thiên địch, lại làm sao có thể bị U Minh gây thương tích? Có khả năng Chu Minh Chi chiến phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn sự tình. Lục Nhai thuận miệng suy đoán. Liên quan tới Chu Minh Chi chiến, tại Thượng Cổ Tiên Đình thiết lập bên trong là như vậy. U Minh cách mỗi 3.000 năm liền sẽ đạt tới một lần cường thịnh, vì phòng ngừa U Minh quy mô lớn làm hại tiên giới, tiên đỉnh cách mỗi 3.000 năm một lần phát động Chu Minh chi chiến. Lục Nhai trước đó nghe toàn nhiệm tử ba người nói, gần nhất một lần Chu Minh chi chiến cách này đã có hơn 3.000 năm rồi, vấn đề tới. Vì cái gì lần này Chu Minh chi chiến chậm chạp không có tới? Tiểu Hồ Tiên giải thích nói, tiên đỉnh thuyết pháp là, bởi vì lần trước Chu Minh chi chiến quả nổi bật, viễn siêu qua trước đó 9 lần. sau đó U Minh số lượng rất là giảm bớt, cho nên lần này Chu Minh chi chiến căn bản không đánh được. Trước đó 9 lần. Nói như vậy, tiên đình lịch sử là 3 và 5. Xem ra cùng trong trò chơi không phải một thời đại A. Lục Nhai ẩn ẩn cảm giác, lần này cốt long sự tình, cùng chậm chạp không có đến nơi lần thứ 10 U Minh chi chiến, nhất định có rất trọng yếu quan hệ. Có khả năng hay không, lần trước Chu Minh chi chiến cũng không lấy được đại thành quả, mà là U Minh cố ý ẩn giấu thực lực, tại nghẹn đại chiêu đâu. Lục Nhai suy đoán nói, có khả năng. Tiểu Hồ Tiên gật gật đầu. Tiên đình thuyết pháp luôn luôn không quá có thể tin, trước mấy ngày ngươi ở trên núi, khả năng không biết, toàn bộ tiên giới trong cùng một lúc bạo phát U Minh sự kiện, mặc dù U Minh xuất hiện mật độ rất thấp, khả năng trung bình một cái tiên khu cũng không thấy một đầu, nhưng xác thực bao trùm toàn bộ tiên giới, tiên đình một mực đang điều tra việc này. Chuyện này vẫn là đừng nói nữa. Không phải tiên đình sai. Lục Nhai có chút xấu hổ. Liên quan tới lần trước Chu Minh chi chiến, ngoại trừ ứng long bên ngoài, ngươi có nghe hay không qua cái khác liên quan tới thần tộc bí văn? Tiểu Hồ Tiên muốn nói lại thôi, thần sắc nhất chuyển nói. Tiên đình bí văn đều không có mấy cái, còn thần tộc bí văn đâu? Thần tộc không phải chúng ta tiên nhân bình thường có khả năng thảo luận, cẩn thận biết quá nhiều, ngươi không có người. Tiểu Hồ Tiên lập tức rời đi hậu thất, không có lại phản ứng Lục Nhai. Đây là đang bảo vệ ta. Lục Nhai tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng cũng không có lại hỏi tới. Lục Nhai nguyên bản chuẩn bị đến cái nghiêm túc một quyền cái gì, nhất lực phá vạn pháp, oanh mở tiểu hoa viên huyễn tượng. Nghĩ nghĩ, hơi mệt, tính không ra. Thế là hoa một giây đồng hồ viết một phần giải mã khắc ấn cao dài kỹ xảo, đưa cho nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ. Tâm thuẫn cabin. Lục Nhai khắc ấn văn vốn là lấy hư không phủ văn phương thức, xuyên qua tâm thuẫn cabin, rót vào ban nguyệt thể nội. Cho ngươi một canh giờ, học tập phần này khắc ấn kỹ xảo, sau đó tìm ra một đầu đường đi ra ngoài. Ban nguyệt thụ sủng nhược kinh, nhưng lại có chút không quá tự tin. Ai? Ta thật sự có thể chứ? Không thể được rồi, ta tự mình tới. Ta có thể, ta có thể. Trước thất. Tiểu Hồ Tiên bị Lục Nhai đập tới một đạo trưởng phong về sau, vô cùng thanh tỉnh, cảm giác trí thông minh đều biến cao. Thế là bốn phía đi lại, ý đồ làm rõ sở chiến giáp kết cấu, để xác định chính mình không thua ban nguyệt. Những người còn lại liền không có vận may này rồi. Đối mặt chiến giáp bên ngoài hư thực hiện tượng, mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, vận lực hộ thần, xuất mồ hôi chán, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng trầm thấp, thỉnh thoảng phấn khởi, thỉnh thoảng mừng rỡ, thỉnh thoảng sợ hãi. Mộ Vũ Phi Phi dứt khoát ngã chổng vó hôn mê bất tỉnh, miệng đầy chảy nước miếng. Chỉ có tu vi cao nhất Toàn Nhiệm Tử, miễn cưỡng duy trì một điểm thanh tỉnh ý thức. Gặp Lục Nhai đi vào trước người, Toàn Nhiệm Tử cưỡng ép chống ra mí mắt, cắn răng hỏi: "Lục thành chủ khẳng định muốn đi săn cốt long sao?" Lục Nhai nói: "Tự nhiên." Toàn Nhiệm Tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, ngài có đi ra biện pháp. Nói nhảm. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Không đổi. Lục Nhai thật dài duỗi lưng một cái, nhấp một miếng thần kỳ rượu. Đánh bo. Khu khu, trước khi quyết chiến, tu dưỡng một lát, thuốc sữa rót đầy, trang bị chuẩn bị đầy đủ, đây là thưởng thức. Ngài nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt. Toàn Nhiệm Tử chỉ là bảo trì thanh tỉnh liền đã dùng hết toàn bộ linh lực. Đừng nói tu dưỡng, chúng ta là tại hư hao tổn. Lục Nhai chỉ nói. Các ngươi lần này là quần chúng, ta tự mình tới. Toàn Nhiệm Tử như chút được gánh nặng. Theo cái nhìn của Lục Nhai là, tiểu hoa viên chỉ là cái hấp dẫn thợ săn, bắt rùa trong vũ địa phương, cũng không có tiến vào không gian dưới đất lối vào. Ta lại hỏi ngươi, từ ứng long tàn hồn, trước đó mang các ngươi đi tìm tiên đỉnh trạm giám sát, hắn là hướng phương hướng nào đi? Toàn Nhiệm Tử nghĩ nghĩ. Biên giới Tây Nam đi. Hả? Trạm giám sát không phải tại Đông Bắc bên cạnh sao? Lục Nhai đối với nơi này địa lý không quen, thân thức chợt nhìn cũng không có phát hiện biên giới Tây Nam có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, liền đánh thức Thổ Xà Tiên, hỏi nàng biên giới Tây Nam tình huống. Thổ Xà Tiên đột nhiên giật mình. Đàm trại. Chương 106, Lượng Tiên Cự Xích. Liên tại Tiểu Hồ Tiên một bên nâng hồ lô ra sức uống, một bên tại chiến giáp bên trong bốn phía chơi đùa, càng xem càng mộng thời điểm, Ban Nguyệt giải khai phong ấn cách đi. Thời gian còn không có qua nửa canh giờ. Tại Ban Nguyệt mà nói, cái này nửa canh giờ phảng phất đã trải qua 1.000 năm, đối với trận pháp phong ấn lý giải đề cao một cảnh giới. Nàng lần thứ nhất thấy được trời độ cao, so với nàng trước đó huyễn tưởng, cao hơn nhiều hơn nhiều. Nhìn qua Lục Nhai khoanh chân ngủ gật bóng lưng, nàng phảng phất nhìn thấy một thanh đo đạc thiên đạo cự xích. Người này nhất định là thần chuyển thế đi. Nàng nghĩ thầm. Nhưng mà theo cái nhìn của Lục Nhai là, vị này nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ mới càng giống là thần chuyển thế. Đối khắc ấn bẩm sinh yêu quý, không có gì sánh kịp chuyên chú tốc độ, dung hội quán thông liên tưởng lực, cùng với cùng tiền chu chín thành bảy tâm thuẫn kết nối. Có lẽ, nữ hài này cùng mình tại khắc ấn thuật bên trên chênh lệch, chỉ là 3%. Lục Nhai vốn còn muốn nghỉ ngơi một canh giờ rồi lên đường, kết quả Ban Nguyệt nửa canh giờ liền làm xong. Xem như công cụ người, thông minh quá mức cũng không tốt lắm loa. Lục Nhai nghĩ như vậy. Chiến giáp bên ngoài. Chẳng biết lúc nào lên, trong sa mạc rơi ra bão tuyết. Thoạt nhìn như là huyễn cảnh, lại là thực cảnh. U Minh xé rách khóc lóc đau khổ dần dần bị bão tuyết vùi lấp, dần dần từng bước đi đến, phát ra rẽ rủa nghẹn ngào. Thời gian có đôi khi trôi qua rất nhanh, có đôi khi rất chậm. Bão tuyết hôn thiên ám địa, phảng phất vĩnh viễn không biết ngừng, chỉ trước mắt, nhưng lại đột nhiên an tĩnh. Giữa thiên địa giống treo một giường màu trắng lớn màn, một mảnh trắng xóa, thuần khiết không tì vết, rộng lớn vô cương. Mọi người tại bão tuyết thực cảnh bên trong dung nhập cùng tự thân ký ức tương quan huyễn tượng, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Liên liên tiểu hồ tiên, cũng lại một lần nữa chìm vào huyễn tượng. Hoảng sợ, mờ mịt, một đều xông lên đầu, tiểu hồ tiên vịn trong vách từng giáp, lờ mờ tìm được Lục Nhai. Tựa ở phía sau lưng của hắn, giống một đầu thụ thương mèo con thấp giọng khóc sụt sùi, đảo mắt triệt để đã mất đi ý thức. Thời khắc này liệt khắc tâm thuẫn hào chiến giáp bên trong, đại khái chỉ có Lục Nhai cùng Ban Nguyệt ý thức là tương đối thanh tỉnh. Trong veo trong suốt giọng nữ tại hạm hạch trong phòng quanh quẩn lấy, cho người ta một loại điện tử âm máy móc cùng quanh quẩn cảm giác. Nghĩ không ra tiểu hồ đại nhân còn có không vui quá khứ đâu. Lục Nhai đánh lấy chợp mắt mà, cảm giác phía sau tiểu hồ tiên một tia mềm mại, nghĩ thầm đại khái cùng mẫu thân có quan hệ. Bất quá giờ phút này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Ban Nguyệt. Ngươi không có không vui quá khứ sao? Ban Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Ngoại trừ mấy năm này lang bạt kỳ hồ có chút vất vả, không có cái gì không vui nha. Lục Nhai muốn nghe liên quan tới nàng gần nửa thân hiện chi chuyện xưa, cảm giác không bình thường lắm. Bất quá người người đều có bí mật, Ban Nguyệt không nói, hắn cũng không chuẩn bị hỏi tiếp. Nhấp miệng cầu kỳ rượu, tiếp tục ngủ gật. Ban Nguyệt điều khiển chiến giáp, tại mênh mông đất tuyết bên trong, dựa theo đã phá giải trận pháp, chân đạp phong ấn chi lực, một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới. Thời gian cực nhanh, lại tựa như đứng im. Không gian không thể thành chỗ xa xa, thời gian khó mà quay lại đi qua, đồng thời chuyển đến xa xăm rên rỉ. Cùng lúc đó, đất tuyết bên trong lưu lại từng đạo phức tạp dấu chân, tựa như khắc xuống thiên đạo mật mã. Theo trận pháp bị từng bước một giải khai, lâm ly máu tươi từ dấu chân bên trong chậm rãi chảy ra, từng cây hoảng khô cánh tay từ dấu chân bên trong nô ra, ý đồ leo ra. Nhưng mà Ban Nguyệt bởi vì quá mức chuyên chú đi trận pháp, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lục Nhai nghĩ thầm. Cái này chuyên chú lực. Nếu như tương lai kết hôn, liền xem như tại song hưu cũng có thể chuyên tâm giải ấn. Cứ như vậy. 1000 năm trôi qua rồi. Đối Lục Nhai mà nói, chỉ là nửa canh giờ. Đối Ban Nguyệt mà nói đã quên đi thời gian. Đám người tỉnh lại, huyễn tượng biến mất, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc ngẩn người, có loại xuyên qua thời không cảm giác. Mộng nửa ngày, mới tiếp nhận thời gian chỉ mới qua nửa canh giờ sự thật. Thời khắc này chiến giáp, đã đi ra giữa hai ngọn núi vết nước, ngoài núi dốc rách khe nước đã kết thành băng. Tiểu hoa viên bên ngoài. Toàn bộ thú xảo chi sâm còn tại rung động dữ dội lấy. Ngọn núi sụp đổ, cây cối đứt gãy. Hung thú phần lớn đã rời đi phủ không sơn. Bốn phía có thể thấy được hung thú thân thể tàn phế, là bởi vì cảm nhiệm u minh không đầy đủ, sau khi chết không có tan cho, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Lúc này mới nửa ngày thời gian, đã dạng này sao? Đáng chết hoang gia đế. Không riêng gì hoang gia đế. Đi đàm trại đi, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Dựa theo thổ xà tiên chỉ đường, chiến giáp biến hình thành xà giáp hình thức, đang không ngừng chấn động phủ không sơn cấp tốc du tẩu. Rất mau tới đến đàm trại. Đây là một cái nhìn cực kỳ phổ thông đầm nước, hồ nước lớn nhỏ. Thú xào chi xâm phương viên trăm dặm, cùng loại đầm nước chí ít có hơn vạn cái. Trên mặt nước bao trùm hơn phân nửa cây rong, có bảy một đạo cao dai ẩn hơi thở phong ấn, bởi vậy Lục Nhai trước đó mới không có chú ý. Xa giáp tiến vào đầm nước. Đầm nước bên dưới không gian cực kỳ rộng lớn, tựa như biển sâu, một mảnh đen kịt. Xa giáp mở ra hai mắt có linh quang tham noi theo đèn, dưới đường đi lặn. Cá bơi đã chết hết. Đi vào đáy nước, nơi này có một tòa dưới nước cung điện, quy mô khổng lồ, hắc ám, giàu có, hiện đầy cơ quan thuật. Chính là đàm trại bản bộ. Bao khỏa đại điện chống nước bọt biển đã biến mất, cơ quan trên mặt đất chấn cùng tưới về sau, cũng tất cả đều mất hiệu lực. Xa giáp tại đại điện bên trong du tẩu một vòng, phát hiện đã người không nhà trống. Toàn Nhiêm Tử nghi ngờ nói, Từ Ứng Long mang bọn ta đến đàm trại làm cái gì? Bởi vì cốt long ngay ở chỗ này. Cái gì? Lục Nhai chỉ vào trên đại điện màu vàng đại ý nói. Tiểu Nguyệt, đem ngư phi tử ghế lớn oanh mở. Xà giáp há miệng, một đạo linh áp pháo oanh xuống dưới. Phanh. Phía dưới quả nhiên xuất hiện một cái tĩnh mịch lô đen. Thổ xà tiên có chút ngộng. Ngư phi tử mỗi ngày lo nghĩ cốt long, vậy mà liền tại hắn cái mông dưới đáy. Đi vào đi. Mặc dù lô đen nhìn tĩnh mịch kinh khủng, nhưng Lục Nhai ra lệnh, Ban Nguyệt lại không sợ hãi, trực tiếp chui vào. Thích thú nói rất hẹp, vách trong hiện đầy nếp ốn. Nếp ốn bên trên còn lưu lại phong ấn di tích, nhưng cái này cũng không hề là phong ấn đại trận lực lượng, mà là bắt nguồn từ sớm hơn ẩn hơi thở cấm chế, cùng đầm nước mặt nước cấm chế đồng xuất nhất mạch, đẳng cấp phi thường cao. Bây giờ chỉ còn thể xác, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Lục Nhai suy đoán, tại toàn bộ núi phong ấn trước đại trận, có người nghĩ giấu ở cốt long, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị phát hiện rồi. Xa giáp tại chật hẹp thích thú nói đi vào trong hơn 10 dặm, phía trước sáng tỏ thông suốt. Từng cây màu trắng trụ lớn đứng sừng sững lấy. Tản ra nhàn nhạt, thần uy áp. Mỗi một cây trắng trụ có tới mấy trăm trượng cao, đến mức không nhìn kỹ thật sự cho rằng là cây cột, không để ý đến hơi cong độ cong. Đây không phải trụ lớn. Đây là long cốt. Mỗi một cây long cốt so xà giáp thô mấy lần, cách mỗi chừng một dặm sẽ xuất hiện một cái, có thể thấy được cự long hình thể to lớn. Đối Lục Nhai mà nói, phá giải tiểu hoa viên trận pháp về sau, tìm tới cốt long là chuyện dễ như trở bàn tay, không đáng chấn kinh. Chúng ta đã tại cốt long trong bụng. Đám người kinh ngạc nhìn qua, bị cái này mênh mông kích thước cùng tản ra nhàn nhạt thần uy, sợ nói không ra lời. Có thể đây đã là long cốt hải cốt đi. Không, hắn còn sống. Hắn. Chương 107, thế giới còn không có hủy diệt sao? Trước đó nghe Toàn Nhiệm Tử nói gặp được từ ứng long một sợi tàn hồn lúc, Lục Nhai liền có một loại linh cảm không lành. Đầu cốt long này, cũng không phải là thần thú, mà là thú tiên. Chuẩn xác mà nói, là thú thần. Tiến vào bụng rồng, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được phong ấn chỗ sâu, có một đạo lâm vào ảo ngộng, nhưng như cũ cực kỳ bi thương đau khổ ý thức. U Minh xé rách khóc lóc đau khổ, mơ hồ không rõ quái nói, trong chốc lát vui thích điên cuồng rít gào, chợt xa chợt gần, có thể đụng tay đến, lại đảo mắt tiêu tán, chỉ ở lòng người bên trong lưu lại vùng đi không được bi thương cảm giác. Loại này bị U Minh quấn quanh tình cảm phức tạp, viễn siêu thần thú ý thức phạm chủ, đây là thần tộc ý chí. Liên liên Lục Nhai đều bị loại này bi thương khí tức cảm nhiễm. Con rồng này đến cùng kinh lịch cái gì? Lục Nhai hiếu kỳ. Bởi vì bụng rồng bên trong phong ấn lực lượng quá hỗn tạp, tại xa giáp bên trong không thấy rõ, Lục Nhai chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Liền hướng mọi người nói. Các ngươi lưu tại trong thuyền, ta ra, ta đi đến đâu, thuyền liền theo tới đâu, không muốn vượt qua trăm trượng khoảng cách, biết không? Đám người hung hăng gật đầu. Tại loại này mênh mông vô ngẩn, vừa kinh khủng bi thương bầu không khí bên dưới. Bọn hắn không muốn ra ngoài, lại không dám rời xa Lục Nhai. Đúng, hạm chủ đại nhân. Lục Nhai đi bộ đi tại bụng rồng bên trong trong nước, chân đạp trúc dày, eo cầm thanh kiếm, một thân rộng lớn thanh y tuôn rơi long đưa. Phảng phất không phải đi ở trong nước, mà là trong sa mạc đi bộ. Không có cái gì hoàn cảnh hoặc địa hình, có thể thay đổi tư thái của hắn. Không có cái gì mênh mông cùng kinh khủng, có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Kinh khủng nói mớ, xé rách rên rỉ, vui thích rít gào. Tựa như từng đạo vòng xoáy đem xà giáp kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Xà giáp bên trong đám người nhìn run lập cập, rất là không hiểu. Toàn Nhiệm Tử hỏi. Vì cái gì hắn không sợ đâu? Mặc kệ mạnh cỡ nào, người tại loại này kinh khủng hoàn cảnh bên dưới, đều sẽ bản năng sợ hãi a. Lúc này, hạm hoạch trong phòng vang lên một đạo trong veo trong suốt thiển ngâu giọng nữ. Có lẽ hạm chủ đại nhân trong mắt thế giới, không phải từ sự vật, linh lực hoặc thần hồn cấu thành, chúng ta trong mắt hắn, có lẽ chỉ là từng nét đùa chú. Tiểu hồ tiên một ngụm tiên tương phun ra ngoài, tức giận nói. Ngươi nói chính là ngươi đi. Lục Nhai tiếp tục đi tới, hắn không sợ nguyên nhân rất đơn giản. Cùng ngày đạo không cách nào tổn thương ngươi mảy may, cũng vô pháp tổn thương ngươi nghĩ người bảo vệ mảy may, trên đời này liền không còn có đáng sợ đồ vật. Bất chi bất giác, Lục Nhai đi tới một cái long cốt trước. Mỗi một cây long cốt đều so hư côn đầu còn lớn hơn tráng. Đứng tại long cốt bên cạnh, tựa như đối mặt một mặt màu trắng thông thiên vách tường. Ngẩng đầu nhìn uốn lượn thành lưng rồng mái vòm, mê ngông, trang nghiêm, lạnh thấu xương thần uy, viên cổ bi thương, từng cái gột rửa lấy sóng nước. Mà ở Lục Nhai lại tại cái này nghiêm nghị thần uy bên trong cảm nhận được thống khổ. Lục Nhai giơ lên thanh kiếm, tại long cốt mặt ngoài rạch ra một đường vết rách. Màu đỏ sẫm long tủy ủ cục chảy ra, cấp tốc khô cạn. Đây là thuần huyết long tộc. Có phi thường tinh thuần huyết mạch, thậm chí so Lục Nhai tại trò chơi đánh qua các loại loài rồng, huyết mạch đều muốn tinh thuần. Đầu này thượng cổ ứng long tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm. So tiên đỉnh cổ lao nhiều lắm. Đáng tiếc. Lục Nhai tự lẩm bẩm. Gõ mở một khối toái cốt, hướng trong nước quăng ra, đảo mắt hóa thành khói bụi. Đồng thời không phải bình thường tiên nhân hoặc thú tiên bị cho bay thời điểm cái chủng loại kia khói trắng. Mà là U Minh chết đi sau đó hóa thành khói đen. Ý vị này, con rồng này thân thể đã cảm nhiễm U Minh chi lực. Coi lực lượng nơi phát ra, nói cảm nhiễm không quá chuẩn xác. đây là bản thân đọa hóa thành nửa u minh, đồng thời lây bệnh thú xảo chi xâm hung thú. Xà giáp bên trong đám người sợ ngây người. Vì cái gì? Cốt long rõ ràng là thần thú, làm sao sẽ biến thành u minh? Nhưng đám hung thú cảm nhiệm u minh chi lực đúng là cốt long. Mộ Vũ Phi Phi cũng kinh ngạc ngẩn người, ngây ngốc mà hỏi. Có thể u minh không thể ăn nha. Đây không phải đi không sao. Tiểu hồ tiên rót miệng tiên tương. Vậy nhưng chưa hẳn, vẫn chưa hoàn toàn minh hóa, có lẽ còn có sạch sẽ long cốt. Lục nhai trước đó cũng không nghĩ tới. Người áo đen chuẩn bị triệu hoán nhập vào thân vị kia cao giai u minh, trong truyền thuyết vị đại nhân kia, đúng là đọa hóa long minh. Vì ngư phi tử đám người mở ra vết nứt không gian, thừa rùa vượt qua thâm nguyên đi Bạch Liên Tông lực lượng, đến từ đầu long minh này. Tạo thành thú triều khác thường bạo động, đồng thời khiến cho đại bộ phận hung thú cảm nhiệm u minh chi lực căn nguyên, cũng là đầu long minh này. Lấy một loại lục nhai không biết phương thức, đem tiềm thức nhập vào thân từ ứng long, tìm kiếm côn bằng, cũng là đầu long minh này. Nhưng giờ phút này, hoặc là từ thời gian rất lâu đến nay, đầu cốt long này bị mấy đạo phong ấn một mực cố định xương thân cùng linh hồn, thể xác tinh thần thừa nhận đau khổ kịch liệt cùng dày vò, ngủ say tại ảo mộng bên trong. Lục nhai mơ hồ đoán được, cốt long mượn từ ứng long chi thân, tìm kiếm côn bằng mục đích rất đơn giản. Ứng long là thần thú, côn bằng cũng là thần thú. Cốt long muốn mượn côn bằng thần thú huyết mạch, trùng kích linh hồn của mình, để từ minh hóa ảo mộng bên trong thức tỉnh, nhất cử phá ấn mà ra. Dù sao, lực lượng của hắn, so thực thi ở trên người hắn tất cả phong ấn, cộng lại còn mạnh hơn. Thậm chí là mạnh hơn nhiều. Lục nhai lúc này mới ý thức được, huyễn thuật là phong ấn cốt long hạch tâm. Mà căn cứ suy đoán của hắn, thi triển huyễn thuật chính là Lam Lễ chân nhân trong miệng Hồng Loan nữ tử. Nữ nhân này cùng Liễu Huyền Dạ nhất định có quan hệ. Đây chính là vì cái gì, người áo đen muốn đem Liễu Huyền Dạ xin mời đi thú xảo chi xâm nguyên nhân. Đương nhiên, đối Lục Nhai mà nói, cốt long cùng người phong ấn ở giữa có cái gì ân oán, có âm mưu gì, không có quan hệ gì với hắn. Hắn tân tân khổ khổ đến cày phó bản, cái kia nhất định phải cầm tới chiến lợi phẩm, ít nhất phải mang một đoạn long cốt trở về nấu canh uống. Đầu cốt long này có tới hàng ngàn cây long cốt, vẫn chưa hoàn toàn minh hóa, cần phải còn có chưa minh hóa xương cốt. Đến mức là thú tiên chi cốt ly thể thành trò, Lục Nhai có biện pháp giải quyết. Lục Nhai tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua long cốt phần lớn là đã nửa minh hóa, cũng có thể cục bộ lấy ra, nhưng Lục Nhai vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Có rồi. Tại bụng rồng bên trong tha gần nửa vòng, đi trong vòng hơn 10 dặm, Lục Nhai rốt cuộc tìm được một đoạn hoàn toàn không có minh hóa xương cốt. Dựa theo kế hoạch, hắn cần tỉnh lại cốt long, cùng hắn làm giao dịch, mới có thể cầm tới một đoạn không biết thành trò long cốt. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía xà giáp. Tiểu toàn bộ, đem ngắm nhìn bầu trời bưng ra. Toàn nhiêm tử sửng sốt nửa ngày, mới hiểu rõ tiểu tất cả đều là ai, ngắm nhìn bầu trời lại là cái gì. Có thể đây là chúng ta hoa 5 vạn tiên tinh mua A. Không có việc gì, ta quay đầu cho ngươi mấy bát canh xương. Toàn nhiêm tử luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, đành phải đưa tay đi lấy túi chữ vật. Tay còn không có đụng phải, túi chữ vật liền tiến vào vạn bẹo trong không gian. Đột nhiên xuất hiện tại Lục Nhai trong tay. Lục Nhai mở ra túi chữ vật. Đập vào mặt chính là không thể nhìn thẳng hắc ám khí tức. Bởi vì dùng đặc thù giữ tươi túi chữ vật tồn trữ, dù là qua 4 ngày, cũng cùng mới ra nổi thời điểm một dạng nóng hôi hổi, phát ra nghịch thiên mỹ vị. Đây là từ thần thú tinh thuần huyết linh nấu nướng đầu côn. Lục Nhai mới vừa đem đầu côn thả vào trong nước. Chỉ một sát na, long cốt mặt ngoài bỗng nhiên thanh quang lấp lóe, mênh mông thần uy mãnh liệt mà đến, đem đầu côn thôn phệ, cấp tốc tiêu hóa không còn. Phong ấn khẽ nhúc nhích, thân rồng chấn động, toàn bộ phù không sơn rung động dữ dội lên nổi, liền nền móng cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, ngọn núi dần dần sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo viễn cổ mênh mang thanh âm, mang theo mênh mông thiên uy, cùng lại thấy ánh mặt trời bỏ thông suốt, chậm chậm chuyển đến. Tam giới, đều còn tại A. Chương 108, thần long hướng ta cầu ước nguyện. Hoảng sợ thiên uy, phần phật phồng lên. Núi lở đất mòn, nước khắp rừng cây. Tại mênh mông thần lực cùng hắc ám minh lực song trọng tác dụng dưới, bụng rồng bên trong nước ngầm trong nháy mắt sôi trào, toát ra màu máu bạc khí. Xà giáp bên trong, đám người bị cái này song trọng uy áp gắt gao nhấn tại hạm hạch thất, hoàn toàn không động được. Linh áp cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết hạn mức cao nhất, ngoại trừ đem vận mệnh giao cho Lục Nhai, không có lựa chọn nào khác. Đến mức tam giới còn ở đó hay không, bọn hắn đã không có dư lực đi suy tư. Chỉ thấy thương đỏ xen lẫn hai đạo dòng nước, ở trước mặt Lục Nhai chậm rãi ngưng kết. Hiện ra một đầu cự long hư ảnh. Cứ việc đạo hư ảnh này so cốt long bản thể nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mà cùng trước mặt Lục Nhai so sánh, tựa như dãy núi cùng sâu kiến. Cái kia một đôi kim hồng sen lẫn huyết mâu, tựa như sa đọa diệt thế quân vương, bệ nghệ tam giới chúng sinh, cuối cùng rơi vào Lục Nhai trên thân. Thần thú ứng long, nửa minh hóa ứng long. Hắn thậm chí đều không có ý đồ dò xét Lục Nhai thực lực. Đi ra tiểu hoa viên đi vào nơi này, không có kẻ yếu. Nhưng hắn cũng không quan tâm Lục Nhai mạnh bao nhiêu, dù sao vô luận mạnh cỡ nào, tiên thân cũng tốt, thần tộc chuyển thế cũng được, ở trước mặt hắn đều là giống nhau yếu. Lục Nhai cười cười. Đây là hắn gặp phải thứ một cái không có dò xét thực lực mình đối thủ. Loại kêu bẩm sinh bao trùm hết thể sinh linh ba khí, không biết bởi vì thân thể minh hóa mà đánh mất nửa phần. Thậm chí Lục Nhai biết rõ, đã mất đi phong ấn trói buộc, đầu này sau cùng thuần huyết long tộc, sống không quá một canh giờ rồi, vô luận là thân thể, vẫn là linh hồn, đều đã đến cực hạn cực hạn. Đây là sau cùng hồi quang phản chiếu, cũng là long tộc sau cùng tôn nghiêm. Lục Nhai rất cảm động, quyết định nhường hắn vật tận kỳ dụng, có tôn nghiêm chết đi. Ngẩng đầu nhìn ứng long liếc mắt, Lục Nhai cười nói: "Thế nào, ngươi muốn tam giới hủy diệt?" Ứng long hơi sững sờ. Hắn vốn định một ngụm thổ tức phun chết cái này tiên tặc, lại đi tìm Liễu Huyền Dạ tính sổ sách. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, trước mắt tiểu quỷ lại mặt không biến sắc tim không đập, cùng hắn bình đẳng đối thoại. Đã bao nhiêu năm, một màn này đã bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Trên thực tế, hắn biết rõ, năm đó lấy toàn bộ tinh thần chi thân đều cầm Liễu Huyền Dạ không có biện pháp, bây giờ nửa mình chi thân, càng không khả năng thương tới nàng này mảy may, giết còn lại 6 người, lại không cải biến được kết cục. Ngược lại là đối trước mắt tiểu quỷ hắn cảm thấy hứng thú, liền thuận miệng đáp: "Nếu để cho cái kia 7 cái tiểu quỷ kế hoạch thành công, tam giới không bằng hủy đi được rồi. Ta không biết rõ nội dung được không?" Lục Nhai đủ số hát tuyến. Nghĩ thầm, liền chỉ vào điểm ấy lo lắng đi xem lão bà ma vương dưỡng thành, tại cuộc sống kẻ nhạt bên trong tìm chút ít kích thích, bị ngươi biết rõ nội dung còn nhìn cái gì. Trước đó điều tra bí mật, là bởi vì muốn đánh xuyên phó bản, tìm tới cốt long, hiện tại cốt long đang ở trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn lại điều tra đi rồi. Cái gọi là 7 cái tiểu quỷ, hắn lại há có thể không biết. Gom góp 7 viên long châu triệu hoán thần long không phải thường thức sao? Tiến vào bụng rồng một khắc kia trở đi, hắn liền đã phát hiện, phong ấn cốt long đại trận hết thể từ 7 đạo lực lượng tạo thành. Ngự đạo chi lực, ngự kiếm chi lực, ngự thú chi lực, gen thể chi lực, huyễn tượng chi lực, phong ấn chi lực, đan dược chi lực. Cái này 7 loại lực lượng cũng là tiên giới tu hành 7 đại trường phái. Lục Nhai lúc mới vừa chơi game, ban đầu trường phái lựa chọn chính là ngự kiếm lưu. Một mực đem ngự kiếm kỹ năng luyện đầy, mới chuyển chức luyện cái khác trường phái. Nếu như cái này 7 loại lực lượng đồng thời thêm tại cùng một mục tiêu bên trên, sẽ tạo thành một cái hoàn mỹ luyện hóa trận pháp. Thất hành trận pháp. Thất hành trận pháp đã sớm bị tiên đình liệt vào cấm thuật, bởi vì nó có thể thực hiện một loại tam giới bên trong tàn nhẫn nhất, huyết tinh năng lực. Luyện hóa. Lục Nhai cũng xưng là nấu nướng. Nấu nướng có thể tại bảo trì thú tiên linh hồn sống sót trên cơ sở, luyện hóa, nấu nướng nhục thể của bọn hắn. Từ đó đạt tới cực kỳ đỉnh phong mỹ vị cùng linh luận. Ở trong game, đây là một hạng không thể tu tập kỹ năng, liền Lục Nhai cũng không biết, chỉ ở trò chơi nội dung cốt truyện thiết lập bên trong đề cập tới. Lục Nhai hoài nghi, cốt long chính là bị loại thất hành trận pháp này phong ấn lại, bị từng bước một luyện hóa, lấy luyện ra. 7 cái long châu. Đơn thuần suy đoán. Lục Nhai nội tâm kỳ thật rất bi thương. Đây không phải ngắn ngủi đồ nướng, mà là 3 năm trước đây lửa nhỏ chầm hầm, có thể thấy được là cỡ nào tàn nhẫn. Lục Nhai không cách nào tưởng tượng, cái này cốt long đã chịu bao lớn thống khổ. Hơn nữa còn không phải bình thường luyện hóa, 7 đạo lực lượng toàn bộ đến từ U Minh, 7 cái U Minh đem cốt long từng bước một hướng phía U Minh phương hướng luyện hóa. Đây là 3.000 tầng địa ngục. Cẩn thận cảm giác, Lục Nhai phát hiện cái này 7 đạo U Minh chi lực lượng không mạnh, so sánh cốt long mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng cấp bậc rất cao, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là huyễn thuật tác dụng cực lớn, mới hoàn toàn phong ấn lại cốt long. Đây cũng là vì cái gì cốt long muốn đem Liễu Huyền Dạ dẫn vào thú xảo chi sâm. Liễu Huyền Dạ cùng Hồng Loan Nữ nhất định tồn tại dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ. Những chuyện này, Lục Nhai tại bước vào bụng rồng sau một lát liền biết rồi. Hắn chỉ là không muốn nghĩ lại. Giờ phút này, đối mặt Lục Nhai phảng phất biết được hết thể phản ứng, ứng long hứng thú càng đậm. Có chút hăng hái mà hỏi. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Lục Nhai. Là ngươi giết tư đồ. Vâng. Là ngươi đạp vỡ Thải Vân tiểu tử xương đầu. Thải Vân tiểu tử. Chỉ từ ứng long. Lục Nhai thật giống nghe được cái gì ghê gớm bí mật. Vâng. Ứng long khẽ thở dài một cái, thật vất vả tìm được lật bàn cơ hội, toàn bộ bị người tuổi trẻ trước mắt hủy diệt. Ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, ta vốn nên giết ngươi, nhưng ta giả, cũng sắp phải chết, đi đem nữ nhân kia gọi tới, ta không muốn giết ngươi. Lục Nhai trong lòng cảm phục. Nghĩ thầm cái này ứng long thụ 3.000 năm thân hồn dày vò, bây giờ một khi đi ra, chỉ có một canh giờ quãng đời còn lại, thế mà không có đại khai sát giới, còn bảo trì loại trình độ này lý trí, còn muốn vãn hồi cục diện. Chẳng lẽ đây cũng là thuần huyết long tộc bá khí? Đáng tiếc, Lục Nhai trước nhận biết Liêu Huyền Dạ, lấy làm lão bà, coi như nàng là ma vương đó cũng là lão bà. Nếu như trước nhận biết ứng long, có lẽ có thể giúp hắn kéo dài tính mạng. Nghĩ tới đây, Lục Nhai khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc ngươi nói nữ nhân kia, là lão bà của ta. Ứng long nghe chút, sửng sốt nửa ngày, hít miệng long tức. Nữ nhân kia thế mà có thể. Nói như vậy, truyền thuyết thành sự thật. Xem như thế đi. Ứng long lại hỏi. Ngươi có biết cái kia bảy cái tiểu quỷ kế hoạch? Lục Nhai vội nói. Không quan tâm, tìm tới ngươi như vậy đủ rồi. Nói cách khác, ngươi tìm đến ta là thay nữ nhân kia chết. A. Lục Nhai một mặt mẫu bức, không có hiểu con rồng này suy luận, vội nói. Ngươi hẳn phải biết, rời đi phong ấn ngươi sống không được một canh giờ, vừa lúc ta nhìn thấy ngươi một khối xương rất xinh đẹp, nếu như ngươi có thể thực thi ly cốt chú, đem cái này cằn cốt đầu nhường cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ứng long. Chương 109, Cự Long Thổ Tức. Tại tiên giới, rồng là cấp bậc cao nhất linh thú. Thậm chí có truyền thuyết, long tộc là so với nhân loại càng tới gần thần tồn tại. Bởi vậy tại tiên giới rất nhiều nơi, đều có đôi rồng sùng bái văn hóa. Nhất là mọi người tại cầu nguyện lúc, phần lớn là lấy thần long vì đối tượng. Có địa phương thành lập rồng đàn, cầu nguyện thời điểm muốn cung phụng 7 cái bát, trong chén rót đầy 7 loại bất đồng chân bảo, nghe nói dạng này sẽ càng lộ vẻ linh. Cho nên, làm xà giáp hạm hoạch trong phòng đám người, nghe được Lục Nhai nói, gọi thần long hướng hắn cầu nguyện lúc, kém chút không có kéo căng ở, trực tiếp cười. Chẳng lẽ không phải là ngươi hướng thần long cầu nguyện sao? Đám người nguyên bản bị ứng long thần minh song uy hoàn toàn trấn trụ, trong lòng sợ muốn chết. Kết quả chỉ chớp mắt Lục Nhai lại cùng thần long chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn chợt phát hiện, từ hoang gia đế đến khoáng hồ tiên, lại đến thần long, Lục Nhai thật giống với ai đều có thể cưỡng chế chia 5 năm. Loại cảm giác này rất quỷ dị, rõ ràng là sinh tử đối địch quan hệ, có thể một điểm không khí khẩn trương đều không có, thậm chí còn kéo việc nhà. Loại này cùng chung chí hướng cảm giác chuyện gì xảy ra? Ngươi đáp ứng ta một cái nguyện vọng. Ứng long cũng là mộng nửa ngày không có kịp phản ứng. Nguy nga hư ảnh bên trong, thương đỏ quay cuồng quấn quanh, tựa như xanh biết sắc núi lại, chảy ra màu đỏ sẫm máu đen, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nhưng lại cho người ta một loại rất ngộng bức buồn cười cảm giác. Ta có phải hay không nghe ngược? Không có nghe ngược, ta đoán ngươi có một cái nguyện vọng. Lục Nhai giếng cổ không gợn sóng, một thân rộng lớn thanh y tại thần minh song áp chấn động bên dưới, tại trong nước tuôn rơi bãi động. Ngươi muốn bình tĩnh chết đi, mà không phải thụ u minh phệ thể, tại diệt thế huyễn tượng tra tấn bên trong chết đi, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường một cái xương cốt cho ta. Ta nguyện ý làm ngươi siêu độ người. Ngươi còn sợ hãi lực lượng của mình bị 7 người kia mượn đi, sợ hãi ngươi ảo mộng trở thành sự thật, tam giới bởi vì ngươi mà hủy diệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhường một cái xương cốt cho ta, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không trở thành tội nhân. Tiểu tử ngươi. Ứng long đột nhiên giật mình, lại ẩn ẩn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Như là năm đó bị Liễu Huyền Dạ xem thấu, loại cảm giác này nhường hắn không rét mà run, có loại chỉ có một thân lực lượng lại sâu hãm vũng bùn. Không cách nào thi triển cảm giác bất lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đương nhiên coi Lục Nhai là trở thành Liễu Huyền Dạ phụ thuộc phẩm, coi là Lục Nhai là thụ Liễu Huyền Dạ sai xử tới đây. Nữ nhân kia rốt cuộc muốn ngươi tới làm cái gì? Ứng long khí sắc đột nhiên băng lãnh. Lục Nhai bình tĩnh lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn bắt ngươi một đoạn xương cốt. Đó là cái công bằng giao dịch, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong, cứ việc ta còn có biện pháp khác cầm tới ngươi xương tươi, nhưng là ta không muốn lại tra tấn ngươi. Ứng long khẽ giật mình. Tên tiểu quỷ này lại không có nói sai. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Thế là hỏi dò. Ngươi còn không hiểu sao? Bọn hắn muốn không phải một khối xương tươi. Lục Nhai cười cười, hắn đương nhiên biết rõ, 7 cái u minh đem ứng long luyện hóa 3.000 năm, tự nhiên là muốn luyện ra cái kinh thiên bảo bối. Làm không tốt là 7 cái long châu đâu. Nhưng hắn đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Không quan trọng, ta chỉ cần cái này một khối, mặt khác đều không sạch sẽ. Ứng long lúc này mới ý thức được, trước mắt tiểu quỷ cũng không phải là Liễu Huyền Dạ phụ thuộc phẩm, cũng căn bản không phải kẻ chết hay. Đây là một cái cường đại dị thường, làm theo ý mình, ở trước một chuyện cải biến thế giới sự kiện lớn, còn có thể bất động như núi, truy cầu chính mình cực nhỏ lợi nhỏ nam nhân. Hắn muốn chê rêu hắn vô tri, lại chẳng biết tại sao, lại ở trên người hắn nhìn ra một loại bao trùm tâm giới, bàng quan tiêu diêu. Hắn lại có chút hâm mộ, tâm hắn nghĩ, nếu như trên đời không có đáng chết u mình, chính mình cũng có thể làm đến bực này tiêu diêu đi. Nghĩ như vậy, ứng long xúc động thở dài, long tức cuồn cuộn. Thôi được, lấy nữ nhân kia quỷ mị, ta khả năng không tìm được nàng trước đó liền chết, giết mặt khác 6 người không có ý nghĩa. Người nghĩ thông suốt. Lục Nhai vui mừng nói. 10 vạn năm giọt nước trong biển cả. Nghĩ không ra trước khi chết lại gặp được một cái người thú vị. Ứng Long đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười cực kỳ khiếp người, lại lộ ra vô tận bi thương. Nữ nhân kia coi trọng ngươi như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có không muốn người biết giá trị, rất xin lỗi, muốn ngươi cùng lão phu chôn cùng rồi. Lục Nhai cười cười. Nếu như nguyện vọng của ngươi là muốn giết ta, thật đáng tiếc, đây là số ít ngay cả chính ta cũng làm không được sự tình. Vậy liền từ ta tự mình thực hiện. Mắt rồng lạnh thấu xương. Huyết quang loại sáng. Trong nháy mắt sóng cuồng long uy quét sạch toàn bộ phù không sơn nước ngầm. Cũng coi là ngươi tại ta gần đất xa trời lúc, để cho ta sinh ra một tia sinh chi ca ngợi. Lục Nhai nghe ra cái kia bẩm sinh, bao trùm hết thể sinh linh tự ngạo, cũng không có chế rêu hắn. Chỉ lặng lặng chờ lấy hắn tăng lễ. Gặp 3.000 năm tra tấn, để hắn chết hoa lệ điểm đi. Từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ 4 phương 8 hướng vào tới. Tại ứng long hư ảnh trong miệng, không ngừng tụ tập, phồng lên, vố lượn, lôi cuốn lấy tất cả chính nghĩa, tà ác lực lượng, làm thiên địa vì đó cộng minh, thời không vì đó vố lượn, cuối cùng ngưng tụ thành đen đỏ giao nhau thần minh lớn linh hoàn. Phảng phất là một cái sắp sụp đổ địa ngục liệt dương. Nước ngầm trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Ngọn núi tùy theo sụp đổ. Chỉ trước mắt, cuộn lại kéo dài hơn 10 dặm khổng lồ cốt long, tựa như thiên tượng treo trên bầu trời, treo cao tại thú xảo chi sâm phế tích phía trên. Xa giáp bên trong mọi người đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ lực, sinh ra một loại muốn một kích hủy diệt toàn bộ Đông Phủ Tiên Khu ảo giác. Nhưng mà đó cũng không phải ảo giác. Một đạo cuồng bạo thổ tức, từ miệng rồng bên trong dâng lên mà ra. Lôi cuốn lấy tự thân thần minh chi lực cùng phạm vi ngàn dặm hết thể linh lực, trong nháy mắt thôn phệ Lục Nhai cùng sau lưng xà giáp. Cự long thổ tức. Toàn bộ thú xảo chi xâm tại mênh mông tứ tán thổ tức bên trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Bởi vì đạo này thổ tức hao hết ứng long tất cả lực lượng. Ứng long hư ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán trong không. Hắn xương thân cũng đang chậm rãi cho bay. Mà ở hắn trong bụng. Một người một giáp, lông tóc không tổn hao gì, lù lù bất động. Cũng liền đem Lục Nhai một thân áo xanh thổi càng ảo ảo rung động thôi. Một tấm trong suốt hình tròn linh lực che đậy chậm rãi tản ra. Đó là một tấm phổ thông đến cũng đã không thể phổ thông đê giai linh cháo, bám vào linh áp cũng bất quá chỉ có tiên sư cấp. Ngươi! Một đạo hoảng sợ lỡ lời âm thanh từ long cốt bên trong quanh quẩn. Nhìn qua trước mắt tiêu tán màu đen cho cốt, Lục Nhai bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi rất mạnh a. Có thể làm cho hắn mở ra tiên sư cấp linh lực vòng phòng hộ, cũng không phải rất mạnh sao? Câu này là ca ngợi. Ngay sau đó lại bổ túc một câu tiếc nuối. Đáng tiếc quá hư nhược rồi. Ứng Long lúc này mới ý thức được, nam nhân ở trước mắt đã cường đại đến loại tình trạng nào. Hắn coi như suy yếu, cũng có đỉnh phong ba thành thực lực như vậy cho dù về thần giới, cũng vẫn như cũng là đứng đầu nhất cái kia một đám người. Kết quả chỉ bước ra đối phương tiên sư cấp linh áp. Đó là ngay cả hắn cũng không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà cường đại như thế nam nhân thế mà thèm hắn một cái không quan hệ đau khổ xương cốt. Ứng Long cười. Hắn đông nhiên cảm giác, tang lễ của mình quá hoa lệ, mà lại chết có ý nghĩa. Một cái long cốt tựa như màu trắng tường thành, hoành ở trước mặt Lục Nhai. Cái này đoạn xương cốt ngươi cầm đi đi, nếu như nhất định phải nói có cái gì nguyện vọng lời nói, đừng kêu đám kia tiểu quỷ thật đem thế giới hủy. Lục Nhai đem long cốt bỏ vào trong túi, lộ ra nhàn nhạt nho nhã dáng tươi cười. Làm sao lại thế? Có thể không nên đánh giá thấp những này tiểu quỷ, bọn hắn muốn sáng tạo là. Nói còn chưa dứt lời, long cốt đã toàn bộ tiêu tán. Lục Nhai nhắm mắt mặc niệm. Hắn vốn còn muốn nhìn xem, 7 người này luyện ra thứ quỷ gì. Kết quả, bởi vì lực lượng khổng lồ đột nhiên tiêu tán, tạo thành không gian đổ sụp thành một cái vòng xoáy trung động, vô số u minh chui đi vào. Trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mà vào, đảo mắt che khuất bầu trời, chiếm hết bầu trời. Sơn đen thôi đen, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Thẳng đến một góc nào đó, xuất hiện một đầu hình thể rất nhỏ, tốc độ cực nhanh, toàn thân khoác lên máu tươi cùng xương mù xám. Thị huyết minh đế. Chương 110, Hoàng Thiên Đế. Thị huyết minh đế u ám trong bụng. Hoàng gia đế cảm giác mình đang từng bước bị u minh cảm nhiễm, tiêu hóa, tựa như trong thâm nguyên một sợi huyết vụ hạt bụi. Hồi tưởng mấy ngày nay đủ loại gặp phải, hắn cảm thấy rất tà môn. Hắn tự cho là vận khí luôn luôn không sai, nhưng mà đi vào thú xảo chi xâm về sau, luôn cảm giác vận khí từng bước một rời hắn mà đi. Đã chết huynh đệ, ném đi thuyền, tại huyễn cảnh bên trong nhịn 3.000 năm, mai mới chờ đến lúc đến số mệnh người. Lại bị Lam Lễ chân nhân châm ngòi trở thành địch nhân. Rất nhanh, liền Lam Lễ cái này cùng Chu Thần chân nhân nhờ và chút quan hệ người trung gian cũng treo, chờ đến khoáng hồ tiền cứu mạng, lại là người ta tương lai con rể. Hắn luôn cảm giác, vận khí của mình đều bị Lục Nhai hút khô rồi. Vừa rời đi thú xảo chi xâm cái này nơi chẳng lành, lại gặp Minh Đế vây công, thật vất vả thoát thân, duy chỉ có chính mình bị một đầu thị huyết minh đến ướt. Đen kịt minh bụng bên trong, vô số cái khát máu con mắt theo dõi hắn. Vô số chỉ che kín vết máu tay khô xé rách lấy nhục thể của hắn. Hắn cảm giác phải chết, lại cảm thấy không thích hợp. Nhục thể của hắn tại tiêu tán, nhưng không có đau đớn, hắn thậm chí đều không có giống thường ngày khẩn trương, bối rối, ngược lại cảm thấy về đến nhà mở dạng. Tại sao là loại cảm giác này? Đồng nhiên, hắn phát giác được, thị huyết minh đế tiến vào một cái không gian vòng xoáy, đi vào một mảnh núi lở đất mòn, cho cốt tung bay địa phương. Đây là thú xảo chi sâm. Làm sao đi một vòng lại trở về rồi? Rất nhanh, hắn thấy được Lục Nhai. Nhìn thấy Lục Nhai sau lưng to lớn hình rắn giáp trúc. Chờ chút. Cái này đầy trời cho cốt là cốt long. Không đúng, cốt long như thế nào là màu đen cho cốt? Cốt long lây nhiễm u minh chi lực. Gia hỏa này cho cốt long cho bay rồi. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lại hình như cái gì cũng không hiểu. Hắn đối cốt long không có hứng thú, chỉ hy vọng thị huyết minh đế có thể sớm một chút rời đi, không muốn cùng Lục Nhai có bất kỳ tiếp xúc, miễn cho lại phải không may. Nghĩ tới đây, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta đều nhanh chết rồi, còn sợ Lục Nhai. Bản thân an ủi một câu sau đó, cảm giác vẫn có chút sợ. Thật sự là không hiểu thấu. Đồng nhiên, thị huyết minh đế tại đầy trời màu đen cho cốt bên trong, lại tìm tới một chuỗi vàng óng ánh xương cốt, một ngụm nuốt xuống. Màu vàng xương cốt cấp tốc tiến vào minh bụng, lơ lửng tại hoang dã đế đỉnh đầu. Nhìn kỹ, đây là 7 cái xương cốt xuyên ở cùng nhau. Mỗi một cây xương cốt chỉ có nhân loại cánh tay cẳng tay dài. Trắng đoan thông thấu, hoàn mỹ không một tí vết, phía trên lóe ra vàng óng ánh phù văn. Phù văn bên trong phát ra thiên đạo phức tạp hoa văn cùng quang mang. Thứ quỷ gì? Nào có nhỏ như vậy long cốt? Chờ một chút. Hoang dã đế chợt nhớ tới, Lam Lễ chân nhân nói lực lượng của thần. Cái kia thần bí ba chữ. Thất vạn ấn. Đó là trong truyền thuyết 7 cái có thể cùng thần ấn sánh ngang cấm chế lực lượng. Là thần, thiên, minh, thú. Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể khống chế thần cấp cấm chế. Nhìn qua trước mắt 7 cái khối xương, hoang dã đế cảm động sắc khóc. Không nhiều không ít, vừa vặn 7 cái. Hoa văn phức tạp, lộ ra thần tính. Lam Lễ chân nhân lại không có nói sai. Vận khí của ta rốt cục trở về rồi. Gặp họa đến phúc trô đến, hoang dã đế lúc này mới ý thức được, trước đó một loạt chuyện xui xẻo, đúng là vì nghẹn một cái đại chiêu. Thoáng cái cầm tới toàn bộ thất vạn ấn. Chẳng phải là có nghĩa là, lực lượng của mình có thể cùng 7 vị thiên thần so sánh. Không hoảng hốt rồi. Ta hoang dã đế rốt cục không hoảng hốt rồi. Hắn không kịp chờ đợi bắt lấy xương xuyên. Chỉ trong tích tắc. Hắn không động được. Không cần hoảng, đây là thần ấn nhận chủ cơ bản thao tác. Quả nhiên, 7 khối xương vàng bên trong một khối, cấp tốc huyễn hóa thành từng nét đùa chú, chậm chậm tiến vào trong cơ thể của hắn. Ân. Lại ẩn ẩn có một loại thăng thiên, tiến hóa, cùng thiên đạo hòa làm một thể cảm giác. Hoang dã đế cảm giác mình thăng hoa. Hắn vốn cho rằng còn lại 6 khối xương vàng cũng biết hóa thành phù văn, chui vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc cũng không có. Hắn đợi rất lâu, 6 khối xương vàng không nhúc nhích tí nào. Liên tại hắn muốn đem 6 xương toàn bộ nuốt vào trong miệng thời điểm. Một bóng người thình lình xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Đó là... Hoang dã đế bỗng nhiên kinh trệ. Đó là hình dạng của mình. Thân hình cao lớn, trắng tinh, bộ dáng nhìn như quyến cuồng bá khí. Kỳ thực điệu thấp thành thật bộ dáng. Loại khí phách này không phải làm bộ ba khí, mà là bẩm sinh vương giả khí tràng. Nhìn như điệu thấp, lại là không giận tự uy, tản ra theo không kịp lực lượng cảm giác. Phảng phất hắn chính là thiên đạo. Chờ chút. Ánh mắt của hắn. Hoang dã đế chợt phát hiện, cái kia một đôi bệ nghệ muôn dân con ngươi bên trong, không có tròng trắng mắt, chỉ có đen đỏ giao nhau phức tạp đồ án. U Minh. Cao giai hình người U Minh. Ngươi là ai? Hình người U Minh chậm chậm mở miệng. Ta là ngươi. Làm sao có thể? Hoang dã đế khẽ giật mình, đống nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ ta chỉ là phân thân? Nói như vậy cũng không thành vấn đề. Ngươi giấu ở xương vàng bên trong, muốn đoạt xá ta. Không cần đoạt xá, ta liền ngươi, ngươi chính là ta, hồn phách của chúng ta là một thể hai khối tàn phiến. Ta bản tôn là U Minh. Hoang dã đế thật không dám tin tưởng. Đã ngươi là một cái khác ta, tiến vào trong cơ thể ta vạn khắc ở đâu? Hình người U Minh lắc đầu cười. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi chính là thất vạn ấn bên trong vạn thiên ấn A. Cái gì? Hoặc là nói, ngươi là dùng để ẩn tàng vạn thiên ấn tiên thể vật chứa, dù sao chúng ta U Minh không cách nào chạm đến thần ấn. Hoang dã đế sợ ngây người, có cảm giác rất quỷ dị. Trong cơ thể ta chứa thần ấn, 6.000 năm ta cũng không biết. Bị một cái nữ nhân nào đó thực hiện ẩn tức huyết thuật, ngươi đương nhiên không biết, ngươi có biết vạn thiên ấn có tác dụng gì? Hoàng gia đế, ngươi sẽ không phải coi là nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp dự hóa lành, thật là chỉ là ngẫu nhiên a. Hình người U Minh đột nhiên cười ha hả. Vạn thiên ấn chính là thiên vận thần ấn, chủ đạo tâm, lấy đạo tâm hướng thiên, cùng thiên địa cộng minh, đến ngự đạo lưu trung cực lực lượng, từ nơi sâu xa nhường thiên đạo trôi chảy ngươi ý, tương đương với ngươi chính là thế giới này khí vận chi tử, tam giới bên trong vận khí người tốt nhất. Hoàng gia đế. Hình người U Minh tiếp tục nói. Cái gọi là thất vạn ấn chỉ là trộm được 7 cái thần ấn thôi, vì chúng ta U Minh có thể sử dụng, mới cần lấy tiên thân bao khỏa, lấy long thủy chi lực khu động. Bây giờ cái này cụ thể trong thân thể, ngươi đại biểu tiên chi lực, ta đại biểu U Minh chi lực, vạn thiên ấn đại biểu thiên thần chi lực, thần tiên minh ba đạo lực lượng, tại thượng cổ long thủy đúc kim loại cùng dung hợp bên dưới. Chúng ta đã là siêu việt thần tồn tại. Hoang gia đế tâm thần chấn động, hồn bay tam giới, kết quả bị chúng ta hai chữ ngạnh sinh sinh kéo về thực tế. Ta sẽ hấp thu trí nhớ của ngươi cùng hồn phách, hòa làm một thể, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt. Hoang dã đế có chút luống cuống. Liền xem như phân thân, thân hồn đồng nguyên, thế nhưng là chính mình 6.000 năm nhân sinh, 6.000 năm ngọt bùi cay đắng, từng ly từng tí, đã sớm tạo nên thành tân linh hồn. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, có thể từ xưa đến nay, bản tôn chiếm đoạt phân thân, từ trước đến nay chỉ là sát nhập ký ức, tiêu hủy phân hồn. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Ừm. Hình người U Minh ghé mắt run lên, trong mắt huyết phù lấp lóe, tạo thành từng vòng thiên đạo gợn sóng, cưỡng ép khống chế tiên đài bên trong vạn thiên cấm chế. Hoàng gia đế hai con ngươi trì trệ, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, trong cõi U Minh chỉ cảm thấy hồn phách chìm vào sâu trong thức hải thâm nguyên. Linh hồn dung hợp quả nhiên là gạt người. Giải quyết hoàng gia đế linh hồn, chiếm cứ hoàng gia đế nhục thân, hình người U Minh thật dài duỗi lưng một cái. Tiên nhân thân thể thật đúng là dễ chịu. Chỉ là hoang gia đế cái tên này phế vật rồi, từ hôm nay trở đi, ta chính là hoang thiên đế. Dung hợp hoang gia đế ký ức, hoang thiên đế đột nhiên phát hiện trong trí nhớ một cái đặc thù bóng người. Bóng người này, cùng xa xa một bóng người cấp tốc trùng hợp. Lục Ngai, nữ nhân kia số mệnh đạo lữ. Vạn thiên ấn đại biểu là thiên đạo chi lực, liền thần cũng phải để ta ba phần, thế mà bị một vị tiên nhân khi nhục. Hoang gia đế ngươi cũng quá chật vật rồi. Số mệnh đạo lữ thì như thế nào? So trời còn lớn hơn sao? Liên để cho ta hoang thiên đế vì ngươi rửa sạch hết thể sỉ nhục, nhường kẻ này cảm thụ một chút. Chơi lực lượng. Chương 111, ngươi có thể miểu sát ta. Hoang thiên đế đã từng cũng là vương giả. Là đứng ở U Minh chóp đỉnh minh thần. 3.000 năm trước, tại lần thứ 9 Chu Minh chi chiến bên trong, 7 cái cùng chung chí hướng minh thần vụng trộm hôm trước tiên đỉnh đại bản doanh, trộm lấy chấn minh thất thần ấn. 7 người minh thân cũng thụ thất thần ấn gây thương tích, hóa thành khói bụi. Chỉ còn bộ phận tàn hồn dựa vào Liễu Huyền Dạ huyễn hồn thuật kéo dài hơi tàn. Cũng may phong ấn ứng long 3000 năm, rốt cục luyện hóa ra 7 đoạn chí tôn xương, đúc thành vạn thần chi thân, có thể nhẹ nhõm sử dụng thất vạn ấn. Hoang Thiên Đế trở thành trong 7 người cái thứ nhất khống chế vạn thần chi thân người, có vạn thiên ấn tăng thêm, chỉ cần mấy năm trùng tu, liền có thể siêu việt trước kia minh thần lực lượng. Hán đệ nhất chiến, chính là muốn tiêu diệt trước mắt Lục Ngai. Không riêng gì rửa sạch Hoang Dã Đế sỉ nhục. Hắn từ Hoang Dã Đế trong trí nhớ phát hiện Lục Ngai tự xưng cùng Liễu Huyền Dạ đã thành hôn, chắc hẳn cũng đã lấy số mệnh chi thân cùng Liễu Huyền Dạ tiên thân hoàn thành song hưu. Cứ việc chỉ là tiên thân, nhưng phần này ký ức sẽ bị Liễu Huyền Dạ bản tôn kế thừa, nàng nếu là đại nhập cảm quá cao, thì còn đến đâu. Như hai người thật sự sinh ra tình cảm, sau đó còn vương vấn không dứt được, đôi kia 7 người rộng lớn kế hoạch là cực kỳ bất lợi. Xem như cái thứ nhất thu hoạch được vạn thần chi thân người, hắn nhất định phải đuổi tại Liễu Huyền Dạ đúc thành vạn thần chi thân trước, triệt để chém giết người này. Mà lại chuyện này, chỉ có thể hắn làm. Hắn là trong 7 người thực lực kém nhất, nhưng có vạn thiên ấn hộ thể, hắn lại là không chết, coi như Liễu Huyền Dạ tương lai trách tội tới hắn, hắn chỉ cần ngoan ngoãn nhận cái sai, bị đánh một đánh liền tốt. Nhưng nếu là bị mặt khác cường đại gia hỏa chấn sát kẻ này, khó tránh khỏi sẽ để cho Liễu Huyền Dạ lòng sinh hiểm khích, phá hủy 7 người đoàn kết. Dù sao, Liễu Huyền Dạ là tương lai trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Đương nhiên, không thể nhịn nhất chính là, Liễu Huyền Dạ là trong 7 người duy nhất nữ nhân. Chiến hữu của hắn, thâm nguyên đệ nhất mỹ nữ, vô số minh thân cầu còn không được nữ nhân. Kết quả tại đúc thành vạn thần chi thân, bị một vị tiên nhân nhúng chàm rồi. Vạn thần chi thân chính là hoàn mỹ thân thể, bị tiên nhân nhúng chàm, không phải là bị điếm ô sao. Lục Ngai, phải chết. Bất quá, vì để tránh cho bị đánh, tốt nhất vẫn là nhường Lục Ngai chủ động xuất thủ, lại bị lực lượng của hắn phản phệ mà chết. Căn cứ Hoang Dã Đế trong trí nhớ, Lục Ngai từng cùng khoáng hồ tiên đối đầu một kiếm, chưa phân thắng bại. Liền đánh giá cao một điểm, giả thiết hắn là cựu tinh tiên hoàng. Giết Lục Nhai, ngoại trừ mượn nhờ vạn thần ấn, trước tiên cần phải khôi phục điểm lực lượng. U Minh thăng cấp rất đơn giản, trực tiếp thôn phệ. Chẳng những có thể lấy thôn phệ hết thể tiên linh, thậm chí cao giai U Minh có thể thôn phệ đê giai U Minh, trực tiếp tiêu hóa minh lực, để bản thân sử dụng. Đây chính là U Minh trên thân từng cái bạch nhãn tồn tại, mỗi một cái con mắt đại biểu một cái bị thôn phệ đê giai U Minh minh hồn. Giờ phút này, Hoang Thiên Đế thân ở thị huyết minh đế minh bụng bên trong, không có bị tiêu hóa nguyên nhân là vạn thiên ấn tác dụng nhục thể của hắn ở vào đế vương minh hưởng bảo hộ bên trong, không ngừng bị tiêu hóa lại không ngừng gây dựng lại. Tương phản, thị huyết minh đế minh bụng là ở vào không phòng ngự trạng thái. Hoang Thiên Đế không chút do dự, mở ra kinh khủng U Minh giác hút, một ngụm đâm vào thị huyết minh đế vách bụng. Dù là Hoang Thiên Đế chỉ có minh tông, đến từ hoang gia đế tiên tông chi thân, tu vi, cũng có thể từ nội bộ từng điểm đảo ngược thôn phệ thị huyết minh đế. Trăm hơi thở bên trong, tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, Hoang Thiên Đế đã xem minh đế thôn phệ hầu như không còn, lắc mình biến hóa, trở thành minh đế. Lập tức hướng tiên đài bên trong vạn thần ấn đưa vào linh lực, mạnh mẽ bắt lấy khí vận, hướng chung quanh U Minh ban bố một đầu minh thức tin tức. Ta là 3000 năm trước minh thần chuyển thế trung tu, quy thuận bản tôn người, ban thưởng phân hồn, sẽ cùng bản tôn cùng một chỗ đạp biến tam giới. Hắn câu nói này chính là thuận miệng nói, không có chút nào sức thuyết phục. Nhưng ở vạn thiên ấn khí vận ra trì bên dưới, một bộ phận U Minh còn liền tin thật rồi, cam nguyện bị hắn thôn phệ. Còn có một bộ phận U Minh ra các loại ngoài ý muốn, cái gì vết thương cũ tái phát ta, cái gì cho cốt sặc miệng a, cái gì bị ngọn núi sụp đổ nện vào rồi. Tăng thêm Hoang Thiên Đế đã là minh đế chi thân, tốc độ cực nhanh, rất mau đem bộ phận này U Minh thôn phệ hầu như không còn. Chỉ trước mắt, chạy trốn 4 thành U Minh, còn lại 6 thành U Minh, tận về Hoang Thiên Đế miệng, trong đó không thiếu một chút mình thánh minh đế. Ừm. Cảm giác lực lượng trở lại thân thể, lại chuyển biến thành tân vạn thần chi lực, Hoang Thiên Đế thần sắc dập dờn, lóe ra hoàn mỹ kim quang cùng như thác nước thiên đạo phù văn. Đây mới là vạn thiên ấn chính xác cách dùng, hoang dã đế qua phung phí của trời. Hoàn mỹ tiêu hòa U Minh lực lượng, Hoang Thiên Đế trực tiếp đột phá đến nửa bước minh hoàng, không sai biệt lắm cùng tiên hoàng thực lực tương đương. Tiên hoàng là tiên nhân đẳng cấp cao nhất, kẻ này chưa tới thần cấp, tăng thêm vạn thiên ấn ra thân, nhắm mắt lại đều có thể giết hắn. Giờ phút này, thú xào chi xâm phế tích phía trên, ứng long cho cốt hoàn toàn tán đi. Che khuất bầu trời U Minh, một bộ phận bị Hoang Thiên Đế thôn phệ, một bộ phận trốn về thâm nguyên. Bầu trời một mảnh trong sáng, chỉ tung bay một chút bùn đất cùng đất cát. Hoang Thiên Đế nhìn thấy ngoài trăm trượng nam tử áo xanh hướng hắn phất tay, nhìn qua mười phần hữu hảo. Tiểu Hoang. Hoang Thiên Đế sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, nhướng mày, nội liễm khí phách vương giả trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Ai là Tiểu Hoang? Lục Nhai lễ phép ngâm nói. Ngươi tốt, ta là Lục Nhai, ta vừa rồi thật giống thấy được 7 cái tiểu xương cốt, không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó có một cái là lao bà của ta, có thể đem cây kia trả lại cho ta sao? Hoang Thiên Đế loạn phát bay lên. Tà mi hơi rút. Ai là lão bà của ngươi? Lục Nhai kiên nhẫn giải thích nói. Chính là các ngươi đoàn đội bên trong duy nhất đại mỹ nữ, biết huyền thuật cái kia, trên bờ vai thường đứng thẳng một đầu tiểu hồng điểu. Muốn chết. Hoang Thiên Đế đủ số hắc tuyến, kém chút nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Lục Nhai vẫn như cũ rất hiền hòa. Ta có thể hiểu các ngươi mới thành lập đoàn đội gian khổ, ngươi mới vừa tìm về nhục thân cũng không dễ dàng, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ cần lão bà của ta cái kia một cái. Ngươi không muốn thương tổn ta. Hoang Thiên Đế bỗng nhiên cười. Hắn không sợ tổn thương, liền sợ Lục Nhai không dám động thủ. Chỉ muốn động thủ, cho dù là thần, cũng sẽ thụ vạn thiên ấn của hắn phản phệ. Thân trở xuống, ngay tại chỗ phản phệ mà chết. Trên thực tế, còn lại 6 cái chi tôn xương bên trong, 5 cái đều đang ngủ say minh hồn, chỉ có Liêu Huyền Dạ minh hồn không có phong ấn tại chi tôn xương bên trong, còn tại không thể biết chỗ du đãng, quan sát đồng thời thôi động tam giới chiều cường. Hắn luôn cảm giác giờ phút này, Liễu Huyền Dạ ngay tại một nơi nào đó nhìn xem nơi này. Cho nên, hắn không tốt chủ động xuất thủ. Hắn nhất định muốn cho Lục Nhai một điểm động thủ lòng tin. Nghĩ như vậy, hắn thu liễm lại chân chính vương giả khí tức, hai tay chắp sau lưng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, từng bước một hướng đi Lục Nhai. Đồng thời âm thầm hướng tiên đài bên trong vạn thiên ấn chuyển vận minh lực. Đường đi của hắn vô cùng dã. Vừa đi còn vừa nói. Ngươi có thể tổn thương ta. Ngươi một cái nho nhỏ tiên hoàng có thể thương ta Hoang Thiên Đế. Ngươi hôm nay nếu là lấy tiên nhân chi thân làm bị thương ta mảy may, đừng nói Liêu Huyền Dạ trí tôn xương, ta 7 cái xương cốt tất cả đều cho ngươi. A, Lục Nhai hoàn toàn không biết con hàng này đang làm gì, gặp hắn không hiểu thấu đi tới, liền tiện tay một bàn tay, vung tại sau gáy của hắn. Đùng. Tựa như cha hiền đồng dạng một tiếng vang giòn về sau, Lục Nhai cau mày nói. ngươi phát cái gì thần kinh? Nói qua ta chỉ cần một cái xương cốt, ngươi thế nào nghe không tiếng người đâu? Hoang Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu ông, thẳng tắp sửng sốt nửa ngày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương đúng là như vậy giản dị một bàn tay vung tại hắn trên ót, tinh khiết tay đánh, không mang một tia linh áp, cực kỳ giống một cái ẩu đả hùng hài tử lao phụ thân. Hoang Thiên Đế đầu góc trống rỗng. Hắn bị đánh. Nhưng không phải hắn muốn cái chủng loại kia bị đánh. Hắn cảm giác nhận lấy thiên đại vũ nhục. Hắn muốn phản kích. Nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đưa tay nhìn lòng bàn tay. Vân tay trở nên mơ hồ. Lại vừa nhìn kỹ, móng tay tại tiêu tán, đầu ngón tay bắt đầu hóa thành khói bụi. Chỉ trước mắt, toàn bộ bàn tay theo gió phiêu tán. Sau đó, lan tràn tới tay cánh tay, thân thể. Vạn thần chi khu của hắn ngay tại cho bay. Một sát na hai con ngươi kinh trệ, Hoang Thiên Đế thẳng tắp trừng mắt lục ngai, trong lòng hãi nhiên, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngươi đến cùng là nhân. Chương 112, loạn thế xuất thần bảo. Hoang Thiên Đế làm sao cũng không nghĩ tới, có được vạn thần ấn hộ thể chính mình, thế mà bị người một bàn tay chụp chết rồi. Hắn thậm chí đều không có cảm nhận được đối phương linh lực ba động. Cái này khiến hắn sinh ra chí tôn xương có phải hay không rèn luyện thất bại nghi hoặc, mà lại không chỉ tại nhục thân. Linh hồn của hắn vốn định trốn về vạn thần ấn bên trong, đáng tiếc lục nhai một trường này, không riêng băng liệt nhục thể của hắn, càng trực tiếp siêu độ linh hồn của hắn. Hoang Thiên Đế không biết lục nhai kiếp trước có hai cái từ ngữ. Vật lý khu ma, vật lý siêu độ, đều là nền móng. Đại nghiệp chưa thành, trong truyền thuyết U Minh Chi Chủ một trong, đã từng nghịch thiên trộm lấy thất thần ấn thất minh thần một trong, như vậy vẫn lạc. Tam giới bên trong, từ đây lại không có Hoang Thiên Đế người này. Nhưng vạn thiên ấn đã khắc ấn tại thiên đạo trong hỗn độn, bất tử bất diệt, trừ phi lục nhai một kích toàn lực, nếu không cũng vô pháp diệt sát. Giờ phút này, vạn thiên ấn bị lục nhai nhẹ nhàng một trường vô tán, nhất định sẽ còn tại một nơi nào đó lại lần nữa tụ tập. Ý thức tiêu tan trước đó, Hoang Thiên Đế chợt nhớ tới cái gì? Sẽ không phải. Thân hồn của hắn đột nhiên chấn động, gia tốc vẫn lạc tốc độ. Thâm Nguyên. Nào đó không thể biết chỗ. Một chuỗi phủ văn màu vàng chậm rãi tụ tập. Phát ra thần thánh ánh sáng nhạt, đem phạm vi ngàn dặm u minh hấp thụ mà đến, thôn phệ trống không. Một đạo minh thân tại phù văn bên ngoài ngưng kết, rất nhanh bao trùm phù văn. Hoang Dã Đế chậm chậm mở mắt ra. Ta còn sống. Thân thể này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là minh thân, vì sao có loại cảm giác thần thánh? Hắn cực lực tìm kiếm bụng khô. Trước đó, hắn bị Hoang Thiên Đế một ánh mắt chừng đến thức hải thâm nguyên. Hoang Thiên Đế không giết hắn, đại khái là vì lấy đệ nhất nhân xương đọc đến trí nhớ của hắn. Dạng này thu hoạch chi tiết phong phú hơn. Ý thức của hắn ngủ say, nhưng thân ở cùng một cái thức hải bên trong, hắn vẫn là nhận được Hoang Thiên Đế bộ phận ký ức cộng minh. Thất minh thần trộm lấy thất thần ấn. Thất hành phong ấn luyện hóa ứng long. Nữ nhân kia. Thẳng đến hắn thấy được từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất hình ảnh. Cái kia tựa như nghiêm phụ đánh nhi tử một bàn tay. Cái kia không có chút nào linh lực ba động một bàn tay, chụp chết vạn thiên ấn hộ thể nửa bước minh hoàng, siêu độ linh hồn của hắn, kết quả lục nhai đánh giấm không có. Hoang Dã Đế đã không cách nào lại nhìn thẳng lục nhai hai chữ này. Hắn thậm chí hoài nghi, châu chó này căn bản không phải Liễu Huyền Dạ con trai số mệnh, hắn là cầm thực lực tại ngạnh kháng vạn ấn. Hoang Dã Đế bỗng nhiên dọa đến toàn thân run rẩy, trong nháy mắt đế vương minh hưởng, đánh chết phương viên mấy ngàn dặm u minh. Ở trong vô hạn sợ hãi, hắn một bên tới lui tuần tra thôn vệ u minh, một bên nhìn xem tu vi của mình siêu siêu tăng cao. Cái này tốc độ lên cấp, thân thể này vui vẻ. Diệu a. Hắn muốn bảy người này vẫn là làm ra thành tích, cái này U Minh chi khu, không, cái này vạn thần chi khu, thật sự là tuyệt không thể tả. Vừa nghĩ tới Hoang Thiên Đế sau khi chết để lại cho hắn tốt như vậy bảo bối thân thể, hắn liền không kìm được vui mừng, vui vẻ đến không cách nào tưởng tượng. Đồng nhiên, hắn ý thức được cái gì? Chẳng lẽ là vạn thiên ấn phát động rồi, nhưng phát động tại trên người của ta? Thời khắc sinh tử, vạn thiên ấn lựa chọn bảo hộ ta. Dù sao, ta mới là nó cái thứ nhất chủ nhân. Vẫn là nói, gia hỏa kia muốn hại ta, kết quả bị vạn thiên ấn khắc chết rồi. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được. Lục nhai người này mặc dù một mực tại đe dọa hắn, nhưng làm sự tình mỗi lần cũng đang giúp hắn, thật chẳng lẽ chính như chính mình lời nói, là số mạng của hắn cứu tinh. Nhường hắn đi ra ngàn năm ảo cảnh tra tấn. Giúp hắn giết Hoang Thiên Đế. Như thế xem xét, lục nhai giết chết Lam Lễ chân nhân, một mực khuyến khích hắn đi tìm cốt long cướp đoạt thất vạn ấn, chính là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Liên kết quả mà nói, lục nhai xác thực một mực đang giúp hắn, nhưng hắn cảm thấy, về sau còn không nên cùng lục nhai giao thiệp. Liền Liễu Huyền Dạ tiên thân đều bị gia hỏa này thấu, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, không thể quá tin tưởng vạn thiên ấn. Thất thần ấn nói cho cùng, bất quá là thần giới đặt ở tiên đình bảy cái phổ thông thần ấn, không nói thần giới, chính là tiên đình bản bộ cũng là cường giả nhiều như mây, càng có một ít bất thế chỗ tiên đình đại lao thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Cái này bảy cái gia hỏa không biết trời cao đất rộng, thật đúng là đem mình làm thần, còn muốn dựa vào cái này cải biến thế giới. Hoàng thiên đế đã chết, ta mới không bồi các ngươi rông dài. Ta hoàng gia đế liền là chết, đời này cũng không biết cùng gặp lại lục ngai, càng sẽ không cùng các ngươi bọn này phản thần gia hỏa hợp tác. Bất quá, ta vẫn là chân thành hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, hảo hảo đem thế giới này đảo loạn, dù sao loạn thế xuất thần bảo. Ha 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 ha. Nghĩ như vậy, hoàng gia đế thân hình lóe lên. Hướng phía tiên tặc vương bản bộ bay đi. Tại phía sau hắn, một đạo không thể phát giác bóng người màu đỏ chậm rãi tiêu tán. Kế hoạch, có thể bắt đầu rồi. Chương 113, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hoàng thiên đế thân vẫn đạo tiêu, lưu lại 6 cái chí tôn xương. Lục nhai có chút hiếu kỳ, cầm trong tay nhìn một chút. Một đoạn dài một thước, cổ tay phẩm chất, vàng óng ánh nối liền nhau, lóe ra phức tạp thiên đạo phù văn. Mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, không cảm giác được một tia lực ma sát. Lại cực kỳ ôn nhuận, cùng lòng bàn tay nhiệt độ hoàn mỹ phù hợp, không có một tia ấm áp hoặc ý lạnh. Trong đó phong ấn ứng long thần lực, phần lớn bị vừa rồi ứng long thổ tức cho một kích cho rút khô rồi. Nhưng thần lực không phải trọng điểm. Trọng điểm là thượng cổ long thủy. Những long thủy này đã bị luyện hóa thành một loại hỗn dịch dùng cho dung hợp tiên thân, minh thân cùng thần thân, có thể gen đúc một loại tam vị nhất thể tân sinh mệnh hình thái, có thể không khác biệt thôn phệ đồng thời tiêu hóa bất luận cái gì tiên lực, minh lực cùng thần lực, cơ hồ không có tác dụng phụ, lực lượng tổn thất cũng tiểu. Hơn nữa còn có rất mạnh tiến hóa tiềm lực, có thể không ngừng từ ta hoàn thiện. Khuyết điểm là muốn tiếp nhận thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức. Cái này bảy cái tiểu quỷ có chút đồ vật a. Lục Nhai có chút nhìn mà than thở. Nhìn kỹ mỗi một cây xương cốt bên trên phù văn, phân thuộc bảy đại trưởng phái lực lượng, đúng là thất hành trận pháp. Trước đó nhìn thấy hoang dã đế bị người đoạt xá, Lục Nhai coi là những này đầu khớp xương phong tồn bảy người hồn phách. Nhưng cũng không có, có chỉ là một đạo triệu hoán minh hồn phức tạp trận pháp. Liên liên hắn muốn đảo ngược truy tung, cũng muốn dốc hết sức lực mới có khả năng. Rất cơ cảnh. Nhưng Lục Nhai có chút ngoài ý muốn chính là thuộc về Liễu Huyền Dạ bản tôn căn này huyễn hồn cốt bên trên, liền triệu hoán minh hồn trận pháp đều không có, có thể thấy được hắn bản tôn minh hồn không có ngủ say, mà là một mực ở bên ngoài hoạt động, thôi động kế hoạch tiến trình, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Từ 6 cái xương cốt phong ấn cường độ đến xem, Liễu Huyền Dạ bản tôn thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là toàn bộ kế hoạch phía sau màn người thi hành. Xem như Ma Vương dưỡng thành, cũng có một phen thú vị chỗ tồn tại. Hắn đã xác định sự tình là đệ nhất, bảy người muốn làm lớn sự tình. Đệ nhị, Liễu Huyền Dạ là chiến thuật hạch tâm. Đệ tam, chính mình rất có thể cũng là Liễu Huyền Dạ bản tôn kế hoạch một vòng. Bất quá tam giới to lớn, cường giả nhiều như mây, chỉ dựa vào cái này bảy đạo lực lượng, tiểu kế hoạch có lẽ không khó, kế hoạch lớn chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Đương nhiên rất dễ dàng cũng liền không có ý nghĩa rồi. Đến tận đây, thú xào chi xâm phó bản kết thúc. Một đoạn tươi mới long cốt tới tay. Thành công kết thúc ứng long thống khổ. Lại vô hình bên trong mở ra một cái liền hắn cũng không biết nội dung kế hoạch. Đến mức không thấy được Liễu Huyền Dạ bản tôn thần hồn, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng Lục Nhai cầm huyễn hồn cốt bản ý, cũng không phải là muốn gặp Hồng Loan nữ, mà là có mặt khác diệu dụng. Hắc hắc hắc. Lưu lại huyễn hồn cốt, Lục Nhai đem còn lại 5 cái xương cốt, tiện tay ném một cái. Giống như là ném rác rưởi một dạng, ném vào thâm nguyên chỗ sâu. Trở lại xà giáp bên trong. Hạm hạch trong phòng đám người bị cự long thổ tức một kích trấn trụ, đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Sau đó cho cốt bay lên, che khuất bầu trời u minh, cùng với hoang thiên đế cầu truy được truy tao thao tác, trong mắt mọi người, chỉ là trôi nổi trong đầu hình ảnh mà thôi. Bọn hắn trải nghiệm không đến những người này cụ thể độ cao, ai mạnh ai yếu, nhưng kết cục là khẳng định. Ai còn sống ai mạnh nhất? Thổ xà tiên nhìn chằm chằm Lục Nhai kinh ngạc mà người, nắm chặt lấy thanh loan thành chế ngự góc áo. Cảm giác mình khả năng tìm được một cái sẽ không dễ dàng hủy diệt tổ chức, ôm vào một cái lớn thô chân. So long cốt còn thô bắp đùi. Toàn nhiêm tử ba người, nhìn qua trước mắt hóa thành phế tích thú xào chi sâm, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho rằng, Bạch Dạ dám bán tin tức cho bọn hắn, nhất định là bọn hắn đủ khả năng hoặc là hơi khó khăn mạo hiểm, kết quả hoàn toàn vượt qua bọn hắn năng lực. Bạch Dạ, đáng chết Bạch Dạ. Hồi đi nhất định phải hiểu rõ, Bạch Dạ tin tức này đến cùng từ đâu mà đến. Còn muốn bọn hắn bồi thường tổn thất. Bọn hắn cũng không tâm tư đi thanh loan thành rồi, trực tiếp hướng Lục Nhai tạm biệt. Lần này đa tạ Lục thành chủ khẳng khái cứu, chúng ta còn trước đó về một bước, liền không đi thanh loan thành làm phiền. Chờ một chút. Lục Nhai lập tức cho ba người ném đi 3 cái túi chữ vật. Mỗi cái trong túi chữ vật, thả một viên thanh trúc phiến cùng long cốt cắt miếng. Cái kia long cốt cắt miếng đỏ tươi thông thấu, đoán chừng móng tay độ dài. Dài như vậy một đoạn long cốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ba người cống hiến cũng không bằng long cốt phiến mỏng. Đa tạ Lục thành chủ khẳng khái, thải vân tiên ban đại hội gặp. Cáo tử. Ba người rời giáp, đảo mắt hóa thành ba đạo ánh kiếm màu trắng, tốc độ ánh sáng bay về phía 8000 dặm bên ngoài thải vân thành, chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Đưa tiến ba người, Lục Nhai cũng cảm thấy kỳ quái. Ba người này mặc dù thiên tư cũng rất cao, nhưng tu vi dù sao chỉ có tiên tôn, vì sao Bạch Dạ sẽ đem như thế tin tức trọng yếu bán cho bọn hắn? Thật đúng là ứng long a. Tiểu Hồ Tiên kinh ngạc tự nói. Nàng ẩn ẩn biết rõ một chút mơ hồ chi tiết. Liên quan tới sứ đồ triệu hoán bảy vị U Minh chi chủ sự tình, Tiên Tặc Vương là biết đến. Tiên Tặc Vương thái độ là, e sợ thiên hạ bất loạn, thiên hạ vừa loạn bảo bối mới nhiều. Tiểu Hồ Tiên chỉ là không nghĩ tới, cốt long lại thật là ứng long, mà lại Lục Nhai có thể trả chịu đựng lấy ứng long thổ tức. Nàng chợt nhớ tới cha nàng trước khi đi truyền đến một đạo thần niệm. Hoạn nạn gặp chân tình. Hoạn nạn cái đầu của ngươi, lão hồ ly này, kém chút hại chết ta rồi. Nàng nỗ lấy miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua Lục Nhai. Hồi tưởng quá khứ đủ loại, nàng vẫn không thể tin được, cái này đúng là cái so với nàng cha còn mạnh hơn nam nhân. Nàng đã từng thế mà còn muốn đánh hắn, còn thừa dịp say đem hắn kéo vào ruộng lúa mạch kiểm tra tiên đài. Nghĩ tới đây, nàng mãnh liệt rượu vào miệng, tự lẩm bẩm. Xem ra không ra cửu vĩ, là chị không được ngươi rồi. Lục Nhai cười cười, ý vị thâm trường vỗ vô bờ vai của nàng. Đừng chỉ uống rượu a, ta cái này còn có chút thịt rùa. Rùa cái đầu của ngươi. Tiểu Hồ Tiên kéo cuống họng khóc lóc om sòm. Ta muốn uống canh, canh xương hầm. Lục Nhai tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng nói. Đó là dưỡng thai uống, ngươi cũng muốn sinh bảo bảo. Ta. Tiểu Hồ Tiên một sát na đỏ bừng mặt, quay người một cước đạp hướng Lục Nhai. Không hề nghi ngờ một cước đạp vào không khí. Thịt rùa. Canh xương hầm. Hai đạo ông cụ non lò lì âm, từ trên mặt đất chuyển đến. Mộ Vũ Phi Phi nghe được thịt rùa lại là canh xương hầm, phanh phanh hai cái giật mình. Từ dưới đất bỏ dậy thân tới. Thẳng tắp nhìn qua Lục Nhai, Tiểu Hồ Tiên, Thổ Xà Tiên. 1000 năm rồi, các ngươi còn tại. Nơi này rất quen thuộc a. Hai người nhìn xem Hạm Hạch Thất, lại nhìn một chút chính mình. Chờ một chút, ta không phải tiên đế sao? Làm sao còn không tới 600 tuổi? Lục Nhai xem xét, được rồi, hai người từ tiểu hoa viên trong huyễn thuật té xỉu, một mực ngủ đến hiện tại, trong ngộng đều thành tiên đế rồi. Tiểu Hồ Tiên say khướt xông hai người cười hắc hắc. Các ngươi bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận a. Nhìn qua xà giáp bên ngoài hóa thành phế tích thú xào chi sâm, hai lọ lì nhất miệng. Tiểu sư thúc chiến đấu còn cần nhìn. Tình lại là một trận đại thắng. Lục Nhai sững sờ. Lời lẽ chí lý. Xà giáp lập tức bước lên bay hướng Thanh Loan thành đường về. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không có lập tức biến trở về tiên chu. Ban Nguyệt thay xong quần áo đi ra tầm thuẫn cabin. Đi vào trước thất. Thể xác và tinh thần của nàng một mực kết nối lấy xà giáp. Là trong đám người có thể nhất cảm nhận được vừa rồi một màn hùng vĩ, rung động, cùng với Lục Nhai cường đại. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác, bởi vậy lộ ra tương đối bình tĩnh, ảm đạm hỏi. Tiên giới sẽ náo động sao? Lo lắng của nàng, bắt nguồn từ những năm này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Tiên giới sẽ náo động lớn. Lục Nhai nói lời nói thật. Ai? Ban Nguyệt mặt đều đen rồi. Lục Nhai lại cười cười. Nhưng Thanh Loan thành vĩnh viễn sẽ trời trong gió nhẹ. Thật, thật sự sao? Đem tay trái của ngươi cho ta. Ừm. Ban Nguyệt khẽ giật mình, chẳng những không cho tay trái, thậm chí đem tay trái trở về rụt rụt. Tiểu Hồ Tiên cũng một mặt bất thiện nhìn lại, phảng phất tại nhìn một cái biến thái. Lục Nhai đột nhiên đưa tay, cưỡng ép bắt lấy Ban Nguyệt tay trái, cảm giác rất kỳ quái. Khối này hiển chi bên trong khắc ấn thủ pháp, cùng vừa rồi 6 cái chí tôn xương bên trong một cái rất tương tự, nhưng linh lực nơi phát ra hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể xác định, nữ hài này linh hồn là người, không phải U Minh, trong cơ thể của nàng cũng không tồn tại vạn ấn, hoặc là tương tự thâm nguyên cấm chế. Hạm chủ đại nhân. Tay bị Lục Nhai nắm, Ban Nguyệt lập tức có chút đỏ mặt. A, không có ý tứ. Lục Nhai bận bịu buông tay nàng ra, cũng không hỏi nhiều cái gì, nghĩ thầm đây là hiển chi, ngươi đỏ mặt cái gì. Kết quả cái mông lại rắn rắn chắc chắc chịu Tiểu Hồ Tiên một cước. Cạn bã. Cùng lúc đó, Mộ Vũ Phi Phi vụng trộm chạm vào hậu thất. Hiếu Kỳ mở ra tâm thuẫn ca bên cửa. Nhìn qua dịch kho bên trong phù động dịch khắc phù văn, hai nữ hoa đột nhiên thất thần, một cái không có chú ý, song song ngã tiến vào tâm thuẫn ca bên trong. Cửa ca bên tự động khép lại. Khắc dịch trong nháy mắt biến đỏ. Một đạo thương lẫm nguy nga giọng nữ trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ tiên chu bên trong. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Chương 114, nữ đại ba vạn vương. Lục Nhai trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này quen thuộc cấm sắc. Tới. nữ nhân kia tới. Hạm Hạch trong phòng ba nữ nhân còn tại trò chuyện liên quan tới Cốt Long, U Minh cùng Hoàng Dã Đế sự tình. Các nàng hoàn toàn không nghe thấy đạo thanh âm này, càng không phát giác được một tia nhạt như sợi bông tung bay, cùng bất luận một loại nào linh áp cũng khác nhau thần thức. Huyễn thuật. Nữ nhân này không có mở mát cấp huyễn thuật. Tựa hồ còn có điều giữ lại. Huyễn thuật là một loại nhìn như rất yếu, kỳ thực hiệu quả nghịch thiên tiên pháp. Người dựa vào ý thức khu động hành vi, huyễn thuật chính là nhằm vào ý thức ra tay, quấy nhiễu ngươi ngũ giác, nhiễu loạn trí nhớ của ngươi, thậm chí để cho ngươi hoài nghi bản thân. Bất luận là trong trò chơi, vẫn là tiên giới, từ xưa đến nay, vô số lòng có lo lắng cứng giả, nếm qua huyễn thuật thua thiệt. Mạnh như ứng long, một dạng nàng này nói. Lục Nhai đã từng ở trong game, cũng chúng nào đó nữ đại lao huyễn thuật, khiến người ta vật một lần không nhận trò chơi chỉ lệnh điều khiển, kém chút coi là lại là bug. Năm đó, Lục Nhai biết rõ đối phương là huyễn thuật cao thủ, nhưng bởi vì nữ nhân kia thiếp đồ làm thực sự quá đẹp quá phong nhã. Cho nên, cũng may bây giờ Lục Nhai bao trùm đám người, coi như không sử dụng mát cấp huyễn thuật phản chế, cũng không có khả năng lại trúng huyễn thuật rồi. Mà đạo này giọng nữ, hiển nhiên cũng không chuẩn bị lấy ảo thuật mê hoặc Lục Nhai. Tựa hồ chỉ là muốn tâm sự. Vòng qua màn trúc, Lục Nhai đi vào phòng sau. Ở trước mặt hắn, một đạo màu đỏ hình người hư ảnh, lơ lửng tại tâm thuẫn cabin trên không. Đây là một đạo minh hồn hình chiếu. Mượn nhờ chính là, tâm thuẫn cabin dịch khắc liền tâm phù văn, cùng mộ vũ phi phi trên thân lưu lại thanh loan linh lực. Lúc đó, cái này hai nữ hoa đi như thao thiết, đem loan nướng ăn sạch sẽ, một miếng thịt cũng không có lưu cho Lục Nhai. Lục Nhai có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái này thanh loan lại còn có cái này diệu dụng. Cái này nếu là chính mình ăn thanh loan thịt, chẳng phải là cũng phải bị nhập vào thân. Bị nữ nhân nhập vào thân, cái kia được nhiều kích thích a. Bây giờ Lục Nhai hồn thuật mắt cấp, nếu như bị nàng này nhập vào thân lời nói, hoàn toàn có thể đem linh hồn của nàng nhấn trong thân thể vĩnh viễn ra không được. Cái kia cách chơi coi như nhiều mặt rồi. Tối thiểu năm cô nương muốn thật sự thành cô nương. Lục Nhai lung tung nghĩ đến. Ngẩng đầu nhìn kỹ một chút. Nữ tử cũng không có đầu đội làm lễ chân nhân nói tới áo choàng, mà là đầu đội lấy một cái vòng tròn đấu đồng. Trên đấu đồng khoác lên màu đỏ mạng che mặt, như ẩn như hiện, cho dù là hư ảnh, cũng tản ra một tia nhàn nhạt chọc người khí tức. Lục Nhai chợt nhớ tới, Liễu Huyền Dạ tại tiệc cưới bên trên mang. Cùng khoản đấu đồng. Khu khu, một cái khoác lên lụa mỏng xanh, một cái khoác lên lụa mỏng đỏ. Còn lại hoàn toàn không giống, nàng mặc lấy một bộ rộng lớn làm bố áo bào đỏ, đầu vai đứng thẳng một đầu không đủ thức tức cao, kéo lấy thật dài phần đuôi tiểu hồng loan. Thân cao cùng Liễu Huyền Dạ không sai biệt lắm, rất cao, áo bào đỏ quá rộng rãi, ngoại trừ có thể nhìn ra trước ngực rõ ràng độ dốc bên ngoài, nhìn không ra cái khác chi tiết. Nàng như Huyền Nguyệt âm sắc cũng cùng Liễu Huyền Dạ hoàn toàn tương tự. Có thể nói, nàng chính là cái ưu minh hình thái Liễu Huyền Dạ. Lục Nhai thông qua hồn ảnh liền có thể suy đoán, tuổi của nàng tại 3 vạn tuổi trên dưới, cùng tiên đỉnh không sai biệt lắm cùng tuổi. 3 vạn cũng là mẫn cảm số lượng. Lục Nhai kiếp trước tiết mục ngắn bên trong, tại nữ đại 3000 vị liệt tiên ban về sau, ngay sau đó một câu chính là nữ đại 3 vạn vương mẫu cho ăn cơm. Không riêng gì niên kỷ, hai người khí chất hoàn toàn không giống. Liêu Huyền Dạ cao khiết, mắt lạnh, như huyền nguyệt, như thanh kiếm, mang theo một tia bởi vì thời khắc thừa nhận kịch liệt đau nhức mà không muốn nhiều lời, động nhiều lời biếng. Xâm nhập giao lưu về sau, liền sẽ phát hiện, Liêu Huyền Dạ trên người có chủng cực kỳ trong suốt thiếu nữ cảm giác, thậm chí có chút thiên nhiên ốc. Nàng loại này trong suốt cùng Ban Nguyệt bất đồng, Ban Nguyệt là loại kia trầm mê thiên đạo pháp tắc, giống như tinh thần đại hải đồng dạng trong suốt. Nàng trong suốt là không. Nói ngắn gọn, không có linh hồn. Lục Nhai suy đoán, Liêu Huyền Dạ rất có thể thường xuyên bị bản tôn rút ra hồn lực, dùng cho thi triển huyễn thuật tạo thành linh hồn trống rỗng. Thẳng đến cùng mình kết giao về sau, mới chậm rãi có chút thiếu nữ. Cùng nữ nhân khí tức. Có lẽ, hắn bởi vì sợ hai tiếp tục nữa sẽ mất đi đối nàng khống chế, bản tôn mới có thể nghĩ hết biện pháp, đem Lục Nhai dẫn hướng thú xảo chi sâm, sớm khởi động kế hoạch. Nữ nhân trước mắt lại là cái gì khí chất đâu? Lục Nhai cẩn thận nhìn một chút. Mạnh hơn Hoang Thiên Đế ba khí, viễn siêu Liễu Huyền Dạ cao lãnh, quan sát muôn dân nguy nga, dung nạp vũ trụ mênh mông. Đồng thời lại phát ra một loại phiêu miểu chọc người. Lục Nhai liếc mắt liền biết, đạo này chọc người khí tức không phải tao, mà là ẩn tàng bản thân huyễn thuật. Lục Nhai quyết định hơi chút mệt mỏi một điểm. Lấy so mát cấp thần thức cao hơn siêu thần thần thức, tương đương với siêu tần hình thức, xuyên qua đạo này chọc người huyễn thuật, tiến vào tinh thần của nàng nội hạch. Không có cao lãnh, không có bá khí. Trải qua tuế nguyệt tăng thương, tiếp nhận cực khổ, chứng kiến địa ngục bi thương, cùng với lập chí cải biến thế giới. Kiên định. Lục Nhai bỗng nhiên có loại thấy được Chúa cứu thế cảm giác. Không phải loại kia thánh mẫu loại Chúa cứu thế, mà là đứng vững vàng tại đỉnh phong cường giả, lấy thực lực cùng ý chí nghịch thiên cải mệnh chúa cứu thế. Đã nói xong ma vương đâu? Ta coi là ngươi muốn hủy diệt thế giới nha. Trên người nàng, hoàn toàn không có cái khác u minh loại kia xé rách, mơ hồ không rõ rên gì, rơi vào hư mịt mù vui thích sau đó rít gào. Chỉ có tính táo. Đây là khác một cảnh giới tồn tại, là lục nhai loại này không có trải qua cực khổ hiện đại trạch nam, không cách nào phỏng đoán độ cao. Lục nhai thực lực viễn siêu nữ nhân này. Nhưng mà linh hồn của hắn, tại nữ nhân trước mắt này trước mặt, tựa như sâu kiến. Bất quá sâu kiến cũng có sâu kiến vui vẻ. Nhất là vô địch sâu kiến vui sướng nhất. Lục nhai có thể cảm nhận được, nữ nhân này tiếp nhận linh hồn tra tấn, cùng Liễu Huyền Dạ tiếp nhận thân thể tra tấn, nhất mạch phối hợp. Nàng hồn thuật đã đạt đến hoàn mỹ, nhưng cũng không có phát hiện lục nhai siêu việt mát cấp thần thức dò vào, chỉ là có chút cảm giác có chút dị dạng. Chắp tay treo trên bầu trời, răng môi khẽ mở, phát ra nguy nga mênh mông thanh âm. Ngươi có lời gì nói với ta? A, lục nhai sững sờ, kém chút bị trấn trụ. Là ngươi tìm đến ta, không phải ta tìm ngươi. Cái gì gọi là ta có lời muốn nói cùng ngươi? Không có. Lục nhai hờ hững nói. Nữ tử chưa cảm giác ngoài ý muốn, lại mở miệng nói. Ta vốn có khống chế ngươi, chỉ là xem ở nữ nhân kia trên mặt mũi, qua đây cùng ngươi nói chuyện ngang hàng. Nữ nhân kia. Lục nhai khẽ giật mình. Ngươi là chỉ phân thân của ngươi. Nữ tử lắc đầu. Nữ nhi, muội muội, đồng thể dị hồn giả, tùy ngươi xưng hô như thế nào, nhưng linh hồn của nàng là độc lập, không tính là phân thân của ta. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Lục nhai lười nhác nói nhảm, trực tiếp hỏi cái vấn đề hắn quan tâm nhất. Nghe nói các ngươi tại 3.000 năm trước liền thôi diễn đến ta tồn tại. Nữ tử đáp. Chỉ là thôi diễn đến kết thúc thất hành trận pháp người, là ngươi, đến mức ngươi từ đâu mà đến nay không biết. Cho nên ngươi muốn dùng thanh loan dẫn ta mắc câu, lấy tên đẹp để gọi số mệnh tiên lữ, kỳ thật ngươi minh bạch, cũng không phải là số mệnh. Vậy phải xem ngươi đối số mệnh nhận biết rồi. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra mê huyễn uy áp, nói ngay vào điểm chính. Thân thể của nàng, chính là thân thể của ta, xem ở ngươi ta đã có vợ chồng sự thật trên cơ sở, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Ngươi đây là thỉnh cầu. Lục nhai cười lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai, chí ít có 3 lần, ngươi ý đồ khống chế ta. Lần thứ nhất, ta đi ngang qua Đông Phủ, gặp được Thanh Loan, nếu như ta lúc ấy ăn loan nướng, ngươi liền cho rằng có thể giống bây giờ nhập vào thân hai nữ hoa dạng này, nhập vào nhục thân của ta, khống chế linh hồn của ta, đáng tiếc. Loan nướng bị hai cái này hùng hài tử ăn xong lau sạch rồi. Lần thứ hai, cái kia 3 ngày, ngươi muốn hy sinh thân thể đến khống chế ta, chỉ tiếc ngươi minh hồn, bị ngăn tại phong thiên đại trận bên ngoài. Lần thứ ba, tại tiểu hoa viên, tại tất cả mê hoặc tâm trí trong trận pháp, có như vậy trong nháy mắt, ngươi kém chút lửa gạt đến ta rồi. Lục ngai nói, chính là lần kia trước mắt xuất hiện nhà cao tầng cùng con nét, kém chút cho là mình lại xuyên Việt về đi rồi. Ngươi rất thông minh, cái này 3 lần cũng chỉ là lướt qua liền thôi, mà lại không có lại nếm thử lần thứ 4, ngươi thậm chí lo lắng ta sẽ oán giận với ngươi, hôm nay chỉ dám hình chiếu mà tới. Cho nên, ngươi không phải tại cho ta lựa chọn, mà là có việc muốn nhờ. Nhưng ngươi cố ý ở trên cao nhìn xuống nói cho ta lựa chọn, kỳ thật cũng không phải là trở ngại mặt mũi, mà là tại hết sức thăm dò ta. Nữ tử bất động thanh sắc, lạnh lùng nói. Ngươi rất mạnh, không cần thăm dò rồi. Lục nhai cười lắc đầu. Đỉnh phong ứng long một dạng rất mạnh, nhưng vẫn là bị các ngươi phong ấn, ta đoán ngươi là đang thử thăm dò ta. Biết hay không biết huyễn thuật? Chương 115, ngươi là lão bà của. Nữ tử trầm mặc. Không có chân kinh, cũng không có bất kỳ cái gì hiện lộ dư thừa khí tức. Vẫn như cũng là nguy nga, mê ngông, cùng với nhiều một tia bình tĩnh. Từ cái kia có chút thu liễm trong khí chàng, Lục Nhai có thể nhìn ra, nữ nhân này sớm làm xong hết thể chuẩn bị, thậm chí là chết chuẩn bị. Nàng minh bạch đối mặt mình là như thế nào đối thủ, nàng sớm làm xong hết thể dự án, đã không có quá mức cường thế, cũng duy trì minh thần tôn nghiêm. Nàng hết thể thăm dò, nhiều nhất chỉ dùng 6 thành lực đạo, và có thể một kích mất mạng, lui có thể đảm bình trên giấy. Vì trong lòng cái kia lý tưởng, nàng sớm đã xóa đi chính mình cá nhân ý chí. Vô luận gặp được tình huống như thế nào, nàng đều lập tức chuẩn bị đối sách, liền khiếp sợ thời gian đều không có cho mình lưu. Có thể nói, đây là cùng hắn cá ướp muối hoàn toàn tương phản cảnh giới. Hoang thiên đế cũng tốt, hoang dã đế cũng được, lột ra vương bá khí chất áo ngoài, kỳ thật chính là trò đùa, nhưng có vạn thiên ấn nơi tay, bọn hắn có trò đùa vô liếng. Nhưng nữ nhân trước mắt này, là 7 người kế hoạch sơ kỳ người thi hành, nàng không có chủ quan vô liếng. Lục nhai rất kính trọng, nhưng sẽ không lưu tình. Gặp nữ tử trầm mặc, hắn tiếp tục nói. Nếu như ta giống con rồng kia một dạng, thực lực cường đại, lại lòng có lo lắng, ngươi ắt có niềm tin có thể khống chế ta, đúng hay không? Không sai. Nữ tử không có suy nghĩ nhiều, rất thẳng thắn đáp lời. Lục Nhai khẽ giật mình. Ngươi cái này không sai thế nào nói như thế có khí thế? Là lợn chết không sợ bỏng nước sôi ý tứ sao? Tại không có xác nhận ta huyễn thuật thực lực trước, ngươi thậm chí cẩn thận đến đều không có nhập vào thân liễu huyền dạng. Ngươi sợ hãi ta tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo cực kỳ đạm bạc phong ấn, ngươi tình nguyện ở trước mặt nói bóng nói gió, cũng không dám cưỡng ép bài trừ ta đạo phong ấn kia. Lục Nhai nói phong ấn, là hắn lần đầu tiên tới Trúc Tuyển Tông, Liễu Huyền Dạ đối mặt Vân Trung Tử đâm tới Liên Văn Kiếm, sắp buộc phát minh lực thời điểm, Lục Nhai trong nháy mắt khống chế Liên Văn Kiếm đồng thời hướng trong cơ thể nàng chuyển vận một đạo ước minh phong ấn. Bởi vì lần đầu gặp mặt, Lục Nhai không có đụng thân thể của nàng, cách không thao tác. Đạo phong ấn này chính là một đạo đơn giản cộng minh thức hóa minh ấn. Kết cấu đơn giản, lực đạo rất nhỏ, giúp Liễu Huyền Dạ ức chế minh lực bộc phát đồng thời, cũng giảm bớt nàng kịch liệt đau nhức, bảo vệ tiên đài. Đồng thời tại đêm đó nửa đêm, trợ giúp Liễu Huyền Dạ từ cựu tinh tiên sư, trực tiếp độ kiếp trở thành nhất tinh tiên tông. Đây chính là Lục Nhai dám lẳng lặng nhìn nàng bị xét đánh lực lượng. Đạo phong ấn này cũng trấn trụ nàng bản tôn. Nàng chẳng những không có nếm thử phá giải, ngược lại cố ý không có đi va chạm. Một mực nhường đạo phong ấn này giữ lại đến nay. Nàng một lần coi là Lục Nhai phát hiện khắc chồng cấm chế che giấu ở dưới vạn hồn ấn. Thẳng đến về sau mới phát hiện, Lục Nhai căn bản không có tâm tư nghĩ ở trên đây. Nàng liên cách Thâm Uyên, nhàn nhạt nhìn xem. Nghiên cứu. Suy nghĩ. Tham dò. Nàng muốn làm rõ, nàng dùng thanh loan làm mồi nhử câu ra số mệnh tiên lữ, đến cùng là cái quái vật gì. Lục Nhai cười cười. Cho nên, ngươi bây giờ có đáp án sao? Nữ tử khẽ thở dài. Trong lúc vô hình tản ra đến từ bị ngạn nhàn nhạt minh hương. Đáp án không nói cũng hiểu. Cho tới nay, đều là nàng liếc mắt xem thấu tất cả mọi người. Bây giờ lại gặp được một cái liếc mắt xem thấu nàng nam nhân. Cái gọi là số mệnh. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cứ việc Lục Nhai chỉ là nhìn điểm mặt ngoài, thế nhưng một mặt không quan tâm chút nào, lười nhác truy đến cùng thái độ, mới là nhường nàng sợ hãi nhất. Trầm ngâm nửa ngày, nữ tử chầm chậm mở miệng. Ý của ngươi là muốn nói. Cái này cùng ngươi biết hay không biết huyễn thuật không có quan hệ, ngươi không cần huyễn thuật cũng có thể nhẹ nhõm giết ta. Giết ngươi. Lục Nhai nguyên kế hoạch, đúng là muốn diệt cái này bản tôn ý thức, chỉ để lại ký ức, nhường Liễu Huyền Dạ kế thừa, đi làm tân ma vương. Bất quá, sẽ mở nàng thần ma áo ngoài, tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu, phát hiện cái kia trải qua tang thương cứu thế khí tức sau đó. Lục Nhai đột nhiên cảm giác được, thế giới này khả năng có đại bí mật. Liễu Huyền Dạ quá tự nhiên, khả năng không giải quyết được. Lưu nàng một mạng, chìm vào thức hải Thâm Uyên, cần thời điểm, lấy ra làm cái cẩu đầu quân sư có lẽ cũng không sai. Nghĩ như vậy, Lục Nhai nói. Ngươi không cần sợ hãi ta, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Các ngươi mới là. Nữ tử trầm mặc. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngươi một bàn tay chụp chết Hoang Thiên Đế, liền minh hồn đều siêu độ, còn nói không phải ma quỷ. Cũng may, xác định Lục Nhai cũng không có ý muốn giết nàng, trong lòng thoáng xả hơi. Giờ phút này. Phòng trước. Ba người đàn bà thành cái chợ, thậm chí trò chuyện lên bắt quái. Phòng sau, phảng phất là ngăn cách ra một cái thế giới khác, bầu không khí vẫn như cũ rất ngưng trọng. Lục Nhai chợt nhớ tới, trò chuyện lâu như vậy, thế mà còn không biết bản tôn phương danh. Liên thuận miệng hỏi. Mỹ nữ xưng hô như thế nào? Mỹ nữ? Nữ tử trầm mặt. Nàng rõ ràng mang theo mạng che mặt, mặc quần áo rộng rãi đến nhìn không ra dáng người. Mỹ nữ này hai chữ chẳng lẽ chỉ là chỉ giới tính? Liêu Huyền Dạ. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Lục Nhai đợi một chút, nữ tử cũng không nói thêm rồi. Không còn. Ngươi còn muốn cái gì? Đây là lão bà của ta danh tự, ta coi là ngươi có bản danh. Nữ tử ngữ khí lạnh lẽo. Ta cần thông qua sửa đổi tục danh đến che giấu tung tích. Lục Nhai nhất thời nghẹn lời. Lúc này mới ý thức được, loại này huyễn thuật cao thủ, xác thực không cần sửa chữa tục danh đến che giấu tung tích. Lấy Lục Nhai nắm giữ cấp cao nhất huyễn thuật, hắn có thể tiêu trừ mình tại tam giới tồn tại cảm giác. Làm cho tất cả mọi người mất đi đối trí nhớ của mình. Khó trách Liêu Huyền Dạ khắc chồng cấm chế rõ ràng không phải giả, có thể trực tiếp dẫn phát u minh công kích, vì cái gì tiên đình vẫn không có gây nên coi trọng. Huyền thuật thật sự là có thể giải thích hết thể suy luận lỗ thủng vạn năng pháp thuật A. Lục Nhai tâm thán. Nhưng vấn đề là, lão bà của ta gọi Liêu Huyền Dạ, ngươi cũng gọi Liêu Huyền Dạ, dáng dấp còn giống nhau như lúc, ngươi không phải làm cho người phạm tội sao? Liêu Huyền Dạ cảm giác minh hồn đã hình chiếu quá lâu, lại tiếp tục có bị đảo ngược truy tung đến bản thể phong hiểm. Thế là nói ngay vào điểm chính. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cướp đoạt thế giới sao? Lục Nhai nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng hỏi ngươi một câu. Cái gì? Ngươi là lão bà của ta sao? 4. Chương 116, thế gian kinh khủng nhất. Nữ tử sững sờ, lâm vào trầm mặc. 3 vạn năm đến, nàng nhìn hết thế gian ấm lạnh, cái gì tràng diện chưa thấy qua. Trang diện này nàng thật không có gặp qua. Cái này khiến nàng nhớ tới xa xôi quá khứ, nàng thời thiếu nữ. Đáng tiếc ngoại trừ huyết tinh, nàng không nhớ rõ bất cứ chuyện gì rồi. 3 vạn năm đến, hết thể xem như tâm tư của nữ nhân, thậm chí xem như tâm tư người, đều bị nàng phong ấn. Tại kế hoạch thành công trước đó, nàng hết thể một cái nhân tình cảm giác đều có thể bỏ qua. Trầm mặc hồi lâu, nàng lạnh lùng nói ra. Thế nào, ngươi còn muốn lưu minh? Muốn? Muốn là có ý gì? Ngươi xác định không phải đang lái xe. Lục Nhai không e dè, nói thẳng. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, thế giới như thế nào không liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm lão bà của ta sự tình. Lục Nhai thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý tứ. Nhưng câu nói này, tại nữ tử nghe tới, lại là một loại rõ ràng ám chỉ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại có nhân loại sẽ đối với U Minh sinh ra ý nghĩ. Càng không nghĩ tới, nàng đường đường minh thần, đứng vững vàng tại thâm nguyên đỉnh điểm nữ nhân, điều khiển hết thể thần trí huyễn thuật vương giả, lại có một ngày muốn bán thân thể của mình. Không, nàng không có thân thể, nàng chỉ là một cái kinh khủng minh hồn. Thật chẳng lẽ chính là số mệnh? Vẫn là nam nhân này thực sự quá mạnh rồi. Liên nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Suy nghĩ thật lâu, nữ tử mới sâu xa nói. Thân thể của ta, ngươi đã có. Ta minh hồn, càng là sợ hãi đại danh tử, tiên nhân tầm thường liếc lấy ta một cái liền tan thành mây khói. Lâm vào điên cuồng. Ngươi xác định muốn ta? Lục Nhai hai mắt một ngộng, sửng sốt nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Nữ tử tiếp tục nói. Ngươi ta tuy có vợ chồng sự thật, nhưng chúng ta cũng không phải là đạo lữ. Hô! Lục Nhai nhẹ nhàng thở ra. Đồng nhiên! Nữ tử lời nói xoay chuyển. Nhưng nếu như ngươi nguyện cùng ta cùng một chỗ cướp đoạt thế giới, ta đáp ứng ngươi. Thành công, ta cùng ngươi cùng một chỗ quy ẩn sơn lâm, vinh thế không phân. Thất bại rồi. Ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ rơi vào quy khư, song hồn tương kết, vĩnh thế không thể luân hồi. Vĩnh thế không thể luân hồi có thể tạm được. Lục Nhai trợn tròn mắt. Có một câu nói một câu, đây thật là hắn nghe qua kinh khủng nhất, kích thích nhất lời tâm tình. Hắn cảm động hết sức. Sau đó, ta không muốn. Lục Nhai từ chối thẳng thắn. Nữ tử nao nao. Ừm. Lục Nhai bất đắc dĩ buông tay. Cướp đoạt thế giới với ta mà nói quá không thú vị, ta mới không cần làm. Nữ tử nghĩ thầm, thật là một cái lô mãng nam nhân. Khó được nàng lần đầu tiên lập xuống thề non hẹn biển, kết quả đối phương lại không phải ý tứ này. Không sao. Nàng không có bất kỳ cái gì xấu hổ, hoặc là chịu nhục một loại thấp kém cảm xúc. Nói lên thú vị, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Lần trước Chu Minh chi chiến bên trong, có 7 vị U Minh ngụy trang thành thiên thần hạ phàm, tiềm nhập tiên đỉnh thánh địa thiên thần cung, trộm lấy tiên đỉnh trí bảo, thất thân ấn. Ta không biết cái gì gọi là thú vị. Nhưng lấy các ngươi tiên nhân ánh mắt nhìn, cái kia hẳn là một kiện phi thường chuyện thú vị a. Nói đến đây, nữ tử lạnh nhạt trong giọng nói kẹp lấy một sợi hồi tưởng. Nếu như ngươi muốn thú vị, ta cam đoan, chúng ta chuyện sắp làm, là một kiện so trộm lấy thất thần ấn càng thêm chuyện thú vị. U Minh ngụy trang thần minh chui vào tiên đỉnh quê quán trống tháp. Lục Nhai nghe chút, cảm giác tựa như là có chút kích thích. Đồng thời đối 7 người kế hoạch tiếp theo, sinh ra hứng thú nồng hậu. Hiện tại 7 người, yếu đáng sợ. Nhưng lại có cực kỳ khủng bố tiến hóa tiềm lực, dứt khoát chính là sắp cảm nhiễm thế giới 7 cái trung cực virus. Xem bọn hắn tại mộ phần nhảy đi cổ, từ từng bước một bị xã hội đánh đập, lại đến trái lại đánh đập xã hội, không phải một kiện chuyện rất thú vị sao? Nhưng vấn đề là, chính mình không gia nhập mới có thể thú vị. Chính mình vừa gia nhập, mộ phần nhảy đi cổ thành nhà tròi. Còn kích thích cái trứng. Lục Nhai cũng không biết nên giải thích thế nào, sợ giải thích nhiều, 7 người cũng biết đi theo nhàm chán, không nhiệt tình rồi. Chỉ nói, ngươi không cần nói, ta sẽ không đi, ta kế hoạch tiếp theo là muốn sinh bảo bảo, làm một cái toàn chức vũ em. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, chậm rãi tiêu hóa Lục Nhai động cơ. Trên thực tế, nữ tử sợ nhất không phải Lục Nhai không giúp đỡ, mà là ngăn cản 7 người kế hoạch. Ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Nữ tử đột nhiên hỏi. Lục Nhai dứt khoát đáp. Sẽ không. Vốn còn muốn thêm một câu, đừng làm thương thiên hại lý sự tình, nghĩ nghĩ, tại loại này trải qua mấy vạn năm địa ngục trước mặt nữ nhân. Nói cái này quá dở. Chiến tranh, chưa từng có thần thánh. Hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Nữ tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng phát giác được Lục Nhai cũng không nói dối. Hoặc là quá mạnh khinh thường tại nói dối, hoặc là quá lười ngay cả nói dối đều ngại mệt mỏi. Tóm lại, hắn đại biểu lập trường của hắn. Thế là hỏi tới một câu. Người sẽ hỗ trợ sao? Lục Nhai nghe chút, phát hiện nữ nhân này nói chuyện thật đúng là coi trọng. Không gia nhập, không có nghĩa là không giúp đỡ. Lục Nhai có chút sợ phiền phức, chỉ nói. Người tự mình nỗ lực trời sẽ trợ giúp, phải xem các ngươi bảy người khả năng. Nữ tử đại khái hiểu Lục Nhai ý tứ. Trước khi chuẩn bị đi, nàng nhìn như tùy ý, lại cực kỳ cẩn thận, thử thăm dò hỏi ra hạch tâm nhất vấn đề. Ngươi không sợ ta nuốt nàng hồn, từ đây chỉ còn ta ngươi sao? Chừng nào thì bắt đầu? Nhìn qua Lục Nhai không có chút nào lo lắng, ngược lại một mặt mong đợi bộ dáng, nữ tử không rét mà run. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, các ngươi sinh đứa bé cũng tốt, tương lai mặc kệ phát sinh cái gì cũng không có tiếc nuối. Lục Nhai nghe chút, càng phát ra cảm thấy nữ nhân này nói chuyện đẳng cấp quá cao. Song hướng y tứ, vừa đi vừa về thăm dò, vào có thể bị áp, lui có thể nhận sợ hãi. Vô địch. Một đứa bé liền muốn buộc lại ta. Ta Lục Nhai liền xem như. Lời đến khoe miệng, Lục Nhai bận bịu cắn đầu lưỡi, sợ tương lai lập trường không vững. Là cái gì? Không có gì. Đã đến giờ. Nữ tử cũng không hỏi tới nữa, treo trên bầu trời xích hồng hư ảnh dần dần ảm đạm, đảo mắt tiêu tán không còn, chỉ ở tiên chu bên trong phiêu nhiên lưu lại câu. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Huyễn thuật biến mất, phòng sau khôi phục thanh minh. Lục Nhai mắt nhìn thời gian. Từ hai người gặp mặt đưa đến hiện tại, theo giây tính toán, hết thể mới đi qua 3 giây. Lần thứ nhất giao lưu chỉ kéo dài 3 giây. Xem thường ai đây? Tại Lục Nhã xem ra, lần đầu gặp mặt, không có chiến đấu, cũng không có dương cung bạc kiếm, cái gọi là thăm dò, cũng chỉ là nàng muốn xác định sớm đã đoán được sự thật. Cho Lục Nhai thẳng thắn nhất xem cảm thụ chính là, nữ nhân này rất mạnh. Không riêng gì đơn thuần thực lực mạnh, mà là rất có tự mình hiểu lấy, tại càng mạnh đối thủ trước mặt co được giãn được, bảo trì tôn nghiêm cùng tiêu chuẩn đồng thời, lại không từ thủ đoạn thăm dò nàng nhất định phải xác nhận sự tình. Cho hắn một loại không chỉ là chúa cứu thế, càng là một cái vương giả, một cái kiêu hùng, một cái vì lý tưởng mà không phải tự thân lợi ích, không từ thủ đoạn nữ nhân. Lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Nhai cũng xác nhận một sự kiện. Nữ nhân này cũng không hiểu biết hắn là người của một thế giới khác, thậm chí đều không có phát giác được điểm này. Đây là một cái có được mát cấp hồn thuật, có thể thôi diễn 3.000 năm nữ nhân. Nàng không có phát giác ra được, nói rõ chính mình cũng không phải là bị người nào đó triệu hoán đến thế giới này tới. Trận này xuyên qua, rất có thể chỉ là trò chơi bờ UG đưa tới vị diện phong bạo. Giờ phút này, Mộ Vũ Phi Phi từ tâm thuẫn cabin bên trong, một mặt ngộng bức bò lên. Đối với các nàng mà nói, thời gian chỉ mới qua 3 giây đồng hồ. Ai tại đời ta? Là ngươi sao tiểu sư thúc? Lộng chúng ta một thân ẩm ướt chơi rất vui sao? Nga ô! Lục Nhai đủ số hát tuyến, vung tay lên phơi khô hai nữ hoa quần áo. Về sau đừng chạy tới nơi này, rất nguy hiểm. Mộ Vũ Phi Phi sướng sở. Nguy hiểm. Tại sao ta cảm giác trong cơ thể ta có một luồng hồng hoang chi lực? Thật giống tồn tại được một khoảng thời gian rồi. Thật sự ai, trước kia thế mà không có phát hiện. Ha ha, chúng ta thật muốn thành tiên đế rồi. Lục Nhai im lặng. Rõ ràng như vậy thanh loan linh lực, đến bây giờ mới phát hiện, dây phản ứng này, thiên phú này. Đời này cơ bản đã cáo biệt tiên đế rồi. Nghĩ tới đây, Lục Nhai cũng có chút bận tâm. Sinh con là thoải mái. Nhất là hài mẹ lại cay đẹp, có thể hài tử sinh ra tới liền ngốc nghếch rồi. Nếu là hoa nhi vừa bướng vừa rốt, còn không có thiên phú, chính mình chẳng phải là muốn quan tâm đến giả. Lục Nhai lo lắng, chỉ hy vọng Vân Trung Hạc không có nói mỏ. Hy vọng Long Cốt Canh thật có thể để cao hài nhi thiên phú. Hy vọng Liễu Huyền Dạ thể nội vạn hồn ấn đối hài nhi không có ảnh hưởng. Ai, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, để trước lại nói. Chương 117, tiên giới cũng muốn ăn. Thú triều chi xâm phụ cận không ngực. Có đông phủ khu các đại thế lực chôn thiết kế, dò xét linh khí hoặc linh thú. Bọn nó mặc dù không cách nào phát hiện, thú xào chi xâm cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng có 3 chuyện là vô cùng xác thực. Đệ nhất, trong mấy ngày, ước chừng 10 mấy nhóm người tại thú triều chi xâm đi săn, trong đó tương đối nổi danh 3 nhóm là tiền tặc Vương Lục Phàm đội, đến từ Thải Vân Thành rất có danh khí toàn nhiệm tử tổ 3 người, cuối cùng là Thanh Loan Thành Lục Nhai. Đệ nhị, ngắn ngủi mấy ngày, trong thú xào chi xâm hung thú đại diện tích nhiễm lên u minh chi lực, chưa cảm nhiễm hung thú nhao nhao rời đi, trốn về phụ cận phủ không sơn. Đệ tam, thú triều chi xâm bởi vì không biết nguyên nhân phát sinh bạo tạc, tất cả dò xét linh khí cùng linh thú đều bị dư ba phá hủy, chỉ có trước mặt tin tức truyền ra ngoài. Trở về trên đường đi, Lục Nhai chẳng những nhìn thấy có cái mới dò xét linh khí cùng linh thú bay hướng thú xào chi xâm, càng có tiên tặc cùng đám thợ săn, có tổ chức đi săn chạy hung thú. Toàn bộ Đông Phủ Tiên Khu nhấc lên một luồng săn thú đại nhật triều. Tiên Chu bong thuyền. Lục Nhai nằm tại trên ghế trúc, nhìn qua lui tới Tiên Chu, không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm thú xào chi xâm. Một bên Tiểu Hồ Tiên, mặt hướng cầu tàu, đầu ngồi tại rào chắn bên trên. Tuyết trắng dài nhỏ bắp chân duỗi ra vào bên ngoài, đạp tại rào chắn một bên, Niết Tiểu Tiểu gật gật đầu. Không khỏi đắc ý nói. Ta sớm dự liệu được, cho nên sớm phái ra 5 chiếc kiểm duyệt thuyền, ôm cây lợi thỏ, lần này phát tài. Nhìn qua tấm kia hơi say mặt tròn nhỏ, túi thẳng tắp mảnh chân, Lục Nhai không khỏi cảm thán. Ngươi vẫn rất tài giỏi a. Ha ha, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Tiểu Hồ Tiên hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Mà lại, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, đây đều là ta người, bắt được linh thú cũng đều là hộ thành đội đoạt được, ngươi đừng nghĩ vớt chất béo. Lục Nhai cười nói. Ngươi người. Cái kia ngươi là người của ai? Tiểu Hồ Tiên sững sờ, trên mặt xanh một miếng, đỏ một miếng, nghĩ lại, lại không quá đúng, cách không hướng phía Lục Nhai đạp một cước. Còn muốn coi ta là người công cụ sai sự. Lao nương là tiên đình chấp sự. Cái này cách không một đạp hung man tư thế, cùng rộng rãi như váy thô bảo. Lục Nhai thực sự không có mắt thấy. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch làm người công cụ vui vẻ, mà lại mỗi cái người công cụ còn có hắn lọ gặp người công cụ. Nói đến đây, Lục Nhai chỉ vào một bên nằm ở trên lan can thổ xà tiên nói. Vị này tiểu xà về sau theo ngươi lăn lộn rồi. Ta. Đi hộ thành đội. Thổ xà tiên nghĩ tới trong đạo trường cái nào đó dáng con, lại nghĩ tới nàng mắt gấu mèo lão ba, dọa đến run lẩy bẩy. Ta có thể hay không thay cái cương vị? Lục Nhai biết rõ nàng sầu lo chỗ tồn tại. Không cần lo lắng, ngươi về sau nhiều ở bên ngoài điều tra. Nói lên điều tra, một bên mặt hướng trời xanh ngồi tại trên lan can bàn nguyệt nói. Ta nghĩ sau chuyện này, thành chủ đại nhân mới là bị thế lực khắp nơi trọng điểm điều tra đối tượng, đại danh của ngươi khả năng đã truyền đến Thải Vân Thành rồi. Lục Nhai khẽ nhíu mày. Thải Vân Thành, Thải Vân Tử, Từ Ứng Long, Chu Thần Chân Nhân, còn có Thải Vân Tiên Ban Đại Hội, Tiên Tặc Vương, kế hoạch lớn, Liêu Huyền Dạ bản tôn nói rất nhanh gặp mặt, ân. Chẳng biết tại sao, Lục Nhai luôn cảm giác rất nhanh lại phải có đại sự phát sinh rồi. Ban Nguyệt dùng tay trái uyển chi một mực nắm lấy lan can, tay phải sửa sang theo gió quét tóc ngắn tóc mai, con ngươi bên trong có trước nay chưa có trong suốt, bình tĩnh cùng mừng, rỡ. Lập tức sẽ qua năm mới nữa nha. Ừm. Lục Nhai sững sờ. Tiên giới còn ăn Tết. Tiểu Hồ Tiên lườm hắn một cái. Ngươi là ở đâu ra dã nhân? Tiên giới cách mỗi 12 năm liền sẽ náo một lần họp hàng năm. Mộ Vũ Phi Phi mới vừa còn trên bong thuyền bảy biện chữ đại nằm thi đâu, vừa nghe đến ăn Tết, giống lao hổ một dạng nhảy một tiếng lật lên thân tới. Ha ha, còn có 7 ngày liền muốn ăn Tết nha. Không đúng. Là 3 giờ ngày 6. Ăn Tết có thể náo nhiệt. Liền vũ em đều sẽ lần đầu tiên làm sủi cảo. Phải không? Nhắc lên ăn Tết, Lục Nhai có loại trở lại kiếp trước xuyên qua cảm giác. Có thể kiếp trước hắn là cô nhi, mỗi đến ngày lễ ngày Tết, chỉ biết cảm thấy càng tịch mịch. Đi vào thế giới này, lại ngoài ý muốn có náo nhiệt cảm giác. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn lại muốn làm ba ba rồi. Bấm ngón tay tính toán. Còn có 7 ngày. Ân. Tốc độ cái năm mới tuần trăng mật, không sai biệt lắm liền có thể mang bầu. Chương 118, lão bà vẫn là yêu ta. Nửa ngày sau. Thú xào chi xâm băng liệt tin tức, sớm chuyển đến Thanh Loan Thành. Ninh Trung Tử một lần lo lắng đến khó tự kiềm chế, nhất là tại một quyển khác trong cổ tịch phát hiện, Long Thủy có thông minh tác dụng, dọa đến muốn lái thuyền đi thú xảo chi sâm. Thẳng đến Liêu Huyền Dạ bình tĩnh nói ra. Phu quân còn sống. Người khác đâu? Đều còn sống. Nhìn thấy Liêu Huyền Dạ tĩnh tọa ở trong ao, tựa như trăng sáng bình thường, mặt nước lại cực kỳ bình tĩnh, Ninh Trung Tử mới yên lòng. Thầm than chính mình bất tranh khí, nói xong không lo lắng sư mình, kết quả kém chút thất thố. Lúc nào mới có thể giống tông chủ một dạng tâm như chỉ thủy, không nổi gợn sóng đâu. Có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng, dù sao tông chủ cùng sư huynh tâm hữu linh tê, một mực có một loại nào đó siêu việt không gian tâm linh cảm ứng. Số mệnh đạo lữ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sư tỷ, ngươi cũng tìm cái ao, nghỉ ngơi một lát đi, những năm này ngươi quan tâm. Có thể sư huynh sắp trở về rồi. Không sao. Từ từ trên Lục Nhai phía sau núi, vì tránh hiểm nghi, Ninh Trung Tử liền không còn có đến Ôn Tuyển Cốc tắm rửa qua. Trên thực tế, từ Lục Nhai đến về sau, nàng tại trên việc xây thành đầu nhập quá nhiều tâm huyết, so trước kia càng mệt nhọc. Không riêng gì thân thể mệt nhọc, càng bởi vì cái này nửa tháng phát sinh quá nhiều sự tình, nàng một mực ở vào khẩn trương, lo lắng trong tâm tình, rất ít có thể có yên tĩnh thời điểm. Liêu Huyền Dạ nhìn ở trong mắt, mới cưỡng ép gọi nàng tắm rửa nghỉ ngơi. Ninh Trung Tử biết rõ Lục Nhai rất mau trở lại đến, không muốn bị nhìn thấy đi tắm trạng thái. Nhưng đối mặt Liêu Huyền Dạ hiếm thấy thể mệnh lệnh giọng điệu, nàng cũng không tốt chối từ. Mà lại, nàng luôn cảm giác Liêu Huyền Dạ tựa hồ là có chuyện nói với nàng. Ngâm chén liên tâm trà đặt ở bên cạnh ao, Ninh Trung Tử chậm chậm rút đi quần áo, đưa chân trôi vào trong hồ. Cùng dựa lưng vào Liêu Huyền Dạ ao so sánh, Ninh Trung Tử vừa vào nước, mặt nước sóng gợn lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Có thể thấy được coi như không có lại lo lắng Lục Ngai, nàng vẫn tại quan tâm sự tình các loại. Có thể nàng coi là cái này gợn sóng không phải tâm cảnh, mà là phiền lòng thân hình tạo thành, vội vàng một hơi thở uống hơn phân nửa chén liên tâm trà. Trong lòng nhất thời cảm giác dễ chịu nhiều. Chập trùng sóng nước cũng theo đó bình ổn xuống tới. Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì? Ngươi biết sư huynh không có việc gì có thể lý giải, ngươi là làm sao biết những người khác tình huống? Ta có thể nhìn thấy. Ừm. Nếu như nói, Liêu Huyền Dạ trước kia xác thực cùng Lục Nhai có loại nhàn nhạt cảm ứng. Vậy bây giờ, nàng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút huyết tượng. Cách một tầng màu đỏ hư ảnh, nhìn thấy huyết tượng. Rõ ràng cảm giác rất quỷ dị, lại dị thường thân thiết. Nàng không rõ ràng cụ thể muốn xảy ra chuyện gì, nhưng nàng minh bạch, nàng rất sắp rời đi Trúc Tuyển Tông rồi. Liêu Huyền Dạ dung mạo như tranh bên trong lộ ra một tia sắc màu ấm, ngước mắt nhìn sương mù lượn quanh bầu trời. Năm mới sắp tới. Ninh Trung Tử nao nao, lúc này mới ý thức được năm nay nhiều năm biết, có chút cảm nghĩ trong đầu ra, trong lòng không hiểu mừng rỡ. Năm nay có sư huynh tại, Thanh Loan Thành lại dựng lên rồi, nhất định sẽ rất náo nhiệt a. Đúng vậy a. Liêu Huyền Dạ khẽ thở dài, đáng tiếc là nàng tại Trúc Tuyển Tông một lần cuối cùng họp hàng năm rồi. Nếu có một ngày, ta rời đi Trúc Tuyển Tông, giúp ta chiếu cố tốt sư huynh. Ninh Trung Tử sớm đã ngờ tới, giờ phút này cực lực đè nén cảm xúc. Mặt nước gợn sóng nổi lên bốn phía. Sư huynh đã đáp ứng ta, sẽ không để cho ngươi rời đi. Liêu Huyền Dạ trầm mặc nửa ngày, chỉ nói. Đây không phải là giống như là lời hắn nói. Lục Nhai xác thực chưa nói qua loại lời này, hắn nói chính là nhường Liêu Huyền Dạ đi ra ngoài làm việc, ngày lễ ngày Tết còn muốn trở về cho em bé bú cái chủng loại kia. Ninh Trung Tử chỉ coi hắn tại tự an ủi mình. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Đồng nhiên, Ninh Trung Tử mặt lộ kiên nghị nói. Đi làm chuyện ngươi nên làm đi, ta sẽ chiếu cố tốt sư huynh, không cho hắn trong túi nhiều đựng tiền, không cho hắn đi thanh lâu nghe hát, nhường hắn rời xa tâm tư không tinh khiết cô nương. Nói nói, lại cạch, một giọt nước mắt nhỏ xuống ở trong nước. Ngay sau đó, lại cạch, lại là một giọt. Liêu Huyền Dạ lại không cảm giác được bi thương, ngược lại bị nàng chọc cười. Ta nói không phải loại này chiếu cố a. Liên tại Thanh Loan Thành thành dân vì Lục Nhai một đoàn người lo lắng thời điểm. Nước khác Tinh Thuẫn Hảo cùng 5 chiếc kiểm duyệt thuyền cùng một chỗ, tại màu vàng tà dương ánh chiều tà bên trong, chậm rãi lái vào Thanh Loan Thành trên không. Thành chủ đại nhân trở về nha. Lại là một lần thắng lợi trở về. Lục Nhai nhận lấy như núi kêu biển gầm nên đón, thậm chí còn đều có fan hâm mộ nữ đoàn tiếp đón, trong đó lấy bác gái cùng tiểu nữ hài làm chủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ánh mắt sùng bái. Càng nhiều cửa hàng thương nhân, thành dân cùng các du khách, thì đối 5 chiếc trên thuyền linh thú càng cảm thấy hứng thú. Chuột bay thịt mặc dù mỹ vị, nhưng cuối cùng so ra kém thịt côn, liên tiếp ăn 3 ngày, đoàn người đều dính hoảng, đối du khách lực hấp dẫn cũng giảm xuống. Có cái này 5 thuyền linh thú, các thành dân rốt cục có thể thay đổi khẩu vị, thuận tiện để chấn một cái Thanh Loan Thành người lưu lượng, cửa hàng làm ăn cũng biết tốt hơn nhiều. Tiểu Hồ Tiên tức giận bất bình. Thắng lợi trở về công lao rõ ràng là nàng, lại bị Lục Nhai đoạt danh tiếng. Tức giận đạp Lục Nhai cái mông cho hả giận, sau đó rót lây tiên tường, lung la lung lay, một biến mất trong nháy mắt tại pháo hoa trong ngõ. Thổ xà tiên một mặt một bức. Nàng không quá thích đứng náo nhiệt tràng diện, cũng không dám một mình đi hộ thành đội đưa tin, cuối cùng tại Lục Nhai thủ ý bên dưới, trốn vào trong đất, âm thầm đi theo tiểu hồ tiên. Mộ Vũ Phi Phi cũng một cái giật mình chạy vào bánh kẹo cửa hàng, vì dáng người tròn tròn nữ trưởng quỹ mang đến mới nhất bắt quái. Bà chủ, lần này bắt quái có thể kình bạo rồi. Người muốn nghe sao? Nữ trưởng quỹ hai tay ôm ngực. Vậy phải xem là cái gì bắt quái? Mộ Vũ đại đế cùng Phi Phi đại đế chuyện xưa. Không nghe, đi ra, ta còn muốn việc buôn bán. Mộ Vũ Phi Phi ấm ức đi ra ngoài, thở dài. Ai, tiểu sư thúc lại tìm đối tượng rồi. Nữ trưởng quỹ gọi lớn ở hai người. Các ngươi cũng đừng nói bừa sắp xếp, ban gia tôn nữ mới là tiểu cô nương. Chúng ta nói không phải tiểu nguyệt tỷ nha. Đó là ai? Mơ mơ màng màng. Ta thật giống nhìn thấy một cái mặc đồ đỏ nữ nhân, dáng dấp có thể đẹp, dứt khoát cùng tông chủ không phân cao thấp. Thật hay giả? Ngươi nhìn, ngươi lại muốn tay không chụp bắt quái đi. Về núi trước đó, Lục Nhai muốn trước tiên đem thăng cấp tiên chu sự tình an bài tốt, liền đưa Ban Nguyệt trở về hiện giáp cửa hàng. Ban Mặc Tử ở phía sau đường đục đầu gỗ, lên tiếng rung động. Trước cửa hàng vẫn như cũ là không ai. Chỉ có từng dãy con rối hình người sinh động như thật, phảng phất có thể trông tiệm dọa người. Lục Nhai nhớ tới cái gì, đối Ban Nguyệt nói. Nhớ kỹ cho ta bóp cái tông chủ con rối hình người. Ban Nguyệt có chút khó khăn. Nhưng ta còn không có bắt lấy khí chất của nàng. Lục Nhai trước kia cũng muốn bắt lấy Liêu Huyền Dạ linh hồn, hiện tại phát hiện, nàng chính là nàng, hoàn toàn mới người, cũng không cần mặt khác linh hồn. Cao lãnh lại tự nhiên lão bà không thâm sao. Nghĩ như vậy, hắn ý vị thâm trường nói. Ta liền thích nàng không có linh hồn dáng vẻ, ngươi dụng tâm bóp, bóp tốt ta cho ngươi tiền. Ban Nguyệt cười hắc hắc. Thanh chủ đại nhân cùng tông chủ thật sự là ân ái đâu. Ừm. Lục Nhai chợt nhớ tới một kiện rất kỳ quặc sự tình. Chờ một chút, ngươi gặp qua tông chủ sao? Nếu không lại làm sao biết nàng loại kia không có linh hồn khí chất? Trong suốt đôi mắt đột nhiên có chút né tránh. Ta. Nói. Ban Nguyệt hoàn toàn không biết nói láo, ấp úng nói. Tông chủ gọi ta không được nói. Ngươi cái này không phải đã nói rồi sao? Tông chủ trước đó vài ngày tới tìm ta, gọi ta làm một cái thành chủ đại nhân con rối hình người, là đặc biệt định chế. Phải không? Lục Nhai có chút vui vẻ, nghĩ không ra lão bà thật có tâm tư của nữ nhân, đại khái cũng biết sắp tách ra, giấu cái nhân ngẫu nhìn vật nhớ người. Không sai không sai, lão bà vẫn là yêu ta. Đồng nhiên, Lục Nhai lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không hiểu nhớ tới nữ nhân kia. Sẽ không phải muốn ta buộc tiểu nhân A. Lục Nhai suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi, lại không hiểu chờ mong. Rất kỳ quái cảm giác. Hy vọng là ảo giác đi. Lúc này, Ban Mặc Tử từ sau đường đi ra, đối Lục Nhai hai người an toàn trở về, tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài. Lục Nhai hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tôn nữ của ngươi rất tuyệt ta. Nói Ban Nguyệt đều không có ý tứ rồi. Lưu lại một câu như vậy về sau, Lục Nhai quay đầu bước đi, chợt nghe sau lưng giả nua khô khốc thanh âm nói. Ngươi cứ đi như thế. Lục Nhai sững sờ, cảm giác không thích hợp, chuẩn bị ra tốc chuẩn đi. Kết quả ngoài tiệm vây quanh một vòng du khách. Lục Nhai đành phải vì hình tượng, ngoan ngoãn lui về trong tiệm. Làm sao? Ban Mặc Tử bình tĩnh mặt mò nói. Không cần đưa tiền sao? Đưa tiền. Lục Nhai trợn tròn mắt. Ta không có làm cái gì a? Không phải đã nói không nói tiền sao? Đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Tốt, vậy chúng ta nói chuyện tình cảm. Ừm. Tiểu Nguyệt một cái hoàng hoa khuê nữ, mặc cái loại này quần áo giúp ngươi lái thuyền. Ngươi cảm thấy nàng về sau còn gả ra ngoài sao? Chương 119, tiểu biệt thắng tân hồn. Lục Nhai cuối cùng đem liệt khắc tâm thuẫn hào cùng tiên tặc vương lục phàm thuyền, dùng một cái cực lớn dung lượng không gian giới chứa vào, để lại cho Ban Mặc Tử, lúc này mới có thể thoát thân. Liệt khắc tâm thuẫn hào, là đặt ở trong tiệm thăng cấp duy trì. Lục Nhai kế hoạch, là đem lục phàm thuyền tiên thánh cấp hạm hoạch tháo ra, lại lần nữa rèn luyện, nhẹ định lượng, làm nhỏ xuống, thay thế liệt khắc tâm thuẫn hào tiên tôn hạm hoạch. Lại đem lục phàm thuyền bên trên một chút tài liệu cao cấp, dùng cho liệt khắc tâm thuẫn hào sát ngoài cùng vũ khí thăng cấp. Còn lại phế liệu, xem như cho Ban Mặc Tử thăng cấp phí tổn, cùng khi dễ nàng tôn nữ bồi thường tiền. Chớ xem thường những này phế liệu, đều là hoang dạ đế bốn phía cấp đoạt, kiếm tiền đái tới bà bối. Trong đó có mấy loại vật liệu gỗ, thậm chí là Ban Mặc Tử chỉ ở trong sách cổ nhìn qua hiếm thấy chân phẩm. Lục Nhai sở dĩ hào phóng như vậy, mặt ngoài nhìn, là bất đắc dĩ, trên thực tế, hắn ẩn ẩn nhìn ra Ban Nguyệt bất phàm. Vị này thiếu nữ, đáng cái giá này. Khoảng cách gần nhìn qua không gian giới bên trong lục phàm thuyền, Ban Nguyệt bị cái kia khổng lồ kích thước cùng tán phát bá khí rung động đến rồi. Nàng nghĩ mãi không thông. Chiếc thuyền này ta lúc đó tận mắt thấy chìm vào sa mạc, làm sao sẽ tại thành chủ đại nhân trong tay. Ban Mặc Tử chắp tay sau lưng, trong miệng ngậm tự chế kéo dài tính mạng cái tẩu, trầm ngâm nói. Đây coi là cái gì? Đơn nhất cái nước khắc ấn, liền so điểm ấy không gian pháp thuật kỷ trà cao vạn lần. Càng đừng đề cập tâm thuẫn thuật rồi, ta chỉ là không nghĩ tới, tu vi của hắn cũng rất mạnh. Tiểu nói này, Ban Nguyệt bỗng nhiên có chút bận tâm. Ra ra, ngươi làm như vậy thật sự được không? Ngươi một điểm không sợ sao? Hắn là cái ôn nhu nam nhân cường đại tới đâu, cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy cảm giác an toàn, sẽ không sợ sệt hắn. Là đây này. Đến mức thu chút tiền, ra ra hỏi ngươi, lần này, các ngươi có phải hay không rất nguy hiểm? Đúng thế. Ngươi có phải hay không đem ta làm linh nô áo đổi thành màng trúc áo? Đúng thế. Ngươi mặc dù nam hải tử khí, nhưng ngươi đến cùng phải hay không khuê nữ? Đúng thế. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Nữ hải tử ra sao có thể tùy tiện gọi nam nhân sai xử đâu? Ban Nguyệt cái hiểu cái không? Lần này mặc dù gặp được rất nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng ta thành chủ đại nhân ánh mắt bên trong căn bản không thấy được nguy hiểm, hắn một mực rất chắc chắn. Ban Mặc Tử ngậm lấy điếu thuốc đấu, lạnh lùng nói. Còn xác mị mị đúng hay không? Nào có. Ban Nguyệt hợp lấy hai tay, cẩn thận hồi ức. Thành chủ đại nhân nhìn ánh mắt của ta, căn bản liền không phải giống như là đang xem nữ hải, thậm chí đều không giống đang xem nhân loại, phảng phất tại nhìn từng đạo thiên đạo phù văn, cái loại cảm giác này, thật sự thật là lãng mạn a. Xong xuôi, chúng độc. Ban Mặc Tử lắc đầu. Làm việc đi, phải làm. Lục Nhai trở lại tiểu trúc tuyển sơn. vốn định trước tìm sư tỷ, hỏi một chút long cốt bồi linh dưỡng thai cụ thể cách làm. Kết quả sư tỷ không tại tầm cung, liền trực tiếp đi ôn tuyển cốc tìm Liễu Huyền Dạ rồi. Ôn tuyển cốc. Một cái thuấn di xuất hiện tại Liễu Huyền Dạ bờ bên kia, Lục Nhai cách rõ ràng sương ngủ, hướng lao bà hữu hảo vây chào. Ta trở về. Mới vừa nói xong. Đột nhiên phát hiện, sư tỷ lại tại đằng sau ao tắm rửa. Lục Nhai lập tức có chút hoảng. Chẳng lẽ sư tỷ trước khi đi nói cùng nhau chờ chính mình trở về, là ý tứ này? Khu khu, không thể đoán mò. Lục Nhai nghĩ thầm, còn tốt sư tỷ lương đối với mình, coi như làm cũng không có chuyện gì, miễn cho sư tỷ sẽ xấu hổ. Sư tỷ tốt. Lục Nhai rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Ninh Trung Tử dọa đến cũng chưa hề đụng tới, đỏ mặt sắp hơi nước, mặt nước sương mù dần dần tăng thêm, lấy che giấu chập trùng gọn sóng. Lục Nhai cười cười, liền quay người muốn đi gấp. Các ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta đi trước trong thành nhìn xem. Chợt nghe sau lưng Liễu Huyền Dạ sâu xa nói. Ngươi không phải mới từ trong thành tới sao? Loại này ưu hoán tự nhiên là làm bộ. Lục Nhai ha có thể không biết, Liễu Huyền Dạ cùng Ninh Trung Tử 3.000 năm sư đồ, tỉ muội tình cảm, so cùng tình cảm của mình sâu nhiều. Huống chi, Liễu Huyền Dạ làm sao có thể nhanh như vậy liền sẽ có ăn giấm loại này thuộc về tình cảm của nhân loại. Liễu Huyền Dạ lại nín cười nói. Sư tỷ không phải ngoại nhân. Ngươi lại trong lòng vô cấu, khẩn trương cái gì? Ta. Lục Nhai cứng họng. Ninh Trung Tử nghe chút, cũng lập tức cảm giác bình tĩnh rất nhiều. Nàng ý thức được, càng là che lấp, liền càng là thấp kém, lấy sư huynh tu vi cùng thần thức, muốn xem cái gì, đã sớm nhìn không còn một mảnh, còn để ý loại tràng diện này. Sư huynh không lừa được nàng, hắn nhìn như phù phiếm, trên thực tế nội tâm thuần khiết, sớm đã tiến vào trí thuần trí thánh vô cấu cảnh giới. Nghĩ như vậy, nàng thoáng tán đi chút sương mù. Đem một đầu rối tung tóc đen đâm vào một bên, biến thành đơn giản búi tóc. Chạy không tâm tư, lúc này mới hỏi. Sư huynh tại thú xảo chi sâm có hay không có gặp được nguy hiểm? Như vậy lớn ngọn núi tại sao lại sụp đổ? Lục Nhai đại khái nói ra đầu đuôi sự tình. Chỉ là hơi hận, chưa nói nghiêm trọng như vậy. Còn bỏ bất đi khoáng hồ tiền, bỏ bất đi bảy cái minh thần, bỏ bất đi Liễu Huyền Dạ bản tôn sự tình. Dù là như vậy, quang tiên tặc vương Lục Phàm đội cùng tăng thêm cốt long bạo tạc. Cũng đủ làm cho Ninh Trung Tử chấn kinh rồi. Nàng đỗng nhiên có chút tự trách, thanh âm có chút trầm thấp. Ta không nên thúc sư huynh đi thú xảo chi sầm. Lục Nhai cười nói. Không, cảm ơn sư tỷ, lần này phó bản chơi rất vui, kích thích vô cùng. Liêu Huyền Dạ ở một bên cũng đi theo nhẹ giọng cười. Chơi vui. Ninh Trung Tử có chút sinh khí, cuối cùng chậm chậm thở dài. Là ta quá lo lắng, ta cần phải tin tưởng sư huynh. Dứt lời. Ninh Trung Tử tăng thêm hơi nước. Tại trong sương mù mặc quần áo tử tế, đi ra ao. Lục Nhai lúc này mới dám dương mắt đi qua. Ninh Trung Tử một thân rộng rãi thanh y liễu, rộng rãi lòng dạ giấu đi rất thỏa đáng. Trang dung cũng rất đoan trang nghiêm túc, thế nhưng trên mặt nhuận đỏ chân bóng, nói giống như thiếu nữ khả năng có chút không tôn kính, nhưng thật là thổi qua liền phá, tuổi trẻ vũ mị. Các ngươi cần phải có rất nhiều chuyện muốn làm, ta đi trong thành nhìn xem. Nói, nàng liền quay người rời đi. Lục Nhai xa xa nói. Ban đêm nhớ về cùng một chỗ nấu canh xương. Ừm. Chân trời cuối cùng một sợi kim quang đâm rách hơi nước. Liêu Huyền Dạ nở nụ cười xinh đẹp. Sư tỷ rất đẹp a. Lục Nhai trong lòng vô cấu, gật đầu nói. Ừm. Không thể không thừa nhận, sư tỷ rất đẹp, rất đẹp rất đẹp. So với hắn kiếp trước thấy qua những nữ minh tinh kia, không biết thật đẹp gấp bao nhiêu lần, tự nhiên gấp bao nhiêu lần, phiêu giật gấp bao nhiêu lần, ấm áp gấp bao nhiêu lần. Nhưng cùng trước mắt lao bà đại nhân so sánh. Là người cùng thần khác nhau. Liêu Huyền Dạ nở nụ cười xinh đẹp, cười cực thanh đạm, cái kia làm người chấn động cả hồn phách cảm giác, sẽ không bởi vì trở thành vợ chồng, có quan hệ mà đánh mất nửa phần, ngược lại bởi vì thần có nữ nhân khí tức mà càng thêm động lòng người. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lục Nhai bởi vì quá vô địch, nhìn nữ nhân có thể liếc mắt nhìn ra các nàng thể nội hạt cơ bản, hắn vốn cho rằng sẽ không đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Nhưng mà, gặp Liêu Huyền Dạ. Ánh nắng chiều chiếu vào Liễu Huyền Dạ dung mạo như tranh bên trên. Trong thoáng chốc, Lục Nhai thấy được thế gian đẹp nhất nữ tử, đẹp đến thiên đạo pháp tắc có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Cái gì cức cho số mệnh? Đây chính là ưa thích. Lục Nhai thừa nhận, chính là ưa thích cảm giác. Mệnh chết đi. Liễu Huyền Dạ vỗ vỗ bên cạnh ao đen đá cuội, ám chỉ Lục Nhai nhanh lên xuống nước. Ừm. Lục Nhai chậm chậm đi tới, tia nắng cùng cái bóng, ánh sáng cùng bóng tối, lượn lờ rõ ràng sương mù, liễm diễm sóng nước. Chiết xạ ra một vòng quỷ dị đỏ. Chương 120, ngươi sẽ không thật yêu hắn đi. Chẳng biết tại sao, có như vậy trong nháy mắt, Lục Nhai thấy được một vòng quỷ dị đỏ, tựa như cuối cùng một sợi vàng rực chiết xạ huyết hồng. Chớp mắt là qua, nhìn kỹ cái gì cũng không có. Lục Nhai liên tưởng đến Liêu Huyền Dạ định chế chính mình bé con, liên tưởng đến Ban Nguyệt Phi phạm tay nghề, tựa hồ có rất nhiều đáng sợ suy đoán. Huyễn thuật là trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Nhưng đối Lục Nhai mà nói, bất quá là một điểm nho nhỏ sở thích thôi, gia tăng điểm cảm giác thần bí, nhịp tim cảm giác. Lục Nhai nếu như vận dụng mát cấp huyễn thuật, vừa rồi trong nháy mắt, liền có thể nhẹ nhõm định vị đến minh hồn vị trí. Nhưng không cần thiết. Đây là Lục Nhai còn sót lại số lượng không nhiều mấy cái thích thú một trong. Nếu như biết rõ hết thể bí mật, vậy hắn trực tiếp suốt ngày nói, còn sống còn có ý gì? Trừ cái đó ra. Tại gặp được thật thiên đạo trước đó, Lục Nhai là sẽ không vận dụng huyễn thuật, đây là hắn xuyên qua đến thế giới này giờ thứ nhất bên trong làm quyết định. Nếu như thiên đạo không có ý chí, chỉ là một đống pháp tắc, cái kia không hề nghi ngờ, Lục Nhai là pháp tắc bên trong mạnh nhất, không có khả năng có càng mạnh tồn tại. Nếu như thiên đạo có người ý chí, có thể tùy ý sửa chữa pháp tắc, cái kia Lục Nhai có thể khắc chế thiên đạo biện pháp duy nhất, cũng chỉ còn lại có huyễn thuật. Cái này thiên đạo là cao hơn toàn bộ vị diện tồn tại, tỉ như trò chơi nhân viên quản lý, tỉ như thời không người quản lý, tỉ như ạ giả thoát, tỉ như tác giả. Bất luận cái gì quá sớm bại lộ huyễn thuật hành vi, tương đương với đem linh hồn bại lộ tại thiên đạo trước mặt, tương đương với bại lộ chính mình là người xuyên việt sự thật. Đến lúc đó muốn thắng thiên đạo liền phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Nhai át chủ bài. Rất có thể vĩnh viễn không dùng được. Vì ẩn tàng lá bài tẩy này, Lục Nhai cho phép một chút thú vị bí mật tồn tại. Đến mức Liêu Huyền Dạ bản tôn, Lục Nhai không cần huyễn thuật, lợi dụng tâm thuẫn thuật hao chút khí lực bố trí mấy cái bẫy dập, liền có thể bắt lấy nàng. Nhưng quá mệt mỏi, không cần thiết. Vừa rồi trong nháy mắt quỷ dị hình ảnh, đại khái là nữ nhân kia đang thúc giục gấp rút chính mình sớm một chút sinh em bé, nàng còn vội vã có việc ý tứ. Nhanh lên cầm thân thể của ta sinh em bé, sinh xong em bé ta muốn đi cải biến thế giới đâu. Đại khái là cảm giác như vậy. Bất quá, Lục Nhai cũng không vội mà sinh em bé, nhất định phải dùng canh xương điều trị bên dưới lao bà thân thể, chính mình cũng muốn nghẹn cái chất lượng. Hai từ sự tình không có việc nhỏ. Thế nào? Gặp Lục Nhai đang suy nghĩ gì? Liêu Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Nàng người mặc một bộ mỏng như cánh ve màng trúc tắm áo, da thịt trắng nõn bên trong dính lấy tiên lâm, chiết xạ ra mơ hồ thần quang, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt như vẽ quyển, bên môi dính lấy sương mù trâu, con ngươi bên trong chiếu đến thanh quang, thanh tịnh hiểu điệu, rung động lòng người. Không có gì. Lục Nhai cho trong hồ tăng thêm điểm sương mù mông lung, cũng đổi lại một bộ màu xanh tắm áo, tùy tiện trôi vào trong nước, ngồi tại Liêu Huyền Dạ bên người. Vân Hải tinh huy, thanh quang vụ điểu. Người cùng nước cùng trời, hoàn mỹ hòa làm một thể. Bởi vì Lục Nhai đeo trên người lấy chuyên môn Liễu Huyền Dạ trí tôn xương, coi như cùng nàng dựa vào là rất gần, cũng không bị đến u minh công kích. Lại còn có điểm không quen. Không có vạn kiếm xuyên tâm, cảm giác thiếu một chút loại kia cùng thần giao lưu mạo phạm cảm giác cùng cấm kỵ cảm giác, không có linh hồn. Nếu không phải loại này đặc biệt kích thích cảm giác, Lục Nhai lại như thế sẽ thích một cái chỉ là xinh đẹp, thiên phú cao nữ nhân. Loại kia phong ấn trời xanh cũng muốn âu yếm chinh phục cảm giác, thế giới này có thể sẽ không lại có thoải mái hơn sự tình. Nhìn qua Lục Nhai một mặt biến thái dáng vẻ, Liễu Huyền Dạ lắc đầu. Ngươi có rất nhiều sự tình giấu giếm sư tỷ a. Lục Nhai lấy lại tinh thần, gật đầu. Đúng vậy a, nàng quá mệt mỏi. Liễu Huyền Dạ bỗng nhiên có chút giận dữ. Ta lại không mệt. Khụ khụ. Lục Nhai một mặt nghiêm trang nói. Để bảo đảm đời kế tiếp chất lượng, chúng ta xem như phụ mẫu, muốn trước chữa trị khỏi thân thể. Biết không? Thịch dương rơi xuống. Màn đêm buông xuống. Liêu Huyền Dạ lại chỉ một thoáng đỏ mặt, phảng phất chiếu sáng đêm tối. Ta nói không phải cái này. Ừm. Sư tỷ quá mệt mỏi, cho nên ngươi giấu giếm hắn, nhưng ta lại không mệt, ngươi không cần giấu giếm ta. Nha. Lục Nhai ý vị thâm trường nga một tiếng. Lại muốn sai lệch. Nói cách khác, Liêu Huyền Dạ cũng không hiểu biết thú xảo chi xâm chuyện phát sinh. Xem ra, nàng bản tôn quá cẩn thận. Lục Nhai cẩn thận hồi ức. Nhận biết Liêu Huyền Dạ lâu như vậy, nàng thật đúng là không có bị bản tôn nhập vào thân qua. Nếu như bản tôn chỉ là lộng điểm tâm lý ám chỉ, Lục Nhai không nhìn chằm chằm nhìn kỹ, không có khả năng biết đến. Nếu Liêu Huyền Dạ hỏi, Lục Nhai cũng không cho phép giấu giếm cái gì. Ngươi có nghĩ tới hay không, trên đời còn có một cái khác ngươi. Liêu Huyền Dạ có chút nhíu mày, cũng không quá mức kinh ngạc. Ngươi nói là, ta là của người khác phân thân. Không kém bao nhiêu đâu. Rất tốt, có bản tôn lời nói. Có lẽ có một ngày ta liền có thể kết thúc loại thống khổ này. Cũng không cần phụ trọng đi làm ta căn bản chưa quen thuộc sự tình. Lục Nhai bỗng nhiên cảm giác có chút tàn nhẫn. Cái này bản tôn, gánh vác lấy 3 vạn năm kinh nghiệm bản thân địa ngục tâm lý tra tấn, liền cùng người không việc gì mở dạng, tại cùng Lục Nhai đấu trí đấu dũng. phân thân là bởi vì vạn hồn ấn cùng ẩn tàng vạn hồn ấn khắc trồng cấm chế, gánh vác lấy 3000 năm nhục thân dày vỏ, cao lãnh tự nhiên, lại tựa như thiếu nữ. Lục Nhai hỏi dò: "Ngươi cam nguyện ngủ say, như vậy giải thoát sao?" Liêu Huyền Dạ nghĩ nghĩ: "Không." Lục Nhai hơi cảm giác ngoài ý muốn, mặt dạn mày dày cười nói: "Không nỡ ta sao?" Liêu Huyền Dạ thanh tịnh con ngươi lại bỗng nhiên nặng nề: "Ta không nỡ. Thế giới này." "Được rồi." Cứu thế tư tưởng khắc vào đầu khớp xương rồi. Lục Nhai lúc này mới ý thức được, Liêu Huyền Dạ cùng còn lại 6 người bất đồng, chẳng những tiên thân thừa nhận kịch liệt đau nhức, mà lại hai người ý thức không giống Hoang Thiên Đế cùng Hoang Dã Đế như vậy đối địch, tựa hồ có loại muốn sát nhập xu thế. "Ngươi là muốn cùng ngươi bản tôn sát nhập?" "Ta không biết." Lục Nhai không có hỏi nhiều, lấy ra một đoạn chí tôn xương, đưa cho nàng. "Ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi." "Tạ ơn." Lục Nhai ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hắn tại chí tôn xương bên trên, tăng thêm một đạo cực kỳ ẩn nấp ngoài định mức phong ấn, dùng cho bảo hộ Liêu Huyền Dạ linh hồn độc lập. Vô luận hai người làm sao dung hợp, nàng đều sẽ có một cái độc lập máy xử lý, phục chế hai người thể cộng đồng nghiệm. Xem như vi xử lý hai nhân. Liêu Huyền Dạ kinh ngạc nắm chí tôn xương, trong nháy mắt đã mất đi thân thể khống chế. Chí tôn xương đảo mắt huyễn hóa thành đạo đạo phù văn, chậm chậm tiến vào trong cơ thể của nàng. Nhưng nàng ẩn ẩn có một loại thăng hoa, tiến hóa, cuối cùng cùng thiên đạo hòa làm một thể trọn vẹn cảm giác. Cùng lúc đó, Lục Nhai mơ mơ màng màng ngã xuống trong nước, gối lên bắp đùi của nàng ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, xác nhận Lục Nhai đã sâu ngủ, một thanh âm tại Liêu Huyền Dạ thức hải bên trong vang lên. "Ngươi sẽ không thật yêu hắn đi." Chương 121, bán thú tiên là không có sinh dục lực. Nửa đêm, kiếm bãi bên trên đống lửa chập chờn, cùng với tinh huy, phát ra say lòng người ánh sáng nhu hòa. Gió đêm chậm chậm thổi tới, nhấc lên trận trận tiếng sóng, cùng với róc rách khe nước cùng tiếng sột soạt côn trùng kêu vang, tấu vang một khúc. Một ngụm hơn trượng rộng nồi sắt lớn, gác ở cao 3 thước đài trúc bên trên. Trong đó nấu chín không gian lại là nồi sắt ngàn vạn lần, Lục Nhai đem một nửa lòng cốt đều cắt miếng bỏ vào. Áp xúc đều là tinh hoa, không gian cũng là như thế. Cao áp không gian đun như pháp, là một loại cực kỳ cao giai chủ nghệ, thông qua cường lực phong ấn đem không gian, khi áp cùng linh áp xúc đến cực hạn, có thể lý giải thành. Nồi áp suất. Ninh Trung Tử nhìn chằm chằm hòa hậu, không ngừng hướng trong nồi tăng thêm dược liệu. Nghiêm túc đoan trang tú nhan, bị chập chờn ánh lửa chiếu ửng đỏ, hai tóc mai tóc xanh bị gió núi vung lên, hiện ra vô hạn mềm mại đáng yêu. Bên cạnh còn có 4 cái nhỏ bé vị nướng, nướng chính là Huyễn Kỳ Lân. Lục Nhai chuẩn bị cho tốt phối liệu về sau, chủ yếu là Mộ Vũ Phi Phi đang xem lửa. Hai nữ hoa tại 4 cái vị nướng ở giữa chạy tới chạy lui, thông qua gió theo hổ rít gào cùng lặp đi lặp lại hồi ngày, tự cho là tinh tế khống chế hỏa hầu. Lục Nhai khoanh chân ngồi ở bên người Ninh Trung Tử, hơi hít mắt, đánh lấy chợp mắt mà, một bên nghe anh Thỏ Tiên xây thành trì báo cáo. Anh Thỏ Tiên lấy một loại Lục Nhai yêu cầu con bịt ngồi quỳ chân ở bên cạnh Lục Nhai quạt hương bùa bên trên, hai tay dâng thật dày thẻ tre. Thanh trúc đơn giản lít nha lít nhít ghi chép trong thành mọi việc. Bên cạnh còn trồng lên cao cao một đống. Anh Thỏ Tiên nhuyễn manh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ tại ánh lửa chiếu rọi, đỏ bừng, rất là đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái xúc động. Nói chuyện thay đổi bình thường nhát gan, trở nên trầm đồng du dương, sinh động hữu lực. Lục Nhai mỗi lần nghe mơ hồ dục vọng ngủ, đều bị nàng đột nhiên nghiêm túc ngữ điệu làm tỉnh lại. Căn cứ anh Thỏ Tiên giới thiệu, Thanh Loan Thành đăng ký nhân khẩu, bao hàm nông hộ, thủ công nghiệp người cùng phục vụ nghiệp giả, đã báo tố đến 5 vạn người. Ngày tiếp đại du khách, đỉnh phong thời điểm vượt qua 10 vạn, thịt côn sau khi ăn xong, mỗi ngày cũng ổn định tại 5 vạn người trở lên. Nhìn qua trong ngọn lửa chập chờn thủy mị dáng người, Lục Nhai hơi hít mắt, mơ mơ màng màng ở giữa, thở dài nói. Ai, chỉ có nông nghiệp cùng khách du lịch, 3 sinh tỷ lệ mất cân bằng, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ biến thành bờ gia diệu. Bờ gia diệu. Anh Thỏ Tiên nghiêng tiểu thỏ đầu, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lục Nhai có chút run lên. Khu khu, thực nghiệp hưng thành, năm sau, chúng ta muốn phát triển công nghiệp, thực nghiệp mới là thành thị phát triển căn cơ. Công nghiệp. Chính là đại quy mô chế tác linh giáp ý tứ. Lục Nhai giải thích nói. Hộ thành đội những người này tu vi đề cao quá chậm, còn suốt ngày thèm ta mỹ vị, năm sau muốn để Trấn Thanh Loan thành công nghiệp trình độ, chúng ta chẳng những muốn tạo thuyền, còn muốn tạo linh súng linh tháo, muốn tạo đạn đạo, linh hoạch vũ khí. Anh Thỏ Tiên sửng sốt nửa ngày, một dạng đều không có nghe hiểu. Ngài có thể lặp lại lần nữa sao, ta nhớ kỹ. Không cần, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Nhai tiếp tục nói. Còn có. Thành thị phát triển không thể ngừng, không thể chờ người đầy mới mở rộng, kế hoạch của ta là, Thanh Loan Thành muốn xây thành một vòng bảo hộ song bài cửa hàng, đem toàn bộ phụ không sơn vây quanh, cái kia nhiều hùng vĩ. anh thỏ tiên bị Lục Nhai to lớn kế hoạch chấn tinh rồi. Một vòng bảo hộ. Cái kia được mấy vạn cửa hàng, chẳng phải là so Đông Phủ Thành còn muốn lớn, trên núi cây trúc đủ sao, tiền vốn lỗ hổng làm sao bây giờ? Lục Nhai nói. Mặc dù trước mắt đại khái liền 1% đều không có hoàn thành, nhưng chúng ta không thể thỏa mãn với thành tích bây giờ, muốn làm lớn nhanh lên. Gần nhất không có giống trước đó nhân khẩu tiêu thăng, nguyên nhân là thiếu khuyết thịt côn, Liệp Linh Phi thử chỉ có thể nhét cái răng, săn thú mới 5 thuyền linh thú cũng chỉ có thể thay đổi khẩu vị, nhưng chúng ta bây giờ có long cốt. Ai? Ngài muốn đem long cốt lấy ra bán không? Cứ như vậy một nồi. Ngươi thấy chỉ có một nồi, nhưng trong nồi thực tế dung lượng, cần phải có mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu nồi. Thật hay giả? Ta còn có thể lừa ngươi con thỏ nhỏ. Chờ chúng ta uống xong đầu canh, còn lại, ta chế tác thành đáy nồi gia vị long tùy tương, đưa đi Duyệt Lai khách sạn, này tương có thể để cao bất luận cái gì món ăn gấp 3 ngon, gấp 10 lần linh nhuận. Gấp 10 lần linh nhuận. Lục Nhai gật gật đầu. Duyệt Lai khách sạn phía trước có thể lộng cái đại long điều tố tuyên truyền, còn có, Duyệt Lai khách sạn cái tên này, cũng có thể sửa lại, liền cứ gọi Long Môn khách sạn. Duyệt Lai khách sạn đã thanh danh tại bên ngoài, dạng này thật sự được không? Anh Thỏ Tiên không hiểu hỏi. Lục Nhai bĩu môi. Điểm ấy thanh danh tính là gì? Tầm mắt khoáng đạt điểm A con thỏ nhỏ, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Long Môn khách sạn, tốt. Anh Thỏ Tiên lặng yên âm thầm ghi nhớ lại. Lục Nhai tiếp tục nói. Còn có. Nghề giải trí cũng không thể bỏ rơi, tạp chí đài truyền hình, hết thảy làm, tiên giới truyền kỳ, tiên nữ mạng gạ, toàn bộ tin tức quang ảnh động xem, một cái không thể thiếu, còn có thể kiếm điểm thiếu nữ thần tượng tuyển bạt cái gì. Lục Nhai nói tinh thần phấn chấn, anh Thỏ Tiên muốn cố gắng đuổi theo tiết tấu, kết quả nghe mặt mũi tràn đầy trứng hồng, đỉnh đầu sắp bốc khói. Nghĩ thầm, thành chủ đại nhân vì cái gì hiểu nhiều như vậy? Ơ đúng nói. Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu. Lục Nhai hiền hòa sờ sờ lỗ thai của nàng, đáng tiếc không có sờ đến thai thỏ. Từ từ sẽ đến đi, ngươi là tuyệt nhất. Canh nấu một nửa, nồng đậm xương hương tràn ngập ra, chỉ chớp mắt trôi hướng toàn bộ phủ không sơn. Cái này nghịch thiên xương hương, nhường cỏ cây sinh trưởng tốt, nhường linh xúc phát tỉnh, nhường các thành dân tiến vào chưa hề đến trôi qua mộng đẹp. Không biết ở đâu pháo hoa cuối hẻm tiêu sái tiểu hồ tiên, đáng yêu chóc mũi hơi động một chút, giật mình xoay người lên nổi. Lục Nhai hôn đàn này. Tiểu hồ tiên thừa hồ lô bay đến tiểu trúc tuyển sơn kiếm bãi bên trên. Lục Nhai quả nhiên tại nấu canh. Hơn nữa còn mấy người. Liên anh Thỏ Tiên đều tới, ta tiểu hồ tiên không xứng có được ăn canh tư cách. Thật có các ngươi a, hơn nửa đêm nấu canh, lén lút uống. Cả đám đều muốn sinh hài tử. Tiểu hồ tiên treo giữa không trung, khoanh chân chống nạnh, cố ý hỏi. Ta đêm nay bị lại đây không phải là đi rồi, không có ý tứ gì khác, chính là nhìn xem các ngươi đến cùng làm sao sinh con. An canh liền muốn sinh hài tử. Anh Thỏ Tiên nghe chút, lập tức luôn cuống. Cũng không còn cách nào nhìn thẳng Lục Nhai đều. Ninh Trung Tử bận bịu giải thích nói. Long Thủy là vật đại bổ, bồi linh dưỡng thai chỉ là rất nhỏ một cái công hiệu, cũng không phải là nói không phải muốn sinh hài tử mới có thể uống, liền nam nhân cũng có thể uống. Tiểu Hồ Tiên nghe chút, lập tức phát hỏa, chỉ vào Lục Nhai mắng. Người hôn đả này thật sự là chụp không còn giới hạn, không nỡ canh cứ việc nói thẳng, đừng gạt người sinh con. Lão nương kém chút liền. Lời đến khoe miệng, chợt một trận gió đến, thổi nàng khẽ run rẩy tỉnh rượu, từ hồ lô khổng lồ bên trên ngã xuống. Hoàn mỹ hóa giải xấu hổ. Lục Nhai lại vẻ mặt thành thật hướng nàng giảng giải sinh vật học thường thức. Ta nhất định phải nói cho ngươi, bán thú tiên là không có sinh dục lực. Ngươi. Tiểu hồ tiên khó thở, hướng nồi sắt bên cạnh đặt mông ngồi xuống, hai tay ôm chặt ở trước ngực, gạt ra một đạo thật sâu rợn khe. Vì hộ thành đội phát triển, hôm nay ta nhất định phải mang đi nửa nồi nước. Nửa nồi cái nào đi? Lục Nhai cười cười, lại lấy ra một cái đồng dạng lớn nhỏ nồi sắt. Nơi này có một ngụm một dạng lớn nồi, ta cho ngươi nghiêm chỉnh nồi. Tiểu hồ tiên sững sờ, gia hỏa này làm sao đột nhiên đối nàng tốt như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn rót ta canh? Ta mê ngươi làm gì? Lục Nhai cười nói. Ta cũng sẽ không giống người nào đó một dạng, đem người quá chén kéo tới ruộng lúa mạch bên trong kiểm tra thân thể. Trận pháp gì linh khí đều đã vận dụng. Ngươi! Tiểu hồ tiên gương mặt xinh đẹp cứng đờ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kết quả thật đúng là thấy được lấy một cái lỗ. Kẽ đất bên trong, một cái xám xịt đầu rắn lộ ra, chấn kinh, hiếu kỳ, ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Không bao lâu, Ban Nguyệt cũng tới. Nàng cho Lục Nhai đưa tới Liêu Huyền Dạ người ngẫu, dùng một cái tinh xảo hộp trúc con chứa, bám vào một tầng cao dai ẩn hơi thở phù văn. Nhưng tiểu hồ tiên chỉ có thể làm xong kỳ. Đem hộp trúc con đạp vào trong ngực. Lục Nhai âm thầm nhìn một chút hắn tiểu lão bà, vóc người này. Diệu A. Khu khu, ngươi làm vô cùng khỏe. Lục Nhai nhịn không được tán dương. Nhưng ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, không có tiền cho ngươi, ngươi chờ chút mang một ít canh trở về, cái này canh cho ngươi ra ra lại diên thọ cái mấy ngàn năm không có vấn đề. Dạng này thật sự được không? Canh muốn lưu cho tông chủ đại nhân dưỡng thai dùng a. Ngoài miệng nói như vậy, Ban Nguyệt người đã nhu thuận ngồi xuống, tay trái Uyển Chi vướt vướt đầu bên cạnh bím tóc, cùng trước đó trên bong thuyền ăn thịt rùa một cái tạo hình. Mộ Vũ Phi Phi nhìn chằm chằm tay trái của nàng, đột nhiên khẩn trương lên. Lục Nhai ôm ngực lắc đầu. Ta chỉ chuẩn bị muốn một cái bảo bảo, không phải một tổ, cái này ước chút canh đầy đủ rồi. Kiếm bãi bên trên tràn đầy sung sướng bầu không khí. Lại một hồi, hai cái thân ảnh từ phía bắc thừa kiếm mà tới. Một người trong đó trong ngực còn ôm lấy Hải Nhi. Các ngươi thật là nhàn nhã, có đại sự sắp xảy ra. Chương 122, Cực Vân Chi Hải. Ngày mới vào đêm, Lý Vô Tà liền đi tới Thanh Loan Thành. Có mấy cái tin tức trọng đại, hắn nhất định phải nói cho Lục Nhai. Mấy cái này tin tức, căn cứ vào tiên đình lập trường, hắn là không nên nói cho Lục Nhai, nhưng cân nhắc đến Lục Nhai vì đồng phủ khu tiên tặc, lưu dân vấn đề làm ra trọng đại công hiến. Lý Vô Tà quyết định bán Lục Nhai một cái nhân tình. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn cho nữ nhi tiểu thất uống một ngụm trong truyền thuyết Long Cốt Canh, nhìn có thể hay không để cao một cái thiên phú. Cứ việc Lý Thất Nguyệt thiên phú cực cao, nhưng người nào sẽ ngại con của mình thiên phú quá cao. Vì lộ ra chẳng phải tận lực, hắn chuẩn bị tại Lục Nhai nấu Long Cốt Canh thời điểm, trùng hợp đi qua nói sự tình. Thế là liền tại hộ thành đội trong đạo trường chờ lấy, kết quả cứ thế là chờ đến nửa đêm, Lục Nhai mới bắt đầu nấu canh. Khiến cho hộ thành đội chúng thú tiên bọn họ, bắt đầu hoài nghi hắn cùng Hắc Dương phụ nhân có phải hay không có cái gì quan hệ mập mờ. Dù sao lâu ngày sinh tình, Lý Vô Tà thả 100 năm dê, tịch mịch lâu rồi, nhìn dê cũng biết mi thành mục tú. Giờ phút này, kiếm bãi. Hắc Dương phụ nhân tại Lý Vô Tà thụ ý bên dưới, ôm lấy cô y đói bụng đã lâu Lý Thất Nguyệt, yên lặng ngồi xuống tiểu hồ tiên một bên, nhìn nàng mùi rượu quá nặng, sợ ảnh hưởng hài tử, lại rời đi vị trí, ngồi tại Ban Nguyệt bên cạnh. Đùa đùa gián bảo, Ban Nguyệt nói. Tiểu thất thật giống rất đói a. Hắc Dương phụ nhân nghĩ nghĩ diễn đạt. Ừm, gần nhất khẩu vị không tốt lắm, thật gầy quá. Lý Vô Tà ho khan hai tiếng, cảm giác nói quá khoa trường, ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Lục Nhai cười cười, không có hỏi Lý Vô Tà cái gọi là đại sự là cái gì, chỉ nói. Lý chấp thủ nửa đêm nhìn hài tử, thật sự là vất vả rồi. Lý Vô Tà bị nồng canh hương vị hoàn toàn hấp dẫn lấy, biết mà còn hỏi. Đây quả thật là ứng long. Ngươi có phải hay không muốn nói, muốn nếm thử mới có thể xác định. Lý Vô Tà một trận xấu hổ, đành phải nói ngay vào điểm chính. Nếu như ngươi cầm tới Long Cốt sự tình truyền đi, ngươi hẳn phải biết Thải Vân Thành Chu Thần Chân Nhân sẽ có phản ứng gì à? Lục Nhai. Bỏ đi nếu như. Lý Vô Tà lại nói. Không riêng Thải Vân Thành, còn có Tiên Tạc Vương, Bạch Dạ, thậm chí là Sứ Đồ, những tổ chức này không hề nghi ngờ đều sẽ để mắt tới ngươi, để mắt tới Đông Phủ Khu. Lục Nhai cười cười. Để mắt tới ta không thật tốt sao? Giảm bớt ta lại phải đi ra ngoài cày phó bản. Lý Vô Tà sửng sốt một hồi, không có hiểu rõ cày phó bản ý tứ. Ta đã 6.000 tuổi, ta đoán ngươi chân thực niên kỷ so ta muốn lớn rất nhiều, ngươi làm sự tình cũng xác thực đều là chuyện tốt, nhưng ta cũng không muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối, vì cái gì? Ngươi e sợ thiên hạ bất loạn. Số tuổi là sai. E sợ thiên hạ bất loạn là đúng. Lục Nhai cũng lười giải thích cái gì. Nên tới tổng hội đến, nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Vô Tà trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm Lục Nhai, ý vị thâm trường nói. Ngươi bây giờ đã lấy được Long Cốt, sẽ không còn chuẩn bị lưu tại cái này địa phương nhỏ a? Ninh Trung Tử tay run một cái, viên thuốc khô vẩy đầy đất đều là, cũng không tâm tư đi nhặt, khẩn trương tim nhảy tới cổ rồi, chỉ ghim lỗ tai nghe. Không phải vậy đâu. Lục Nhai cười nói, nghĩ thầm Long Cốt là cái lông, ta còn muốn tại cái này nhìn lão bà cầm xuống tam giới. Ta chuẩn bị liền tại cái này dưỡng lão. Ninh Trung Tử thật dài nuối lòng một mạch, ý chí tùy theo chập trùng. Nàng mừng rỡ nhặt lên dược phẩm, đoan trang túc nhan tại ánh lửa chiếu rọi bên trong, lộ ra một vòng cực kỳ hiếm thấy dáng tươi cười. Nàng lần này là thật tin tưởng số mệnh rồi, thậm chí cảm thấy được cẩm sinh con buộc lại sư huynh đều là dư thừa. Lý Vô Tà cũng là nao nao, một đôi mí mắt rũ cụp ứ động đôi mắt, không hiểu nhìn qua Lục Nhai. Tâm hắn nghĩ, Liêu Huyền Dạ, Cốt Long, Đông Phủ Tiên Khu hai đại bảo bối đều bị ngươi một người cầm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ là chân ái? Lắc đầu thở dài, Lý Vô Tà mắt lộ ra ngưng trọng. Đã ngươi quyết định định cư Đông Phủ Tiên Khu, vậy ta liền nói cho ngươi chuyện kế tiếp. Chuyện gì? Sau 3 tháng, Thải Vân Tiên Ban đại hội ngươi biết ta? Biết rõ. Thải Vân Tiên vực mỗi cái tông môn đều muốn phái người tham gia, đoạn thời gian trước liền 3 ngày này phát sinh tập trung tinh chất u minh sự kiện, Thải Vân Tiên Đỉnh đối với cái này rất xem trọng, tại tham gia Thải Vân Tiên Ban Đại hội trước đó, tất cả tiên ban đều muốn tiếp nhận Tiên Đỉnh linh kiểm. Kiểm tra sức khỏe. Đây là Tiên Đỉnh cấp bậc cao nhất linh kiểm, sẽ có Tiên Đỉnh Đại Lục trở tới đây đỉnh tiêm dò xét linh khí. Liêu Tông Chủ cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Ninh Trung Tử nghe chút, đột nhiên khẩn trương lên. Tiểu Hồ Tiên mùi rượu tản ra, cũng cảm thấy việc này không thể coi thường. Lục Ngai ngược lại là không thèm để ý. Tâm hắn nghĩ, Liêu Huyền Dạ đã cùng Chí Tôn Xương dung hợp, đã là vạn thần chi khu, có thể 100% mô phỏng xuất thần thân thể, minh khu, tiên khu, thậm chí là thú khu, lại đỉnh tiêm linh khí cũng kiểm tra đo lường không ra chuyện ẩn ở bên trong. Không sao. Lý Vô Tà hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Nhai như vậy bình tĩnh. Không riêng gì Trúc Tuyền Tông, Bạch Liên Tông Trương Liên Tâm một dạng có vấn đề, nàng một mực bị hoài nghi tu hành cấm pháp, mà lại là Vân Trung Hạc quan môn đệ tử. Lần này Ứng Long Bạo Tạc sự tình nghe nói liên lụy đến Vân Trung Hạc, Tiên Đình đã phái người đang đuổi bắt hắn rồi. Lục Nhai cười cười, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn rất không may. Nghe nói Tiên Đình cao tầng đã chuẩn bị kiếm cớ bắt Trương Liên Tâm rồi, sở dĩ còn không có bắt ngươi, là bởi vì ngươi bí mật quá nhiều. Trước muốn kiểm tra ngươi. Ta. Thải Vân Tiên Đình mới nhất quy định là, cấm chỉ hết thể tiên ban ẩn giấu tu vi, một khi phát hiện, sẽ bị trộm tới Tiên Đình bản bộ lập án điều tra. Muốn điền bảng biểu ghi chép tu vi của ta sao? Lục Nhai có chút mâu thuẫn, nếu là điền cái thiên đạo cấp, đem người dọa khóc, hoặc là bị hù người khác không dám tới, chính mình câu cá chấp pháp liền không có cách nào áp dụng. Không ai tìm đường chết đưa ấm áp, đi ra ngoài kiếm tiền rất vất vả a. Thời gian nào kiểm tra? Tùy thời có thể lấy, hết hạn đến đêm 30 Tết. Lục Nhai nghĩ nghĩ. Có thể, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tốc độ cái tuần trăng mật, trở về thời điểm, thuận đường đi một chuyến Đông Phụ Thành. Được. Lý Vô Tà không nghĩ tới Lục Nhai thống khoái như vậy. Khả năng hắn còn không biết có một cái hố trời đang chờ hắn, hay là, hắn căn bản không sợ hãi. Anh Thỏ Tiên nghe chút, suy nghĩ nửa ngày, đông nhiên hiếu học mà hỏi. Hưởng tuần trăng mật là có ý gì? Lục Nhai sờ sờ lỗ tai của nàng, giải thích nói. Chính là đi ra ngoài sinh đứa bé ý tứ. Anh Thỏ Tiên thoáng cái đỏ mặt, hối hận chính mình quá hiếu kỳ quá lắm miệng rồi. Nàng vẫn còn con nít nha, sao có thể đại nhân vấn đề. Một bên khác, Tiểu Hồ Tiên vặn lấy cáo lông mày, nghĩ thầm châu chó này thật không biết xấu hổ, cái gì hưởng tuần trăng mật, chính là khắp thế giới khoe khoang lão bà. Đáng thương nàng Huyền Dạ muội muội phải chịu khổ. Nghĩ như vậy, nàng tức giận nói. Không ở nhà hảo hảo sinh con, ngươi còn muốn đến dã. Lục Nhai sững sờ. Cái gì gọi là dã? Khu khu, hưởng tuần trăng mật là quê nhà ta tập tục, bình thường mới vừa kết hôn người mới, đều sẽ thừa dịp khúc mắc thời điểm ra ngoài du lịch một chuyến. Cái kia ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Bí mật. Phi. Mộ Vũ Phi Phi đang thổi lửa, nghe được Lục Nhai lời nói, đồng nhiên có chút thất lạc. Tiểu sư thúc không về ăn Tết sao? 12 năm mới một lần đâu. Ninh Trung Tử gặp Lục Nhai đối nhau hài tử sự tình như vậy để bụng, trong lòng rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến tông chủ và sư huynh đều không về ăn Tết, dù sao cũng hơi thất lạc. Lục Nhai cười nói. Làm sao lại thế? Đêm 30 Tết ta cùng tông chủ đều sẽ trở về, cùng mọi người cùng nhau ăn Tết. Mộ Vũ Phi Phi vui vẻ ra mặt. Nếu ngươi nói như vậy rồi, chúng ta liền không lén lút theo đuôi. Các ngươi cố gắng sinh con. Ninh Trung Tử cùng Tiểu Hồ Tiên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phảng phất không có Lục Nhai, toàn bộ Phù Không Sơn đều đã mất đi linh hồn. Canh xương còn chưa tốt. Lý Vô Tà lời nói lại nói xong xuôi. Cảm giác có chút xấu hổ, đành phải đón ra đầu đề nghị. Đi Cực Vân Chi Hải đi. Cực Vân Chi Hải là du lịch chi địa. Đám người đột nhiên giật mình. Lục Nhai biết rõ tiên giới là có biển, nhưng phi thường hiếm thấy, bình thường tại bảy đại tiên đỉnh đại lục mới có. Đi bờ biển hưởng tuần trăng mật là rất thoải mái, nhưng hắn không muốn chạy quá xa, nếu không cuối cùng lại trở thành cậy phó bản. Rất xa sao? Lục Nhai hỏi. Không xa. Cực Vân Chi Hải là Thải Vân Tiên vực phong cảnh xinh đẹp nhất địa phương, lệ thuộc sắt vách Lam Diệp Tiên khu, khoảng cách Đông Phủ Thành không xa, các ngươi trở về thời điểm, vừa vặn thuận đường đi Đông Phủ Thành. Nơi đó toàn bộ Phù Không Sơn đều là mặt biển, mây rất thấp, nước cực rõ ràng, ba lượng các đảo, ngoại trừ có chút nguy hiểm, là cái hoàn mỹ du lịch thắng địa. Lý Vô Tà đặc biệt đem nguy hiểm hai chữ kéo dài. Chương 123, Đại Lao Bà Thời Thiếu Nữ. Nguy hiểm. Ta mới ra phó bản, lại muốn dụ hoặc ta. Lục Nhai lần này thật là muốn hưởng tuần trăng mật, hoàn toàn bất vi sở động. Ta lần này muốn đi hưởng tuần trăng mật, muốn địa phương muốn đi là thiên đường, không phải địa ngục, không cần nguy hiểm, biết không? Lý Vô Tà rũ cụp mí mắt nao nao, sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu rõ thiên đường cùng địa ngục ý tứ. Cực Vân Chi Hải là hướng lên trời thông thần chi địa, ngươi như đối thần mình thiên đạo có lòng kính sợ, nơi đó chính là thiên đường, nhưng nếu là... Lý Vô Tà không có nói thêm gì đi nữa. Ý tứ rất rõ ràng rồi, đối thần minh bất kính, chính là địa ngục. Lục Nhai hai tay ôm ngực, mặt mày hơi rút. Nghĩ thầm gia hỏa này vì cho nữ nhi hút miếng canh cũng quá liều mạng. Ta lại không nói không cho ngươi uống. Cần thiết hay không? Lý Vô Tà ra vẻ thần bí, còn nói thêm. Còn có một cái ngươi khả năng cảm thấy hứng thú địa phương, Cực Vân Chi Hải là côn bằng huynh đệ Cố Hương. Ừm. Thần thú Cố Hương tại tiên giới. Thú xảo chi sâm. Cực Vân Chi Hải. Ân. Địa danh này, nhìn xem giống cùng một cái người lên A. Tốt A, một hồi ta cùng tông chủ thương lượng một chút. Ninh Trung Tử sợ Lý Vô Tà còn muốn nói gì nữa, vội vàng nói. Canh tốt. Canh, sắc thức tốt. Dù là Lục Nhai cố ý phong ấn phần lớn khói canh, tràn ra sương hương, tràn ra khắp nơi quanh co, quanh quẩn chóp mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Đám người không khỏi khởi hành nhìn lại, canh xương sắc trắng như sữa, mập mà không ngán, tung bay kim quang nhàn nhạt, nồng đậm bên trong lộ ra một luồng thần tính. Trong tã lót Lý Thất Nguyệt quay đầu nhìn ngây người. Đừng nói Lý Thất Nguyệt, liền liền Lý Vô Tà cũng thèm nhỏ nước dãi. Đây quả thật là Long A. Tất cả mọi người say mê tại sương hương bên trong, tiến vào một loại nào đó cảnh giới vong ngã, phảng phất đối thần minh lại có nhận thức mới. Thấy mọi người kích động, Lục Nhai vội vàng lấy ra từng bước giữ ấm ấm lớn nhỏ ống trúc. Đều không cần gấp, đầu này tầng canh là bồi linh dưỡng thai, ai muốn sinh bảo bảo có thể phân điểm, không sinh bảo bảo không muốn đoạn. Lục Nhai một dòng suối đem màu vàng đầu canh thu hết nhập ống trúc. Khoảng chừng mười mấy lít. Nhìn rất nhiều, nhưng một nửa long cốt so côn bằng còn muốn lớn gấp 10 lần, cũng liền luyện ra một chút như thế, có thể thấy được chân quý cỡ nào. Ninh Trung Tử chậm chạm tỉnh táo, nàng thế nhưng là chủ nhân. Người tới là khách, khắc chế ăn uống chi dụ, nàng vội vàng lấy ra rất nhiều bát trúc, một bát thịnh canh. Hoa! Mộ Vũ Phi Phi thôn tính nước tuyết, hận không thể nhảy vào trong nồi. Hắc Dương phụ nhân đem canh lạnh lạnh, đổ vào sữa ấm, cho ăn Lý Thất Nguyệt, uống nữ hoa đầy mắt nhập thần, đuôi rắn lay động, lóe ra nhàn nhạt thải quang. Anh thỏ tiên uống đến đầy mặt đỏ hồng, hai con thai thỏ dục dịch, tản mát ra thanh xuân cùng sinh mệnh quan mang, nhìn qua cực đáng yêu. Ban Nguyệt vô thanh vô tức, nhìn qua ngại ngùng, trên thực tế uống cực nhanh, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, gặp Lục Nhai trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, ngượng ngùng lộ ra một vòng thiếu nữ ửng hồng. Ninh Trung Tử nhìn mấy cái thiếu nữ ăn canh sau đó phản ứng, luôn cảm giác cái này canh sẽ có liên tâm trà đảo ngược hiệu quả, một mực chịu đựng không uống. Liền xem như uống, cũng không có khả năng ngay trước mặt Lục Nhai uống. Quá xấu hổ. Lục Nhai cười cười. Tưởng tượng sư tỷ ăn canh hình ảnh, tựa hồ có chút chơi vui. Hắn có thể đoán được, một đêm này sau đó, có bao nhiêu người muốn tại chỗ thăng giai. Một cái tuần trăng mật trở về, Thanh Loan Thành khả năng liền muốn tiên sư đi đầy đất, tiên quân không bằng chó rồi. Mà hắn, đem dựa vào long cốt muối biển kiếm lời một bút, dẫn đầu Thanh Loan Thành hướng đi tự động hóa giới giáp chi lộ. Tự động hóa, mới là cá ướp muối hoàn mỹ hợp tác. Đi vào ôn tuyển cốc. Liêu Huyền Dạ nhắm mắt ngồi ở trong ao. Sương mù quấn cổ, nước đủ ngực. Mỏng như cánh ve tắm xa bên trong, tự nhiên điêu khắc thần mà thân thể trơn bóng như ngọc, gợn sóng mơ hồ, hấp thu song phủ văn màu vàng về sau, tản ra nhàn nhạt thần quang. Tựa như trời quyển mặt mày đột nhiên mở ra, một vòng ánh sáng màu đỏ khắc ở mi tâm. Giữa lông mày, thiếu nữ khí chất đã làm nhạt, nội liễm khí phách vương giả, tựa như treo thiên kim ngày, không chết thần hoàng. Lục Nhai lại có gan, người nàng ngồi ở trong ao, tâm đã lăng thiên mà đi, tựa như thần ma hình thiên, hủy diệt lấy thế giới. Phu quân. Liêu Huyền Dạ lạnh nhạt mở miệng. Câu này thanh đạm như nước phu quân, kêu Lục Nhai đều nổi da gà. Lục Nhai mới vừa ở trong nước, gối lên chân bóng mềm mại bắp đùi ngủ một lát, rất nhanh lại bị sư tỷ kêu lên đi nấu canh, trước sau cũng liền 2-3 canh giờ. Làm sao vừa về đến lao bà giống như là biến thành người khác. Cái này tựa như thần ma lăng thiên khí chẳng còn mạnh hơn hoang thiên đế, càng bởi vì vạn hồn ấn nguyên nhân, hai đầu lông mày lại lộ ra một luồng không thể nắm lấy mê huyễn, cho người ta một loại hoàn toàn thần phục với nàng, vinh thế không thể trốn thoát cảm giác. Đây quả thật là chính mình cao lãnh tự nhiên lão bà. Lục Nhai chợt có loại cảm giác. Liêu Huyền Dạ có lẽ cũng không phải là phân thân. Thế là hỏi dò. Các ngươi đã. Liêu Huyền Dạ ngữ khí hơi châm xuống. Nàng quá mệt mỏi. Lục Nhai biết do còn cố hỏi. Ngươi nói sư tỷ, các ngươi không phải đã gặp mặt sao? Liêu Huyền Dạ sâu xa nói. Ta nhìn nàng quá mệt mỏi, nhường nàng nghỉ ngơi đi rồi. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là mấy cái ý tứ. Lục Nhai xác định trí tôn xương bên trong không có bản tôn ý thức, minh hồn cũng không có nhập vào thân, hai người các ngươi vậy thì cách không dung hợp. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không lành. lập tức kiểm tra khắc ấn tại Chí Tôn xương bên trên phục khắc hồn ấn. Đạo hồn ấn này là siêu thần cấp bậc, cực kỳ ẩn nấp, có thể phục khắc Liêu Huyền Dạ hết thảy ký ức, mấu chốt thời điểm có thể trực tiếp tỏa hồn, tránh cho bị thôn phệ. Lục Nhai lập tức sợ ngây người. Các ngươi, Liêu Huyền Dạ cũng không phải là tận lực giấu giếm, nàng cũng là mới vừa biết rõ. Nhiều năm như vậy, một mực là nàng tại vất vả. Lục Nhai nhìn ngây người. Không có linh hồn dung hợp dấu hiệu. Liền một thể song hồn cũng không bằng. Nữ nhân kia, căn bản cũng không phải là Liễu Huyền Dạ bản tôn. Nàng, chính là Liễu Huyền Dạ. Lục Nhai tuyệt đối không nghĩ tới, trước đó một mực hiếu kỳ minh hồn bản thể vị trí, còn tưởng rằng tại cái gì thâm viên dưới đáy. Kết quả là tại hắn bên gối. Liền tại Liễu Huyền Dạ thể nội. Nói như vậy cũng không chính xác. Hai người một mực liền là cùng một người, cùng một cái hồn phách. Thân thể đau đớn, linh hồn đau đớn, cũng đều là một thể. Dùng một cái Lục Nhai kiếp trước tâm lý học từ ngữ để hình dung. Nhân cách phân liệt. Chỉ có nhân cách phân liệt, tăng thêm vạn hồn ấn huyễn thuật hiệu quả, mới có khả năng tại Lục Nhai không coi vào đâu giấu lâu như vậy. Nữ nhân này đến cùng kinh lịch cái gì? Lục Nhai tò mò hỏi. Nói như vậy ngươi cũng 3 vạn tuổi. Liêu Huyền Dạ nao nao, chỉ nói. Ta thanh tỉnh thời gian, chỉ có cái này 3000 năm cùng đã từng bị phong ấn thời thiếu nữ, bởi vì quá xa xưa, ta đã nhớ không rõ rồi. Thời thiếu nữ bị phong ấn. Lục Nhai nghĩ nghĩ, hiểu chuyện đã xảy ra. Liêu Huyền Dạ tại cái nào đó cực kỳ bi thảm tuế nguyệt bên trong, sợ chính mình hoàn toàn đọa làm ác ma, liền em đã từng ngây thơ tốt đẹp thời thiếu nữ phong ấn. Thời gian lâu dài, trước sau nhân cách liền tự động phân liệt rồi. Một mực đến 3000 năm trước, Liêu Huyền Dạ trộm lấy vạn hồn ấn, dẫn đến bản tôn minh thân bị hủy, lợi dụng vạn hồn ấn làm cơ sở, trùng tạo tiên thể nhục thân. Lấy thiếu nữ nhân cách làm chủ đạo, tại tiên giới chậm rãi lớn lên. Minh hồn nhân cách thì lại lấy tân thân tiên đài, liên tiếp thâm nguyên, bốn phía du tẩu, chăm sóc thất hành trận pháp, dựa theo chuẩn bị kế hoạch. Đó là cái đại khái quá trình, cụ thể chi tiết, Lục Nhai không thể nào biết được. Thì như, vì cái gì Liễu Huyền Dạ hồn thuật mạnh như vậy? Lấy nàng hồn thuật cường đại, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể không rơi vào vì U Minh, vì cái gì cuối cùng biến thành U Minh. Mà lại lấy nàng hồn thuật, nhất định sẽ đem thời thiếu nữ ký ức hoàn chỉnh, vì cái gì nói nhớ không rõ rồi. Liêu Huyền Dạ còn có rất nhiều bí mật. Nàng không nói, Lục Nhai cũng không chuẩn bị truy đến cùng. Lục Nhai trực quan cảm giác chính là cưới 2 cái lão bà. 3 vạn tuổi đại lão bà. 3000 tuổi tiểu lão bà. Đại lão bà đem tốt đẹp nhất thời thiếu nữ phong ấn, một mình gánh chịu 3 vạn năm u minh địa ngục, còn đem thôi diễn ra số mệnh tiên lữ tặng cho tiểu lão bà. Ân, nữ nhân này thật sự là có đại lý tưởng a. Lục Nhai đột nhiên cảm giác được chính mình khoanh tay đứng nhìn, có chút quá lạnh nhạt. Ngươi oán trách ta không giúp nàng sao? Là ta. Liêu Huyền Dạ nói. Ta không có oán trách ngươi, đây là ta tu hành, mỗi người đều có chính mình nhất định phải đi đường. Tựa như ngươi, rõ ràng mạnh như vậy, vẫn như cũ lựa chọn ở cùng với ta, ngươi cũng có ngươi muốn lĩnh hội đồ vật. Lĩnh hội cá ướp muối. Lục Nhai cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, lặng yên ngồi tại Liêu Huyền Dạ bên cạnh trên tảng đá, nhẹ vô về nàng tóc đen. Có loại đem ma vương đùa bỡn bàn tay ở giữa cảm giác. Vạn hồn ấn nói cho cùng cũng chính là một cái thần ấn thôi, khoảng cách Lục Nhai còn có cách xa vạn dặm, cướp đoạt thế giới cũng có con đường rất dài cần phải đi. Bất quá, dạng này mới có dưỡng thành thích thú. Mặc dù ngươi cũng có thể giống Hoang Thiên Đế như vậy, dựa vào thôn phệ U Minh đến nhanh chóng để cao tu vi, nhưng ta phải nói cho ngươi, ở cái thế giới này, lực lượng chân chính, chưa từng có tốc thành. Nếu không phải kinh lịch 3 vạn năm gặp trắc trở, nàng hồn thuật. Khu khu, ngươi hồn thuật cũng sẽ không có cảnh giới bây giờ. Tựa như ta, nếu như không có 5 năm bạo lá gan. Liêu Huyền Dạ đột nhiên khẽ giật mình. 5 năm. Khu khu, vẫn là không đề cập tới ta rồi. Ừm. Lục Nhai lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng lấy ra thịnh canh ống trúc. Đến, uống chút long cốt canh. Liêu Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Như thế nào là màu vàng? Phía dưới là trắng. Liêu Huyền Dạ có chút ngộng, mở ra 3 vạn năm ký ức mới hiểu được rồi. Có thể thấy được cho dù có ma vương khí chất. Dung hợp ma vương ký ức, thiếu nữ vẫn là thiếu nữ. Hớp một cái chảy vàng canh xương, như tranh thanh nhan trong nháy mắt chướng màu đỏ bừng. Lục Nhai ẩn ẩn thấy được ma vương ngừng đỏ, cảm giác hay lắm rồi. Liêu Huyền Dạ bây giờ có chi tôn xương dung hợp, nhục thể của nàng cùng vạn hồn ấn hoàn toàn dung hợp, sẽ không còn có đau đớn, khắc chồng cấm chế cũng có thể tùy ý chốt mở. Lục Nhai cười nói, ngươi không cần lại nghẹn tu vi. Ừm. Liêu Huyền Dạ gật gật đầu, tiếp tục uống canh, nhưng cũng không có lập tức thăng tu vi. Mặc dù thân thể kịch liệt đau nhức tiêu tán, nhưng nàng lại kế thừa 3 vạn năm địa ngục ký ức, cần một quá trình thích ứng. Lục Nhai gặp nàng uống cái cổ đổ mồ hôi, khí hải cuồn cuộn, coi là lòng cốt canh kình đạo nghịch thiên, cũng tò mò nhấp một hớp. Ân, mỹ vị là nghịch thiên. Nhưng đối với hắn mà nói, điểm ấy linh nhuận như hạt bụi vào biển, quặng lông đều nhìn không thấy. Ngược lại là ngoài ý muốn có chút thôi tình hiệu quả. Hắn lúc này mới ý thức được, Liêu Huyền Dạ kìm nén đến không phải tu vi, mà là... Lục Ngai nói, ta chuẩn bị mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút, được không? Liêu Huyền Dạ đỏ mặt. Tốt. Lý chấp thủ đề nghị ta đi Cực Vân Chi Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Huyền Dạ vừa muốn gật đầu, đột nhiên phát hiện, bản tôn trong trí nhớ Cực Vân Chi Hải đúng là... Thế nào? Không có gì. Chương 124, lão tử đợi 3.000 năm, trò hay rốt cục bắt đầu. Thải Vân Tiên Vực thủ phủ, Thải Vân Thành. Đây là một tòa xây dựng ở nguy nga trên núi lớn, quanh năm phiêu đãng thất thải tường Vân Tiên Thành. Có ý tứ chính là, Thải Vân Thành ngay từ đầu cũng không gọi Thải Vân Thành, cũng không có Thải Vân phiêu đãng. Về sau, Thải Vân Tử làm thành chủ, trên núi mới dần dần tụ tập quanh năm không tiêu tan mây mỏng. Ngày mưa dầm vẫn còn tương đối ảm đạm, vừa đến trời nắng, toàn bộ thành thị đều bao phủ tại thất thải ánh sáng nhạt bên trong, tản ra thần tính lãng mạn khí tức. Một mực đến Thải Vân Tử từ nhiệm về sau, thất thải tường vân cũng không có tán đi, vì kỷ niệm Thải Vân Tử công tích, mới đổi tên cứ gọi Thải Vân Thành. Hôm nay, mưa to. Toàn Nhiêm Tử ba người chống lấy mưa to trở lại Thải Vân Thành. Thẳng đến nội thành một nhà tên là Dương Minh Tiểu Quán quán rượu nhỏ, vòng qua bàn đường, đi vào phòng sau, từ phòng bếp nối thẳng một gian tầng hầm. Tầng hầm rất lớn, trống trơn mênh mông, hỗn loạn, cả phòng to to nhỏ nhỏ chuồng bồ câu, ồn ào bên trong tràn ngập lấy một luồng tức chi vị. Lớn như vậy không gian, ngoại trừ bồ câu đưa tin, chỉ có một người, tại Nhặt Linh Cốc cho ăn bồ câu. Đây là một cái thân hình gầy còm, mặc lấy lôi thôi trung niên nam nhân. Một thân tối tăm mở mịt bạch bảo, vai trái in treo trời hắc nguyệt. Hắn là tứ đại tiên tặc tổ chức Bạch Dạ tại Thải Vân Tiên Vực người liên hệ một trong, chủ quản một chút nội tình tin tức giao dịch. Danh tự không biết, tất cả mọi người gọi hắn người nuôi bồ câu, bề ngoài xấu xí, cách ăn mặc lôi thôi, nhưng dầu gì cũng là cái nửa bước tiên tôn. Gặp Toàn Nhiêm Tử ba người trở về, người nuôi bồ câu nao nao, không có hảo ý cười nói. Các ngươi còn sống à? Toàn Nhiêm Tử tức giận muốn đánh người, cứ thế là bị hư phiến chân nhân cho kéo lại. Ngươi biết thú xảo chi xâm gặp nguy hiểm, còn đem tin tức bán cho chúng ta. Thậm chí còn cố ý bán chúng ta giá thấp. Đầu năm nay bán giá thấp cũng coi như hố người. Ngươi biết cái này một đơn ta thua lô bao nhiêu? Người nuôi bồ câu tự mình đốt bồ câu, cũng không quay đầu lại nói. Lại nói, ba người các ngươi, niên kỷ cộng lại cũng còn không có ta lớn, tu vi lại mỗi người đều cao hơn ta, có thể thấy được các ngươi tiềm lực to lớn, cho điểm nguy hiểm, mới có thể kích phát càng lớn tiềm lực nha. Bớt nói nhảm. Toàn Nhiên Tử thẳng nắm lấy người nuôi bồ câu bẩn thỉu cánh tay. Hôm nay ngươi nếu không nói cho ta biết tin tức nguyên, vì cái gì bán cho ta, ta bước lên bị Bạch Dạ truy sát phong hiểm, cũng muốn làm thịt ngươi. Vậy phải xem ngươi cầm tin tức gì đến đổi. Người nuôi bồ câu vẫn như cũ bình tĩnh cho ăn bồ câu, sâu xa nói. Ta muốn biết liên quan tới vị kia Lục Thành chủ tin tức. Toàn Nhiêm Tử ba người một đôi mắt, không chuẩn bị bán Lục Ngai, chỉ nói câu. Chớ chọc hắn là được rồi. Ồ, hắn rất mạnh sao? Ta từ trước tới giờ không trêu chọc cường giả. Ngươi cũng xứng. Toàn Nhiêm Tử cười lạnh. Ta gọi là Bạch Dạ chớ chọc hắn. Người nuôi bồ câu lắc đầu cười cười, tiếp tục cho hắn ăn bồ câu. Tứ đại tiên tặc tổ chức, đứng ở tất cả tiên tặc tổ chức đỉnh điểm, là liền tiên đỉnh đều không thể đuổi tận giết tuyệt tồn tại. Bạch Dạ mặc dù không dựa vào sức chiến đấu ăn cơm, nhưng tiên hoàng cấp chiến lực vẫn là có mấy vị, càng quan trọng hơn là, Bạch Dạ tin tức linh thông, bối cảnh phức tạp, cùng rất nhiều ẩn tàng đại lao đều duy trì cực kỳ mật thiết quan hệ. Bạch Dạ từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng không phải không dám trọng, mà là Bạch Dạ là làm hắc đạo buôn bán, coi trọng cái hỏa khí sinh tài. Ngươi một cái thành nhỏ thành chủ, coi như có thể từ cốt long bạo tạc sự cố bên trong sống sót, còn có thể nhường đường đường Bạch Dạ không dám trọng. Người nuôi bồ câu si ngốc cười. Cười cười, liền không được bình thường, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Tại trên cổ tay hắn, mang theo một chuỗi màu đen phát hiện nói dối linh thạch. Chỉ cần đối phương vừa nói, liền sẽ căn cứ hắn linh áp rất nhỏ biến động, để phán đoán hắn phải chăng nói dối. Đối phương nói chuyện hoảng, phát hiện nói dối linh thạch liền sẽ lóe ánh sáng trắng. Bình thường một chuỗi 7 viên phát hiện nói dối linh thạch bên trong có 5 viên chấp lóe, liền có thể cơ bản nhận định đối phương nói dối. Nhưng mà dữ liệu chấp lóe đồng thời chưa từng xuất hiện. 7 viên tiểu hắc thạch một viên cũng không có chấp lóe. Hỏng sao? Người nuôi bổ câu lại lấy ra 2 xiên phát hiện nói dối linh thạch. Lời nói vừa rồi có thể lặp lại lần nữa sao? Toàn Nhiêm Tử nội trừng lấy hắn. Chớ chọc Lục Thành chủ, nếu không chúng ta về sau rốt cuộc sẽ hay không sẽ cùng Bạch Dạ việc buôn bán. Bà chui, tổng cộng 20 khối phát hiện nói dối linh thạch, không có một cơ hội chấp lóe. Nuôi bổ câu người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Có thể hay không lại nói kỹ càng một chút? Một bên hư phiến chân nhân nói. Nếu như các ngươi muốn cùng lục thành chủ nói chuyện làm ăn, nhất định phải ôm lấy 10 thành thành ý đi, không muốn thăm dò, nếu không sẽ bị đánh. Nói đến đây, hư phiến chân nhân mắt nhìn Kỷ Nhược Bạch, nói. Phái nữ đi, tốt nhất là phái mỹ nữ đi, lục thành chủ bên người đều là mỹ nữ, ngươi hiểu ta ý từ à? Kỷ Nhược Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hư phiến chân nhân, nghĩ thầm gia hỏa này thế mà trách nàng tư sắc không đủ, chính mình nếu không phải luyện đặc thù công pháp, năm đó cũng là mỹ nữ. Người nuôi bổ câu tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đệ nhất, có sinh ý có thể đàm luận, nói rõ lục nhai từ thú xảo chi xâm mò được chỗ tốt. Đệ nhị, muốn phái cái mỹ nữ cung kính đi đàm luận, nói rõ vị thành chủ này rất háo sắc. Đã hiểu. Toàn Nhiêm Tử lạnh lùng nói. Hiện tại nói cho ta biết, tại sao là ba người chúng ta. Người nuôi bổ câu đưa lỗ thai nhỏ giọng nói. Đây là các ngươi sư phụ cho các ngươi tranh thủ cơ duyên. Sư phụ. Toàn Nhiêm Tử sửng sốt nửa ngày. Mới đột nhiên kịp phản ứng. Thải Vân lão sư. Thải Vân lão sư còn sống. Thải Vân tiên vực giáp giới, Bạo Phong tiên vực. Nào đó rét lạnh núi rừng bên trong tòa nào đó núi cao, băng phong gào thét, tuyết trắng mênh mang. Tới gần đỉnh núi địa phương có cái kiệt xuất tuyết động, tuyết ngoài động có một khối treo trên bầu trời cự thạch, trên đá lớn có một cái hình khuyên triệu hoán trận pháp. Trận pháp bên cạnh, đứng thẳng hai cái người áo đen. Ngực thêu lên to lớn, tựa như lỗ trắng đồng dạng bạch nhãn biên giới máu me đồng địa. Như máu thác nước hướng chảy vô tận đêm tối. Hai người mặt tái nhợt trên có khắc lít nha lít nhít, phức tạp khó phân biệt quỷ dị văn tự, lóe ra bị thâm nguyên xé nát màu đen tan ảnh. Đến từ tổng đà tin tức, nghĩ không ra 3.000 năm trước mất tích cái kia 7 vị đại nhân, lại tại thú xảo chi xâm phong ấn thượng cổ ứng long. Truyền thuyết mới muốn rốt cục bắt đầu sao? Khoảng cách thú xảo chi xâm gần nhất sứ đồ là Tư Đồ A. Tư Đồ đã chết, nhiệm vụ mới rơi vào ngươi ta trên đầu. Nếu thật là ứng long, Tư Đồ. Vẫn là quá yếu a. Chờ một chút, nhiệm vụ mới là cái gì? Tổng đà đã định vị đến 7 vị đại nhân bên trong 2 vị. A, nhanh như vậy sao? Một vị tiên thân tại Tiên Tặc Vương, chính là Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội Hoang Gia Đế, nhưng là chúng ta truyền đi tin tức toàn bộ bị hắn cự tuyệt, vị đại nhân kia tựa hồ đã lại không nguyện ý tham dự kế hoạch tiếp theo. Muốn ta đi nói chuyện sao? Không, tổng đà nói, cân nhắc đến vị đại nhân này minh ấn hiệu quả, không nên tiếp xúc, phái người âm thầm dẫn đạo là được rồi. Một vị khác đại nhân là ai? Đông Phủ Tiên Khu, Trúc Tuyền Tông Tông Chủ, Liễu Huyền Dạ. Nữ nhân kia. Liễu Huyền Dạ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại Cực Vân Chi Hải, cùng nàng tiên thân đạo lữ cùng một chỗ. Đạo lữ. Thiên nhân. Thiên nhân. Dám cùng tương lai Minh Vương. Là tên Hán Tử A. Tu vi thế nào? Rất mạnh. Mà lại, mặc dù đại nhân tiên thân chỉ có tiên tông, nhưng hắn huyễn thuật có thể sẽ rất khó giải quyết, cho nên, lần này không chỉ ngươi. Ta cũng cùng đi. Hai cái sứ đổ cùng một chỗ hành động. Vừa dứt lời, chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ. Không, là ba cái nha. Hai người nhìn lại, trong trận pháp, đi ra một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ áo đen nữ nhân, thanh âm ngọt khiếp người. Ấu Khê đại nhân. Nam Đình đại lục. Tòa nào đó tựa như cự tháp đồng dạng trong đoán kim cát, vang vọng từng đạo âm vang đoạn sắt âm thanh. Hơn 10 tên Nam Đình đại lục đứng đầu nhất chú giới sư, tại gen lúc này. Chế tạo một viên có tới to bằng đầu người không gian giới. Hơn 10 người bên trong tu vi kém nhất cũng là tiên thánh. Hiện tại tiên giới, đã có rất ít loại này cổ lão rèn đúc công nghệ rồi. Có thể làm cho hơn 10 tên tiên thánh cấp chú giới sư lấy loại này cổ lão công nghệ chế tạo chiếc nhẫn, có thể thấy được chiếc nhẫn chủ nhân thân phận có bao nhiêu tôn quý. Trong các một góc, một cái to lớn thân ảnh trong bóng đêm nghỉ ngơi. Lúc này, đại môn một tiếng cọt kẹt mở. Một người mặc cẩm bào lão giả bước nhanh đến. Đi vào bóng người to lớn dưới chân. Chu thần đại nhân, phát sinh đại sự, xin ngài mau trở về Thải Vân Thành. Một đôi to lớn tím mắt mắt vàng, từ trong bóng tối chậm chậm mở ra. Bối rối cái gì? Là đến từ Đông Phủ khu tin tức. Ngươi nói là vị kia đả thương từ ứng long lục thành chủ. Loại tiểu nhân vật này chính các ngươi giải quyết, không cần đến phiền ta. Không chỉ như thế sự tình, thú xào chi xâm truyền đến tin tức, Lam Lễ đại nhân đã chết rồi, thú xào chi xâm phong ấn bạo tạc. Nghe nói có người từ đó phát hiện cốt long. Cốt long. Cự ảnh đối Lam Lễ chân nhân chết không quan tâm chút nào, nghe được cốt long hai chữ thời điểm, to lớn tử kim con ngươi có chút ngưng tụ. Thải Vân tử thế mà đem cốt long giấu ở loại kia địa phương nhỏ. Còn lại long cốt sao? Không rõ ràng, nghe nói tiên tặc vương lục phàm đội tham dự việc này, nếu như thu được long cốt, có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Không cần tìm bọn hắn, ta đã có tài liệu mới. tiên tặc vương tựa hồ có đại quân đội tại hướng Thải Vân tiên vực tụ tập, không rõ ràng có cái gì hoạt động, lần này tiên ban đại hội chỉ sợ rất khó bình tĩnh. Thải Vân tiên vực ngoại trừ cốt long, còn có cái khác bảo bối. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng lần này là còn có cái chuyện trọng yếu hơn tại thú xào chi sâm, phong ấn cốt long không phải người khác, chính là Chu thần đại nhân một mực tìm kiếm bảy vị minh vương minh hồn. Trầm mặc. Đồng nhiên, Đoán Kim các buộc phát ra một chuỗi khiếp người tiếng cười, che giấu âm vang rèn sắt âm thanh. Ánh sáng nhạt mặt bên trong, một cái cao ba trượng cự nhân thân ảnh, ngồi tại đặc chế to lớn ghế đá con bên trên, đưa tay sờ lên trên tay phải sáu cái nạp giới. Một chỉ một cái, mu bàn tay còn khảm nạm hai cái, bên trong một cái đã khảm tốt, một cái khác còn tại rèn đúc bên trong. Vừa vặn bảy cái. Lao tử đợi 3.000 năm, trò hay rốt cục bắt đầu rồi. Chương 125, giống như ngươi. Giết chết thất minh vương chân chính hung thủ. Hôm sau trời vừa sáng. Lục Nhai dẫn lấy Liêu Huyền Dạ tại Thanh Loan Thành đi dạo một vòng, chuẩn bị đầy đủ hưởng tuần trăng mật cần thiết ăn, uống, mặc, dùng. Cứ việc Liêu Huyền Dạ rất có tiền, nhưng Ninh Trung Tử vẫn là đặc biệt cho Lục Nhai lấp 10 vạn tiên tinh. Đây là tham ô Thanh Loan Thành mở rộng tiền vốn, nhưng Ninh Trung Tử nói, nam nhân tại trước mặt nữ nhân phải có mặt mũi, không thể thiếu tiền. Lục Nhai cảm động sắp khóc. Sư tỷ quả nhiên vẫn là yêu ta. Không tính cả một lần nam trang đi xa, đây là Liêu Huyền Dạ lần thứ nhất lấy bản tôn nữ trang khuôn mặt xuất hiện ở trong Thanh Loan Thành. Nàng mặc lấy Ninh Trung Tử trong đêm định tố quần áo. Một bộ thanh bảo thêu lên đỏ một bên, cắt may càng thêm chặt chẽ, nổi bật ra cao gầy vận nhã tư thái, đại khí, cao quý, lại thêm ra một tia nữ nhân vị. Tựa như tranh thủy mặc quyển tiên tư tuyệt nhan bên trong, gọt rũ mấy bút nhàn nhạt trang sức màu đỏ, tranh thủy mặc biến thành màu trang, tôi tư thế nghiêng dần, xinh đẹp tuyệt luân. Song mi đạm mặc nhân nhiễm, mái tóc bay nghiêng, một đôi mắt đỏ diễm như biển đêm sáng tinh. Một đầu đơn giản châm đỏ, cuộn da cực kỳ tinh xảo hiên nguyệt phi vân. Lục Nhai thậm chí có loại nhận không ra chính mình lao bà cảm giác. Rõ ràng đêm qua, Liêu Huyền Dạ cứ việc vẫn là không cười nói, không có quá nhiều biểu lộ, nhưng một thân bá khí cùng kiếm khí đã hết số lượng thu liễm, cho người ta một loại dịu dàng nhân thê hào giác. Người qua đường hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí đều quên chào hỏi. Quá đẹp. Phảng phất thần ma hóa phàm, đi vào nhân gian, làm phàm nhân thế tử. Nhưng mi tâm hồng ảnh, con ngươi chỗ sâu màu máu đều lộ ra bá khí bức người, trong lúc giơ tay nhấc chân, không giận tự uy, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua, gọi người đột nhiên mất hồn phách, vì đó khuynh đảo, vì đó thần phục. Vây xem người đi đường sửng sốt rất lâu, đột nhiên mới ý thức tới. Bọn hắn hoàn toàn không có thụ tông chủ cấm chế gây thương tích, thậm chí một điểm cảm giác cũng không có. Trước kia mặc dù có mảnh trúc hộ thân, nhưng nhìn thấy tông chủ y nguyên sẽ sợ hãi, sẽ cảm nhận được một loại không thể diễn tả ngạt thở cảm giác. Hiện tại chỉ còn lại có đẹp ngạt thở. Chẳng lẽ tông chủ bệnh thật tốt rồi? Người qua đường sửng sốt rất lâu mới vội vàng chào hỏi. Tông chủ đại nhân tốt, thành chủ đại nhân tốt. Tông chủ hôm nay thật xinh đẹp, thành chủ đại nhân có phúc lớn. Hai vị đại nhân nhất định phải sớm sinh quý tử, vĩnh viễn cùng một chỗ. Lục Nhai gật đầu ra hiệu. Nhất định nhất định. Toàn bộ Thanh Loan Thành, từ tiểu thương đến du khách, từ lão giả đến trẻ thơ, người người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Đối nội thành cư dân mà nói, trước kia, là vì côn bằng mỹ vị hoặc là sinh kế lưu tại trong thành, mặc dù có Lục thành chủ bảo hộ, nhưng từ đầu đến cuối cảm giác tông chủ có chút nguy hiểm, trong lòng một mực căng thẳng. Hôm nay, Liễu Huyền Dạ cho người khí tức, chậm nhìn có nhân thê dịu dàng, nhìn kỹ cũng có khiến người thần phục ba khí, lại duy chỉ có chưa từng có đi loại kia, để cho người ta không thể nhìn thẳng cảm giác sợ hãi. Đám người mặc dù không ai dám hỏi nhiều, nhưng lòng cảm mến dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Liễu Huyền Dạ cùng Lục Nhai sánh vai đi tới, cũng khuôn mặt có chút động. Nàng đã có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này dung nhập đám người náo nhiệt cảm giác, thân cận cảm giác, cũng rốt cục lại không bị người xem như quái vật. Đáng tiếc, nàng chính là quái vật. Mà thế giới này, nàng cũng nhất định phải lật đổ. Lục Nhai ngược lại là rất nhàn nhã. Có Liêu Huyền Dạ cấm chế biến mất tin tức, rất nhanh lại sẽ có canh sương, Long Cốt Tương cung ứng tin tức, có thể đoán được. Hôm nay Thanh Loan Thành, sắp sẽ dẫn phát bao lớn phong bạo. Bất quá, khi đó, hắn đã tại cực vần chi hải trên bờ cắt thổi gió biển rồi. Sau đó, Lục Nhai đầu tiên là đi Yển Giáp cửa hàng cầm lại liệt khắc tâm thuẫn hảo. Đêm qua Ninh Trung Tử đã âm thầm phân phó, gọi Ban Nguyệt tại trong thuyền đặc biệt chế tạo một gian phòng ngủ, muốn phòng cưới phong cách. Ban Nguyệt nào hiểu cái gì phòng cưới phong cách, chỉ hiểu được công nghệ cảm giác. Nàng đem phòng ngủ sửa chữa và chế tạo cực kỳ tinh xảo, trang nhã, thiết kế cảm giác mười phần. Đồ dùng trong nhà bố trí trong cõi u minh đều phù hợp thiên đạo vận hành pháp tắc, cho người ta một loại toán học đồng dạng hoàn mỹ cùng tinh xảo cảm giác. Nàng vẫn rất tự hào, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm Liễu Huyền Dạ nhìn rất lâu. tông chủ đại nhân lại trở nên đẹp, hai vị thật sự là thần tiên quyến lữ, gọi người hâm mộ đâu. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi hâm mộ cái gì? Lục Nhai vặn lên Ban Nguyệt bên đầu bím tóc, phát hiện tại Long Cốt canh tới tiêu bên dưới, tu vi của nàng một đêm tăng vọt đến cửu tinh tiên sư. Một bên Ban Mặc Tử cũng hồng quang đầy mặt, tỉnh táo quắc thước, phảng phất trẻ mấy ngàn tuổi, luôn luôn ổn trọng hắn cũng bắt đầu khoe khoang rồi. Hai vị kết hợp nhìn như nghịch thiên mà đi, lại phảng phất mang theo thiên đạo ý chỉ, theo lão hủ nhìn, coi như tam giới sụp đổ, hai vị cũng chia không ra lẫn nhau. Liêu Huyền Dạ nao nao, con ngươi bên trong minh khí chợt hiện. Doa đến Ban Mặc Tử yên lặng về hậu đường đục đầu gỗ. Lục Nhai nghĩ thầm, lão đầu lời nói đổ ngoài ý muốn không có nói sai. Hắn không khỏi nghĩ lên đại lão bà trước đó nói cái kia một phen lời tâm tình, cái gì cùng một chỗ rơi vào quy khư, song hồn tương kết, vĩnh thế không thể luân hồi. Rất khiếp người. Ngay cả nói dối đều nói như thế cứng nhắc ngốc manh, hoàn toàn đả động không được người. Nói rõ bất luận là đại lão bà vẫn là tiểu lão bà, tại tình cảm phương diện đều là một tấm giấy trắng, chờ đợi chính mình đi miêu tả. Lục Nhai vốn cho là mình không có xử nữ tình kết, bây giờ nhìn nhìn, vẫn là khai pha giấy trắng có ý tứ. Đi ra Huyền Giáp cửa hàng. Ban Nguyệt tạo phòng ngủ rất xinh đẹp, nhưng quá tinh xảo, quá hoàn mỹ, ít một chút nhân khí cùng cảm giác cấm áp. Lục Nhai lại mang Liễu Huyền Dạ đi mua chút chăn mền, hồng trướng, đi cấp cao áo cửa hàng mua chút áo ngủ, quần áo trong cùng áo lót, mua thêm rất nhiều cưới từ nay trở đi thường dùng phẩm cùng hưởng tuần trăng mật vật dụng, chất đầy phòng ngủ, lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn hình, có nhà cảm giác. Hai người đang muốn lên đường, chợt phát hiện bên đường một cái lao khất cái. Chính là trước đó nói Lục Nhai ấn đường biến thành màu đen, nhìn ra Liễu Huyền Dạ ma vương bản chất, lừa nàng 2000 tiên tinh mù lòa. Lục Nhai có chút kỳ quái, loại này cao nhân không nên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Thế nào còn tại kiếm cơm? Thế là tiến lên hỏi. Lao tiên sinh, còn nhận được ta không? Lao khất cái sững sờ, nhìn hồi lâu, bởi vì là mù lòa, cái gì cũng không thấy được. Người là ai a? Có thể coi là một quẻ sao? Lục Nhai hướng Liễu Huyền Dạ giang tay ra. Lao khất cái đã không nhớ rõ hai người. Cái này rất kỳ quái. Cũng liền hơn 10 ngày thời gian, không thể nào quên như vậy sạch sẽ, trừ phi hắn gặp người liền nói đối phương là ma vương, hoặc là cải biến thế giới đại lão. Cái kia hẳn là sớm bị đánh chết. Liêu Huyền Dạ đại lông mày cau lại, mắt tâm đông nhiên hiện ra một vòng màu máu. Trước kia, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này tên ăn mày là cái cao nhân, hoặc là trong cõi u minh dòm ra thiên cơ. Hiện tại, có bản tôn ký ức cùng kiến thức, nàng mới hiểu được. Thôi diễn thuật, chính là cực kỳ cao giai đại đạo tiên pháp. Chẳng những muốn thôi diễn người tinh thông phủ văn phong ấn cùng huyễn hồn thuật, đồng thời tiêu hao đại lượng linh lực, mới có khả năng thấy được một tia thiên cơ. 3.000 năm trước, 7 vị minh thân trộm lấy thất thần ấn sau đó, mặc dù thụ thần ấn bên trên thần phạt tổn thương, nhưng còn không đến mức mất đi minh thân. 7 người tìm khắp tiên giới cũng không tìm được tàng long chi địa, về sau 7 người hợp lực thi triển đại thôi diễn thuật, mới biết được ứng long vị trí. Đại thôi diễn thuật này. Tiêu hao 7 người minh thân Liễu Huyền Dạ là hướng còn lại 6 người như vậy giải thích. Nhưng trên thực tế, thôi diện ứng long chỗ hao tổn chỉ là 9 châu mất sợi lông, thôi diện đến Lục Nhai tồn tại, mới thật sự là tiêu tốn 7 người minh thân căn nguyên. Mà trước mắt cái này lao khất cái, thôi diện đến chính mình cùng Lục Nhai 2 người đều là cải biến tiên giới hướng đi yếu tố mấu chốt. Cái này cần tiêu hao bao lớn linh lực. Liễu Huyền Dạ ẩn ẩn phát giác được một tia nguy hiểm, thần trí của nàng chỉ có tiên tông cấp, nhìn lão giả chỉ là cái giang hồ phế tử. Nàng không tin, lại thi triển cao giai huyễn thuật cưỡng ép tác hồn, phát hiện thật chỉ là cái phàm nhân mù lòa, không có một chút tu vi. Vậy thì lại càng kỳ quái. Liêu Huyền Dạ trầm mặc hồi lâu, đống nhiên mở miệng. Yêu ngôn hoặc chúng, giết hắn đi. Chương 126, cấp 101 đại thần. Lục Nhai làm sao cũng không nghĩ tới, thất minh vương đúng là bởi vì thôi diễn đến chính mình tồn tại, nhục thân mới có thể vỡ nát. Nếu như 7 người nhục thân vẫn còn, lấy minh thần tu vi khởi bước. Tăng thêm thất vạn ấn phụ trợ, tiên giới định không ai cả nổi. Tối thiểu hiện tại cần phải có thần tộc ra sân. Lục Nhai nhìn chằm chằm trước mắt lao khất cái, thấy thế nào đều không phải là thần tộc, liền tiên nhân cũng không tính, chính là cái tiên dân. Nhưng tâm hắn nghĩ, Liễu Huyền Dạ coi như nhìn ra là tiên dân, cũng sẽ không tin tưởng, muốn giết tên ăn mày, cũng là chuyện đương nhiên. Mặc kệ lý do gì, loại này linh quang chợt hiện dòm ra thiên đạo, sau đó lại không hề hay biết người, lưu tại trên đời. Sợ rằng sẽ hỏng kế hoạch của các nàng. Cũng mặc kệ cái này lao khất cái có hay không có ác ý, nhất định phải giết. Lục Nhai nghĩ thầm, xem ra tiểu lao bà tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong dung nhập đại lao bà tư tưởng, hướng phía ma vương tiến hóa rồi.